bảo hộ Tần Lãng. Giao Long cùng lão giả mặt ngựa đồng thời kinh hô một tiếng, đem hết toàn lực một kích, đón lấy ông tổ nhà họ Hoắc công kích. Phanh! Phanh! Hai đạo trầm đủ cơm thanh truyền ra, Giao Long cùng lão giả mặt ngựa trực tiếp bị ông tổ nhà họ Hoắc trưởng lực tung bay, rơi xuống tại hai bên. Về sau trưởng lực đột nhiên rơi vào Tần Lãng thân lên. Phanh! Trong cơ thể một trận rời sông lấp biển, Tần Lãng trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Nếu như không phải ông tổ nhà họ Hoắc trước đó bị hắn đánh gần chết, thực lực lớn không bằng trước đó, lại thêm lên lão giả mặt ngựa cùng Giao Long liều mạng ngăn cản, sợ là vừa vặn một trưởng liền sẽ để Tần Lãng một mệnh ô hô. Ha ha ha, lão hủ trước hết giết ngươi, lại giết trọng thương yêu tổ, tuyệt thế linh trùng, còn có yêu tổ sở hữu tài nguyên tu luyện đều là ta. Ông tổ nhà họ Hoắc một mặt điên cuồng, trong mắt vô cùng lửa nóng, lộ ra vô tận vẻ tham lam. Chương 1621, rơi vào yêu tổ trong tay. Hoắc gia lão giả, ngươi điên rồi. Bát đại thế gia lão tổ đồng thời giật mình, lỗ gia lão tổ càng là nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Trung quanh còn lại chúng ẩn thế gia tộc võ thánh cường giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hiện tại chính là đám người hợp lực công kích yêu tổ thời khắc mấu chốt. Mắt thấy yêu tổ sắp bị bọn hắn tiêu diệt, ông tổ nhà họ Hoắc vậy mà vì bản thân tư dục, không để ý đại cục, lựa chọn đánh lén Tần Lãng. Điên. Ta nhưng không có điên. Các ngươi những người này bất quá là ghen ghét ta mà thôi. Như không phải là các ngươi còn bị khốn huyết tế đại trận, sợ là động tác của các ngươi so ta còn muốn nhanh. Ông tổ nhà họ Hoắc cười lạnh nói. Yêu tổ bây giờ còn chưa có chết, ngươi làm như vậy sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, ngươi cân nhắc qua sao. Lô ra lão tổ kém chút nhảy lên cao ba thước, giận khí trùng thiên đạo. Hừ, một cái thức hải sắp sụp đổ lao yêu quái mà thôi, có gì phải sợ. Ta hiện tại liền giết, đoạt nó thánh yêu đan, lại giết Tần Lãng, lấy đi tuyệt thế linh chủng. Ông tổ nhà họ Hoắc lạnh hừ một tiếng, một mặt khinh thường, đang muốn tế ra thần niệm triệt để đánh nát yêu tổ thức hải, sau một khắc yêu tổ lại là cười lạnh, đồng dạng lộ ra một mặt vẻ khinh thường. Tham lam ngu xuẩn, quả nhiên nhân loại các ngươi là nhất âm u, ta bất quá lược thi tiểu kế, ngươi liền bị lừa rồi. Không có Tần Lãng thần niệm công kích, yêu tổ áp lực giảm nhiều, thần niệm đột nhiên bộc phát, quét sạch mà ra, tựa như một thanh mũi tên đột nhiên bắn về phía ông tổ nhà họ Hoắc mi tâm. Thức hải bị thương nặng còn lớn lối như thế, lão hủ hôm nay liền hảo hảo gặp ngươi. Ông tổ nhà họ Hoắc thanh âm mãnh liệt, đồng dạng tế ra một đạo thần niệm đón lấy yêu tổ thần niệm. A, bị yêu tổ thần niệm oanh trúng, ông tổ nhà họ Hoắc thần niệm tựa như pha lê đột nhiên nổ tung. Sau một khắc yêu tổ thần niệm đánh vào ông tổ nhà họ Hoắc trong thức hải, dễ như trở bàn tay, thức hải bỗng nhiên nổ tung, cái sau đại não một trận nhói nhói, kêu thảm một tiếng, cả người đột nhiên hướng về sau quẳng đi, tại chỗ choáng huyết, không rõ sống chết. Bắt lấy chỉ có một tia cơ hội. Yêu tổ thần niệm tựa như đại dương mênh mông đồng thời hướng chúng quanh bị nhốt chúng ẩn thế gia tộc cường giả quét sạch mà đi. A a a a a a. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng người ẩn thế gia tộc cường giả náo hải một trận nhói nhói, miệng phun máu tươi, từng cái té ngã đổ vào, chỉ có giải rác mấy người không có té ngã, nhưng toàn bộ thân thể cũng lung lay sắp đổ, trong đầu một mảnh nhói nhói. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt. Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Ngày sau ta hội để cho các ngươi sở hữu ẩn thế gia tộc gấp trăm lần hoàn lại. Đánh tan chúng ẩn thế gia tộc cường giả, yêu tổ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đống nhiên rơi vào lên hôn mê bất tỉnh Tần Lãng thân bên trên, bàn tay lớn cuốn một cái, một cỗ bàng bạc hấp lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem Tần Lãng một thanh nắm trong tay, cả người hóa thành một vòng lưu quang lách mình xông ra thần điện. Hỗn đản, vậy mà để yêu tổ trốn. Nhìn thấy yêu tổ đào tẩu, chúng ẩn thế gia tộc cường giả từng cái oán giận nắm chặt song quyền. Vừa mới rõ ràng có thể đem yêu tổ đánh giết, kết quả ông tổ nhà họ Hoắc lại là đánh lén Tần Lãng, để yêu tổ có cơ hội thở dốc, ngược lại đả thương nặng bọn hắn sở hữu người, thất bại trong gắng sức, còn thừa cơ bắt đi Tần Lãng. Để dạng này một cái đối ẩn thế gia tộc vô cùng lo lắng hai hùng cường giả đào tẩu, tuyệt đối là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Chủ nhân. Lao Hắc thân hình khẽ động, hóa thành một vòng lưu quang đồng dạng đột nhiên xông ra thần điện. Tạch tạch tạch. Theo yêu tổ rời đi, huyết tế đại trận không có người khống chế. Sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, chúng ẩn thế gia tộc cường giả chân dưới trận phù cũng sụp đổ ra, vỡ vụn thành từng mảnh, đám người rốt cục lần nữa khôi phục tự do. Tần Lãng huynh đệ. Huyết tế đại trận biến mất, Giao Long không kịp chờ đợi xông ra thần điện, tại phía sau hắn chúng ẩn thế gia tộc cường giả cũng nhao nhao vào ra. Nhưng chỗ ánh mắt nhìn tới, sớm đã người đi không còn, nơi nào còn có Tần Lãng cùng yêu tổ chút nào thân ảnh. Yêu tổ đi nơi nào? Giao Long vô cùng lo lắng. Hướng bên ngoài thần điện mấy trăm ẩn thế gia tộc cường giả vội vàng hỏi nói. U Minh thần long chở yêu tổ đi hướng bên kia. Dẫn đầu tóc trắng xóa lao giả chỉ hướng hướng khác, mở miệng nói. các ngươi vì cái gì không ngăn cản yêu tổ? Giao Long giận nói. Chúng ta căn bản ngăn không được yêu tổ a. Tóc trắng xóa lão giả không còn gì để nói. Vừa mới bọn hắn muốn ngăn cản yêu tổ, nhưng có U Minh Thần Long tương trợ, bọn hắn lực lượng căn bản cản không xuống. Hừ. Giao Long chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, giận hư một tiếng, thân thể hóa thành một vòng lưu quang hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Nhanh, chúng ta cũng đuổi theo, cứu Tần Lãng tiểu bằng hữu. Lỗ Gia lão tổ một bước phóng ra, cũng là bị sau lưng ông tổ nhà họ Khổng một thanh kéo xuống. Được rồi, Lỗ Minh, yêu tổ tốc độ quá nhanh, không phải chúng ta có thể truy lên. Với lại, mặc dù chúng ta may mắn đuổi kịp yêu tổ, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, sẽ là yêu tổ đối thủ sao? Lỗ Gia lão tổ khẽ giật mình. Yêu tổ mặc dù giải trừ phong ấn thất bại, thức hải bị thương, nhưng lấy thực lực của bọn hắn lại như cũ không phải nó đối thủ. Hiện tại bọn hắn xông đi lên tìm Tần Lãng, chẳng những cứu không được Tần Lãng, ngược lại hội không công dựng lên tính mạng của mình. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tần Lãng tiểu bằng hữu rơi vào yêu tổ trong tay, ngồi nhìn mặc kệ. Lỗ Gia lão tổ y nguyên không có cam lòng. Ngươi yên tâm đi, nếu như yêu tổ muốn đánh giết Tần Lãng tiểu bằng hữu, vừa mới tại bên trong thần điện liền có thể đem chi giết chết. Hiện tại hắn không có giết chết Tần Lãng, ngược lại đem bắt đi, nói rõ Tần Lãng tiểu bằng hữu hẳn là đối yêu tổ còn có tác dụng nhất định, bởi vậy ta suy đoán, Tần Lãng tiểu bằng hữu tạm thời hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Ông tổ nhà họ Khổng mở miệng nói. Ai, hy vọng Tần Lãng tiểu bằng hữu người hiền tự có thiên tướng, có thể trốn qua một kiếp này a. Lô Gia lão tổ lắc đầu thở dài một tiếng. Một khi yêu tổ mục đích đạt tới, lấy hắn yêu dị tính cách, tuyệt đối hội đánh giết Tần Lãng, đến lúc đó sợ là bọn hắn bát đại thế gia sở hữu hậu bối tinh anh cũng đồng dạng bởi vì lời thề nguyền rủa, khó thoát khỏi cái chết. Về tình về lý, Lỗ Gia lão tổ đều không hy vọng Tần Lãng có bất kỳ sơ thất nào. Hừ, lần này tạo thành kết quả như vậy đều là bởi vì Hoắc Gia lão già kia. Mẹ, đánh không lại yêu tổ, hắn lão già này ta còn không đánh lại sao? Lỗ Gia lão tổ càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên quay đầu lại hướng nhập bên trong thần điện. Đối mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại ông tổ nhà họ Hoắc một trận quyền đấm cước đá, cái sau kêu rên tiếng kêu thảm thiết theo truyền ra. Tần Lãng chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung, không ngừng sốc nảy, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Sau một khắc thần trí tỉnh táo lại, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy thân dưới đen kịt U Minh Thần Long cùng gần trong gang tấc yêu tổ, bản năng muốn nhảy lên một cái, toàn bộ thân thể lại là không có chút nào lực tức giận, căn bản là không có cách đứng lên. Giống. Tiểu tử, bản thần long hôm nay muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi rơi. Nhìn thấy Tần Lãng tỉnh lại, U Minh Thần Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, mở ra một trường chừng mấy tầng lầu cao miệng to như chậu máu hướng Tần Lãng cắn tới, thanh hôi khí tức tựa như cuồng phong từ trong miệng phun ra, nhọn sắc răng chảy xuôi lấy sền sệt nước bọt, sau một khắc liền đem cắn lấy Tần Lãng thân lên. Chương 1622, bảo tàng chi địa. Âm u, đừng làm loạn, hắn còn hữu dụng. Yêu tổ thanh âm sâu kín từ một bên truyền ra. Hừ, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, tạm thời lưu xuống cái mạng nhỏ của ngươi, chờ đại nhân đại sự hoàn thành, ta lại làm thịt ngươi. U Minh Thần Long lạnh hừ một tiếng, trong miệng tanh hôi nước bọt phun ra Tần Lãng một thân, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trở đi Tần Lãng cùng yêu tổ trên mặt đất mặt lên nhanh chóng bắt đầu chạy, cả vùng theo phát ra đông 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 rung động âm thanh. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Phát hiện trong đan điền linh dịch cùng hồn lực tất cả đều bị phong bế. Tần Lãng kinh mà bất loạn, nhíu mày nhìn về phía bên cạnh yêu tổ. Ngươi làm hại ta giải trừ huyết mạch phong ấn thất bại, thần hồn bị thương, còn rút đi âm u gân rồng, đương nhiên là dẫn ngươi đi đền bù tổn thất của ta. Yêu tổ thanh âm lạnh lùng truyền ra. Tần Lãng phá hủy mưu kế của hắn, làm hại thương thế hắn tăng thêm, giờ phút này hắn hận không thể đem Tần Lãng tháo thành tám khối. Nói như vậy, ta đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Lãng khẽ miệng hơi nhếch lên, cong ra một vòng đường cong. Giống như cười mà không phải cười nói. Không nên cao hưng quá sớm, ngươi cũng chỉ là tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, đợi đến đạt mục đích, liền sẽ là tử kỳ của ngươi. Yêu tổ đồng dạng lộ ra một mặt giống như cười mà không phải cười. U Minh Thần Long động tác cực nhanh, Tần Lãng cùng yêu tổ đang khi nói chuyện, đã xuyên qua không biết bao nhiêu dặm. Ngao! Ngao! Đột nhiên hai đạo tiếng giống thảm truyền ra, chỉ gặp hai đầu toàn thân dục hỏa hỏa long cùng sư xuất hiện tại U Minh Thần Long phía trước, xé răng niết miệng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hiển nhiên đối xâm nhập bọn hắn lãnh địa U Minh Thần Long tiến hành cảnh cáo. Nhưng mà U Minh Thần Long căn bản khinh thường tranh luận hai đầu hỏa long cùng sư, tốc độ không giảm chút nào, đem hai đầu hỏa long cùng sư trực tiếp đụng bay, sau đó một cước một cái, trực tiếp đem hai đầu hỏa long cùng sư dẫm trở thành bánh thịt. Hỗn đản, người nào lớn lối như thế, lại dám làm tổn thương hải nhi của ta. Quả thực là muốn chết. Một đạo tức giận tiếng gào thét truyền đến, chỉ gặp một đầu càng là to lớn hỏa long cuồng sư mang theo lửa cháy hừng hực vội vàng xông đến, ở sau lưng hắn trong rừng rậm lưu lại một chuỗi dài hỏa diễm quy tích. Hai tử bị đánh giết, đầu này hỏa long cuồng sư vô cùng đau lòng, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ân. Nhìn thấy vọt tới hỏa long cuồng sư, U Minh thần long trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ, khí thế cường đại quét sạch mà ra, vô tận uy áp đem chúng quanh mấy cây số hoàn toàn bao phủ, to lớn trong con ngươi hiện lên không vui. Đại nhân tôn quý, ta vô ý mạo phạm, ngài có thể tới đây, là vinh hạnh của ta. Hỏa long cuồng sư nhìn thấy U Minh thần long khí thế cường đại, trong lòng đỗng nhiên một vì sợ mà tâm rung động, trên mặt cuồng nộ trong nháy mắt tan thành mây khói, run lẩy bẩy quỳ sát ở một bên, đem đầu chôn thật sâu dưới. Hừ. U Minh thần long lạnh hừ một tiếng, lười phải tiếp tục tranh luận hỏa long cuồng sư, trực tiếp từ nó bên cạnh lướt qua, hướng nơi xa chạy như điên. Vậy mà đi ngang qua hỏa long cuồng sư địa bàn, khó nói yêu tổ muốn mang ta đi địa phương là một đường bên trên. Tần Lãng đang không ngừng suy tư thoát đi biện pháp, đồng thời cũng đang không ngừng suy đoán yêu tổ muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Lúc này đi ngang qua lúc trước hắn đi qua hỏa long cuồng sư địa bàn, Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, yêu tổ muốn dẫn địa phương của hắn đi, sợ là cùng lúc trước hắn mục đích đồng dạng, chính là bảo cầu bảo tàng chi địa. Đông. Tại Tần Lãng trong lúc suy tư, phi nước đại U Minh thần long bản chân đạp ở lên ngừng lại, ung dung thanh âm truyền ra. Đại nhân, chúng ta đến. Ân. Yêu tổ nhẹ gật đầu, một thanh níu lại Tần Lãng cổ áo, lòng bàn chân một điểm, từ U Minh thần long thân lên nhảy lên mà dưới. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp trước mặt vài dặm địa phương xa lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một gốc đại thụ che trời, thân cây vô cùng trắng kiện, chừng mười mấy thước rộng mảnh, nhánh cây tựa như mạng nhện, lít nha lít nhít hướng bốn phía dọc theo đi, che khuất bầu trời. Tại cái này khỏa đại thụ che trời chung quanh một mảnh trống trải, căn bản không có cái khác cây cối, tựa như tuyệt thế cao ngạo vương giả. Bất quá giờ phút này, cái này khỏa đại thụ che trời lại là toàn thân khô héo, vỏ cây khô xẹp, cành chết héo, không có một mảnh cây diệp, một mảnh đen nhánh, không có chút nào sinh cơ. Nơi này là bảo cầu mục đích. Nhìn thấy đại thụ che trời bộ dáng cùng bảo cầu cuối cùng đánh dấu vị trí cơ hồ không có sai biệt, Tần Lãng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quả nhiên, yêu tổ muốn dẫn hắn đến địa phương quả nhiên cùng lúc trước hắn suy nghĩ giống như lúc. Không sai. Nơi này chính là bảo cầu mục đích. Yêu tổ gật đầu nói. Ngươi làm sao mà biết bảo cầu? Với lại ngươi làm sao biết nơi này? Tần Lãng nhíu mày, kinh hô nói. Bởi vì ngươi trên tay bảo cầu, ta cũng đồng dạng có một phần. Yêu tổ cười lạnh một tiếng, bàn tay giương lên, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một trường cùng Tần Lãng lấy được, giống nhau như lúc cũ nát bảo cầu. Yêu tổ trong tay cũng có bảo cầu. Tần Lãng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, ẩn ẩn cảm thấy sự tình sợ là không có lúc trước hắn nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật, cái này bảo cầu cũng không hiếm lạ, chẳng những ta có, với lại ngoại trừ ngươi ta, còn có người có. Yêu tổ lại đổ ra để Tần Lãng càng là giật mình tin tức. Còn có người khác biết bảo cầu bí mật. Tần Lãng con ngươi đột nhiên co rụt lại, càng phát giác chính mình tựa hồ lâm vào một trận âm mưu toàn hoa bên trong. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tần Lãng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đem ánh mắt rơi vào yêu tổ thân bên trên, mở miệng nói. Trước đem ta hồn lực cùng đan điền giải phong, ta có thể giúp ngươi. Dù sao lấy ta tu vi, cũng không phải hiện tại đối thủ của ngươi, đúng không? Nếu không, ta hiện tại cái dạng này, còn thế nào giúp ngươi? Ha ha ha, muốn ta giúp ngươi giải trừ trói buộc. Nam mơ. Ngươi chỉ cần có tuyệt thế linh chủng, hiện tại cái dạng này đồng dạng có thể giúp được ta. Yêu tổ lắc đầu, cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Tần Lãng trong lòng vô cùng hồ nghi, vô tận cảm giác nguy cơ từ đáy lòng tuân ra hiện ra. Ngươi sắp mất mạng ở đây, biết cũng là không tốt, ta liền không nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Yêu tổ cười lạnh một tiếng, mang theo Tần Lãng cánh tay đột nhiên giương lên, trực tiếp đem Tần Lãng ném cho vài dặm bên ngoài chết héo đại thụ che trời. Ông! Ngay tại Tần Lãng cùng đại thụ che trời đột nhiên va chạm trong nháy mắt, nguyên bản không có sinh cơ chút nào đại thụ che trời đột nhiên vô cùng chướng mắt thất thải hào quang. Chương 1623, Thông Thiên Thần Thụ. Thất thải hào quang đem Tần Lãng toàn bộ thân thể bao phủ, trong nháy mắt hắn cảm giác vô tận hấp lực đem hắn vây quanh, trong thức hải tuyệt thế linh chủng đột nhiên run lên, đồng dạng tách ra vô tận thất thải hào quang, cùng đại thụ che trời kêu gọi kết nối với nhau đứng lên. Sau một khắc, Tần Lãng đáy lòng chợt trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được hắn sinh cơ đúng là điên cuồng hướng ra phía ngoài phát tiết mà đi, bị rót vào đại thụ che trời bên trong, mà nguyên bản khô bại thân cây, cành đúng là một lần nữa tỏa ra sự sống, từng mảnh xanh nhạt cây diệp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Đứng lên, rất nhanh nguyên bản chết héo đại thụ che trời trở nên màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng. Tần Lãng ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất hắn dung hợp tuyệt thế linh chủng chính là cái này khỏa khô bại đại thụ che trời trái tim, trước đó không có trái tim, cho nên cái này khỏa đại thụ che trời khô chết rồi, mà bây giờ, trái tim một lần nữa quay về, lại cho khô bại che trời đại. Cây mới sinh cơ, khô một phùng xuân. Dừng lại cho ta. Tần Lãng quá sợ hãi. Thời khắc này đại thụ che trời hoàn toàn đem hắn coi là hấp thu dinh dưỡng chất dinh dưỡng. Nếu như không ngăn trở, hắn tuyệt đối sẽ bị đại thụ che trời thôn vệ sở hữu sinh cơ, một mệnh ô hô. Đem hết toàn lực muốn thoát khỏi thất thải hào quang hấp lực, nhưng tu vi cùng hồn lực hoàn toàn bị phong ấn Tần Lãng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản hết thảy trước mắt. Không cần phí công, tuyệt thế linh chủng vốn là thông thiên thần thụ trái cây, hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Yêu tổ cười lạnh lắc đầu, thương hại quét Tần Lãng một chút. Tuyệt thế linh chủng cùng thông thiên thần thụ hội hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mà dung hợp tuyệt thế linh chủng Tần Lãng đem sẽ bị làm là nuôi phân, triệt để bị thông thiên thần thụ hấp thu, hóa thành hư ảo. Thông thiên thần thụ, tuyệt thế linh chủng chính là cây này trái cây. Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái, trong lòng rung mạnh. Rất nhanh, ngắn ngủi số phút, Tần Lãng chí ít có một nửa sinh cơ bị đại thụ che trời thôn phệ. Ầm ầm, đại thụ che trời nhánh cây đón gió phấp phới, không ngừng hướng lên kéo dài, tại thất thải hào quang chiếu rọi dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy nhất đầu trên nhánh cây đúng là đem phía trên không gian trống ra, xuất hiện một đạo vài tấc rộng, rộng một trượng rất nhỏ khe hở, có chút trắng bệnh. Thần bí quang mang từ đó chiếu xạ mà ra. Thần chi lĩnh vực rốt cục lại xuất hiện. Có thể giúp ta lần nữa tiến vào thần chi lĩnh vực, Tần Lãng cũng coi là chết cũng không tiếc. Chờ ta ở đâu mặt giải trừ huyết mạch phong ấn về sau, trở ra một lần nữa thu hoạch tuyệt thế linh chủng. Thấy cảnh này, yêu tổ nhãn tình sáng lên, cánh tay vẫy một cái, hình thể khổng lồ u minh thần long tử biến mất tại chỗ không thấy, mà yêu tổ hai chân trên mặt đất mặt nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hóa thành một vòng lưu quang xông vào khe hở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Theo yêu tổ rời đi, hiện trường còn sót lại Tần Lãng một người. Mà đối mặt thông thiên thần thụ không ngừng thôn vệ sinh cơ, Tần Lãng hoàn toàn đối không thể làm gì. Yêu tổ cho nên an tâm rời đi nơi này, 89 phần 10 cũng là kết luận Tần Lãng không cách nào từ thông thiên thần thụ dưới tay trốn chết. Chủ nhân. Đột nhiên, một đạo quát chói tai âm thanh truyền ra, chỉ gặp thân hình cao lớn thể trạng khôi ngô lão hắc một cái đi nhanh vọt tới thông thiên thần thụ trước mặt. Từ Tần Lãng bị bắt đi hắn liền điên cuồng đuổi theo mà đến, nhưng tốc độ hiển nhiên không coi U Minh thần long nhanh, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Lúc chạy đến Tần Lãng đã bị thông thiên thần thụ vây khốn. Lao hắc. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản trong sự tuyệt vọng nặng lại sinh ra một vòng hy vọng. Chủ nhân đừng nóng nội, ta tới cứu ngài. Lao hắc khẽ quát một tiếng, nồi đất thô trọng nắm đấm hung hăng đánh tới hướng quấn quanh ở Tần Lãng trên người thất thải hào quang lên. Bá. Lao hắc một quyền rơi xuống, đúng là vô cùng quỷ dị xuyên qua thất thải hào quang, trực tiếp đánh vào không khí bên trên, hoàn toàn rơi rỗng. Ân. Lao hắc trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Cấp tốc thu hồi nằm đấm, sau một khắc lại lần nữa một quyền hung hăng nện dưới. Bá. Một quyền này đồng dạng rơi không, xuyên qua thất thải hào quang, căn bản là không có cách ngăn chặn thất thải hào quang đối Tần Lãng sinh cơ thôn phệ. Chuyện gì xảy ra, vậy mà huynh không ngừng thất thải hào quang. Lao hắc trong mắt tràn đầy hoang mang. Tần Lãng đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề. Giờ phút này hắn sinh cơ đã bị thôn phệ chí ít 2/3, nếu như trễ ngăn cản thông thiên thần thụ thôn phệ, hắn rất nhanh liền sẽ xảy ra cơ mất hết. Một mệnh ô hô. Lao hắc tránh ra, ta đi thử một chút. Đang tại Lao hắc đang muốn oanh ra quyền thứ ba lúc, sau lưng một đạo thanh âm rồn rập truyền đến, chính là mau chóng đuổi mà đến Giao Long. Giống. Lao hắc cấp tốc tránh ra, theo Giao Long trong miệng đột nhiên phun ra ngọn lửa màu vàng, kinh khủng hừng hực liệt hỏa trực tiếp đem trọn khỏa thông thiên thần thụ nuốt hết. Hừ. Còn muốn thôn phệ Tần Lãng huynh đệ sinh cơ, nhìn ta không thiêu chết ngươi. Giao Long lạnh hừ một tiếng, kinh khủng ngọn lửa màu vàng điên cuồng mãnh liệt mà ra. Quả nhiên, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, thông thiên thần thụ nhánh cây kịch liệt lay động, từng mảnh lá cây khô héo đứng lên, sinh cơ cấp tốc trôi qua, thất thải hào quang quang mang cũng cấp tốc mở đi. Nguyên lai thông thiên thần thụ cũng sợ lửa a, xem ra có hy vọng. Thấy cảnh này, Lão Hắc một mặt mừng rỡ, hưng phấn nói: "Hiện tại xem ra, chỉ cần thiêu chết cái này khỏa thông thiên thần thụ, Tần Lãng liền được cứu rồi." Nhưng mà, sau một khắc, nguyên bản ảm đạm thất thải hào quang đúng là quang mang phóng đại. Trực tiếp đem Giao Long thân thể bảo phủ. Siêu 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 siêu. Từng đầu nhánh cây cấp tốc lan tràn mà ra, đem Giao Long thân thể bao phủ lại, một cỗ kinh khủng hấp lực quét sạch mà ra, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lấy Giao Long sinh cơ. Giao Long cũng bị vây. Lao hắc quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, trước mắt thông thiên thần thụ quỷ dị như vậy, ai công kích hắn liền sẽ đem ai thôn phệ. Chương 1624, một mạng đổi một mạng. Nhìn thấy Giao Long đồng dạng bị thất thải hào quang bao phủ. Tần Lãng cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. nguyên bản còn có một tia hy vọng, tại thời khắc này cũng là triệt để phá diệt. Tư tư tư. Thông thiên thần thụ điên cuồng thôn vệ Tần Lãng cùng Giao Long sinh cơ, tốc độ nhanh chóng, đúng là phát ra tựa như hải nhi nuốt sữa thanh âm, cả cái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh úng tươi tốt đứng lên, sức sống tràn trề. Dừng lại cho ta. Lao hắc ra quyền như gió, một quyền lại một quyền điên cuồng đánh phía thông thiên thần thụ, nhưng lại tất cả đều quỷ dị rơi không, căn bản là không có cách công kích đến nó mảy may. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, Tần Lãng sinh cơ bị thôn vệ còn thừa không có mấy, đã rơi vào trạng thái ngủ say, bị thất thải hào quang lâng, phiêu phủ ở thông thiên thần thụ đầu trên. Lao hắc ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Y dì theo hiện tại Tần Lãng trạng thái, một kiếp này sợ là tránh không khỏi. Tần Lãng huynh đệ. Nhìn thấy Tần Lãng hơi thở mong manh, còn sót lại cuối cùng một tia sinh cơ tùy thời đều có mẫn diệt khả năng, Giao Long trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hung hăng cắn răng một cái, ngụm lớn đột nhiên một trường, trong cơ thể ngọn lửa màu vàng toàn bộ mãnh liệt mà ra, thao thiên hỏa diễm phóng lên tận trời. Đem trọn khỏa thông thiên thần thụ bao phủ, điên cuồng đốt bốc cháy. Ong ong ong. Thông thiên thần thụ cảm nhận được uy hiếp, sở hữu nhánh cây đột nhiên đung đưa, càng trướng mắt thất thải hào quang phô thiên cái địa, xuyên qua ngọn lửa màu vàng, hướng Giao Long thôn phệ mà đi. Ngươi cái này khỏa lão thụ tinh, muốn long ra mệnh nhưng không có dễ dàng như vậy, cùng chết ta. Lệ quát một tiếng, Giao Long hai con ngươi vô cùng huyết hồng, toàn bộ thân thể đúng là quỷ dị cấp tốc bành trướng lên, trở nên đủ có cao mấy chục trượng, đúng là cùng cả khỏa thông thiên thần thụ cao lớn. Giao Long muốn tự bạo thân thể, cùng thông thiên thần thụ đồng quy vu tận. Thấy cảnh này, lão hắc nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái, kinh hô nói. Tần Lãng huynh đệ, ta cái mạng này là ngươi cho, hôm nay liền trả lại cho ngươi. Chỉ mong ta một chết có thể đổi hồi ngươi tuyệt cảnh còn sinh. Nhìn xem hôn mê Tần Lãng, Giao Long nết miệng cởi mở cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lao Hắc. Lao Hắc, bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi. Dứt lời, Giao Long thân thể cao lớn rốt cục không kiên trì nổi trong cơ thể kinh khủng lực lượng, một đạo đạo liệt ngân phảng phất khô nước đại địa, không ngừng tại hắn thân lên lan tràn, cấp tốc kéo dài, sau đó trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Giao Long cùng thông thiên thần thụ đồng thời bị kịch liệt bạo tạc nuốt hết, ngọn lửa màu vàng cùng thất thải hào quang bốn phía tản mát ra. Ông! Kinh khủng khí kình hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, khắp nơi một mảnh vết thương, khe rãnh trải rộng, phảng phất giống như tận thế. Dư ba cấp tốc hướng bốn phía truyền khắp mà đi, toàn bộ thần chi quốc đều là kịch liệt đung đưa, đang tại từng cái khác biệt địa phương bốn phía tìm kiếm Tần Lãng cùng yêu tổ tung tích chúng ẩn thế gia tộc võ thánh cường giả tất cả đều khẽ giật mình. Từng cái cùng một thời gian ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Chi sắc. Bọn hắn có thể cảm ứng được bạo tạc chỗ cách bọn họ cực xa, chí ít có hơn nghìn dặm, nhưng bạo tạc ảnh hưởng lại là có thể lan đến gần bọn hắn, đủ thấy vừa mới bạo tạc là kinh khủng bực nào. Cái này bạo tạc nhất định là yêu tổ làm ra. Tần Lãng tiểu hữu nguy hiểm. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy qua đi. Bát đại thế gia lão tổ, cùng mấy trăm ẩn thế gia tộc võ thánh cường giả trong nháy mắt làm ra quyết định, từng cái điên cuồng hướng bạo tạc chỗ toàn lực tiến đến. Giang giác. Liên tại bạo tạc trong nháy mắt, Lao Hắc trực tiếp phóng tới Tần Lãng, nhưng mà hắn vẹn vẹn vọt lên một nửa, tại hắn cùng Tần Lãng không gian chung quanh đúng là bị kịch liệt bạo tạc vỡ ra đến, hai đạo kinh khủng không gian hấp lực phân biệt đem Tần Lãng cùng Lao Hắc thân ảnh nuốt hết. Truyền tống đến khác biệt vết nứt không gian bên trong. Siêu siêu siêu. Ngay tại Tần Lãng cùng Lao Hắc thân ảnh không thấy, vết nứt không gian biến mất về sau, một đạo đạo ẩn thế gia tộc võ thánh cường giả nhao nhao từ đằng xa vọt tới. Ánh mắt rơi vào trung ương nhất trí ít hơn 10 dặm rộng, trăm trượng sâu to lớn cái hố, sở hữu chạy tới võ thánh cường giả nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Mặc dù cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng trước mắt dấu vết lưu lại, không khó tưởng tượng trước đó bạo tạc hội là kinh khủng cỡ nào cùng thảm thiết. Không huynh, chúng ta sợ là tới chậm. Lô ra lão tổ một mặt thương tiếc, nhịn không được song quyền nắm chặt đứng lên. Trong nổ tung như vậy, dù cho là bọn hắn đều cũng không đủ tự tin có thể toàn thân trở ra, Tần Lãng bị yêu tổ chỗ bắt. Tuyệt đối càng là giữ nhiều lành ít. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có đầu thông đạo. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng quát truyền ra, thuận người nói chuyện ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại bạo tạc hố to bên kia, một đạo 4-5 thước rộng, dài khoảng 10 trượng thông đạo xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một đạo đạo nhu cùng thần quang từ trong thông đạo một. Điểm điểm nô ra, càng ngày càng thắng, đến cuối cùng thần quang vô cùng sáng lạ, tựa như một cái thông hướng thần thánh điện đường đại môn. Thần chi quốc đại môn. Lại là trong truyền thuyết thần chi quốc đại môn. Chúng ẩn thế gia tộc võ thánh cường giả từng cái hô hấp dồn dập, liền ngay cả tiếng nói đều trở nên run rẩy lên. Mấy chục vạn năm trước, tuyệt thế linh trùng lúc xuất thế, đã từng có nghe đồn, tại thần chi quốc xuất hiện thông hướng thần chi quốc đại môn bên kia, có được khó có thể tưởng tượng nghịch thiên tài nguyên tu luyện cùng bảo tàng. Bọn hắn nguyên bản lấy là kêu bất quá chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mấy chục vạn năm trước trong truyền thuyết giống nhau như lúc đại môn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhanh! Tiến nhanh đi! Chúng ẩn thế gia tộc võ thánh cường giả trong nháy mắt hai con ngươi lửa nóng, hóa thành một vòng lưu quang vượt qua hố to, tranh nhau chen lấn sông vào thần chi quốc trong cửa lớn, sợ đại môn đột nhiên biến mất, để bọn hắn như vậy sai hơn 1 triệu năm khó gặp một lần cơ duyên. Một tòa quy mô to lớn quặng mỏ bên trong. Một đội lại một đội thợ mỏ tại lĩnh đội dẫn đầu dưới ngay ngắn trật tự bận rộn, khai thác, vận chuyển, loay hoay khí thế ngất trời. Một tên thân cao gầy, nhìn ra chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên cùng một tên còng lưng thân ảnh lao giả hợp lực đẩy trở đầy khoáng thạch xe chở quáng, hai người lung la lung lay, mồ hôi đầm địa, cắn răng đau khổ kiên trì. Ra ra, ngài nếu là mệt liền nghỉ một chút, ta một người đến đẩy a. Thấy lao giả thở hừng hộp, thiếu niên trong lòng đau xót, mặt lên lại là nở nụ cười, mở miệng nói. Tiểu An, không có chuyện gì, ra ra cái này lao cốt đầu tốt xấu cũng tại quặng mỏ chờ đợi nhiều năm như vậy, có thể không dễ dàng như vậy đổ. Lão giả không quan trọng lắc đầu, nhìn xem thiếu niên thân hình gầy gò, trong lòng đồng dạng vô cùng thương tiếc. Thiếu niên chính là ngây thơ lãng mạn niên kỷ lại là theo chân hắn ở chỗ này chịu khổ, mà bọn hắn hết lần này đến lần khác không có bất kỳ lựa chọn nào khác, một khi trong tay sống không có làm xong, cuối cùng sợ là ngay cả cơm no đều ăn không lên. Vì sinh tồn, bọn hắn ông cháu hai người chỉ có thể đau khổ cắn răng kiên trì. Nhưng loại này không có bất kỳ hy vọng thời gian, bọn hắn căn bản đoán trước tương lai. Đem hết toàn lực, chỉ vì có thể còn sống mà thôi. Đông. Đúng lúc này, một đạo như lưu tinh quang mang đột nhiên từ phía chân trời rơi đập, rơi ầm ầm quặng mỏ bên trong, những nơi đi qua, từng tòa to lớn quặng mỏ bị xuyên thủng, ngay ngắn trật tự quặng mỏ trong nháy mắt vô cùng hỗn loạn lên. Sở hữu người không cần loạn, bất quá là thiên thạch rơi xuống mà thôi. Tranh thủ thời gian làm sống. Trung quanh phụ trách bảo vệ mười mấy tên võ giả cấp tốc chạy đến, trấn an chúng thợ mỏ. Mấy phút sau, hỗn loạn trận mặt rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, thợ mỏ bắt đầu lục tục ngo ngoe khôi phục công việc, còn xuống lão giả mở miệng nói. Tiểu An, tranh thủ thời gian thêm chút sức, đưa xong xe này khoáng thạch, chúng ta liền có thể đi ăn cơm. Nhưng mà được xưng Tiểu An thiếu niên lại là không hề động một chút nào, kinh ngạc nhìn về phía trước, nói. Ra ra, ngươi nhìn. Chúng ta trước mặt giống như có người. Lão giả ánh mắt nhìn về phía xe chở quáng phía trước, lão mắt lập tức đông nhiên co rụt lại. Trước đó hắn rõ ràng nhớ kỹ trước mặt căn bản không có bất kỳ người nào, mà bây giờ đúng là thẳng tắp nằm một tên quần áo tả tơi thanh niên. Chương 1625, tỉnh lại. Là cái người chết. Thiếu niên Tiểu An cưỡng chế dưới khiếp sợ trong lòng, phụ đến lão giả bên thai nhỏ giọng nói. Quần áo tả tơi thanh niên toàn thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, có vết thương sâu đủ thấy xương. Máu tươi chảy xuôi mà ra, cả người tựa như một cái huyết nhân, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hô hấp hoàn toàn không có, không có chút nào sinh cơ. Hắn là không phải là muốn từ quặng mỏ đảo tẩu bị phát hiện, bị thủ vệ đánh gần chết, trốn đến nơi này lực tức giận hao hết, tức giận tuyệt bỏ mình. Tiểu An mở miệng suy đoán nói, tại quặng mỏ bên trong quáng nô biết trung thân đều không thể rời đi cái này luyện ngục chi địa, sớm muộn sẽ bị mệt chết, muốn sống duy nhất cơ hội chính là thoát đi mảnh này quặng mỏ, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ có thợ mỏ chạy trốn. Bất quá ngoại trừ cực kỳ cá biệt vận khí nghịch thiên thợ mỏ trốn. Đi bên ngoài, 99% lấy lên chạy trốn thợ mỏ đều bị đánh chết tươi, gian đe. Không, người này không phải quặng mỏ thợ mỏ. Lão giả lại là nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói. Quặng mỏ thợ mỏ đều mặc lấy thống nhất thợ mỏ phục thuận tiện quản lý, nhưng thanh niên trước mắt mặc lại cùng bọn hắn thợ mỏ hoàn toàn khác biệt, cực kỳ hiển nhiên nó thân phận căn bản không phải thợ mỏ. Hắn lịch duyệt muốn xa so với Tiểu An Phong giàu nhiều lắm. Một chút liền phân tích ra thân phận của thanh niên trước mắt. Không phải quặng mỏ thợ mỏ. Vậy hắn là thế nào xuất hiện tại quặng mỏ bên trong? Tiểu An một mặt hoang mang. Khó nói ngươi quên vừa mới từ trên trời giáng xuống quang mang. Lão giả lặng lẽ đưa tay chỉ thiên. T. Ra ra ý của ngài là nói. Nói là vừa mới từ trên trời giáng xuống quang mang là hắn. Tiểu An nhịn không được ngược lại hít một hơi mát tức giận, miệng há đến tròn trịa. Lấy vừa mới tốc độ từ trên trời giáng xuống. Đem quặng mỏ đều va sụp mấy tòa, thanh niên này vậy mà không có thịt nát xương tan. Khó nói hắn là đồng tường thiết cốt sao. Xuyệt, im lặng. Lão giả vội vàng một tay bịt Tiểu An miệng, thấp giọng cảnh cáo, sau đó chỉ trên đất thanh niên. Nhìn thấy ngón tay hắn lên mang nhẫn chữ vật sao. Bên trong khẳng định có đồ tốt, có lẽ đây là Lao Thiên thương hại chúng ta ông cháu hai cái, cho chúng ta thoát đi quặng mỏ cơ hội. Nhẫn chữ vật. Tiểu An nhãn tình sáng lên. Trong lòng càng xác định thanh niên trước mắt cũng không phải là thợ mỏ, nơi này thợ mỏ ngay cả cơm đều ăn không đủ no, càng đừng đề cập nhẫn chữ vật loại này cần nhất định thân phận mới có thể có bảo bối. Bên kia hai cái thợ mỏ tranh thủ thời gian làm sống, lại lười biếng, tin hay không hôm nay hủy bỏ cho các ngươi cơm tối. Đột nhiên, nơi xa một tên quặng mỏ thủ vệ chỉ vào lão giả cùng Tiểu An quát chói tai cảnh cáo nói. Hai người bọn họ đẩy xe chở quáng vừa vặn chặn lại thủ vệ tầm mắt, từ nó góc độ không cách nào nhìn thấy quần áo tả tơi thanh niên. Là, chúng ta cái này làm sống. Lão giả liên tục gật đầu, hướng Tiểu An nháy mắt ra dấu, mượn thân vị ngăn cản ánh mắt, cấp tốc đem thanh niên thi thể ném bỏ vào xe chở quáng bên trong, lại thêm một chút khoáng thạch chặn lại thanh niên thân ảnh. Mặt trời lặn phía tây, quặng mỏ trở nên hắc ám đứng lên, bận rộn một ngày quặng mỏ rốt cục yên tĩnh trở lại, chỉ có mấy đạo lúc sáng lúc tối bó đuốc sen lẫn nhau chớp động lên quang mang. Nhận cơm tối, lão giả cùng Tiểu An vội vã trở lại bọn hắn ở lại chật hẹp âm u, ở mức trong động mỏ. Giờ phút này quần áo tả tơi thanh niên thi thể đã bị bọn hắn vụng trộm đem đến quặng mỏ ẩm ướt trong góc. Nhanh hai dưới trên tay hắn nhẫn chữ vật. Đem mỏ cửa động quan bên trên, chú ý không lên ăn cơm, lão giả vội vàng mở miệng nói. Kỳ thật mặc dù lão giả không mở miệng, Tiểu An từ lâu kìm nén không được, nhào về phía thanh niên thi thể, duỗi ra gầy còm bàn tay sờ về phía tay của thanh niên chỉ, cấp tốc hái ra tay chỉ lên mang nhẫn chữ vật. Ha ha, cầm tới. Đem nhẫn chữ vật gấp nắm trong tay. Tiểu An mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quay đầu nhìn về phía lão giả, kích động nói. Bên trong nhẫn chữ vật nếu là có đồ tốt, hắn cùng ra ra liền có thể thoát đi quặng mỏ cái này luyện ngục chi địa. Tốt, quá tốt rồi. Lão giả cũng là một mặt kích động, nhẹ gật đầu, ánh mắt đang muốn từ thanh niên thi thể lên thu hồi, sau một khắc mí mắt lại là hung hăng nhảy một cái. Hắn phát hiện, thanh niên một mực bất động ngực đúng là quỷ dị rất nhỏ chập trùng một tí. Chẳng lẽ là ta mắt mờ? Không dám tin vào hai mắt của mình. Lão giả dùng sức vuốt vuốt đôi mắt giàn ua, sau đó dùng sức chớp chớp mấy dưới. Sau một khắc, nhìn thấy một màn kém chút để hắn trực tiếp linh hồn xuất hiếu. Hắn phát hiện thanh niên ngực chập trùng càng lúc càng lớn, trong mũi cũng bắt đầu có rất nhỏ hô hấp. Hắn không chết, hắn còn sống. Lão giả bờ môi run rẩy. Tiểu An cũng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy thanh niên khôi phục hô hấp, một đôi mắt cũng không nhịn được trừng đến tròn trịa. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái từ trên trời giáng xuống. Đem quặng mỏ đều va sụp người, lại có thể khởi tử hoàn sinh. Dạng gì cường giả mới có thể ủng có mãnh liệt như vậy sinh mệnh lực. Tiểu An, nhanh, đem ngươi cầm tới nhẫn chữ vật trả lại. Nghĩ tới điều gì, lão giả vội vàng mở miệng nói. Dạng này cường giả, một khi tỉnh lại phát hiện nhẫn chữ vật bị bọn hắn cầm đi, cả đời tức giận, mặc dù bọn hắn có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Tốt. Tiểu An nhìn về phía thanh niên, mặc dù trong lòng 100 cái không tình nguyện, vẫn gật đầu, hít sâu một cái tức giận. Kiên trì đưa tay đem nhẫn chữ vật hướng thanh niên ngón tay lên mang đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt thanh niên lại là đột nhiên mở hai mắt ra, Tiểu An cầm nhẫn chữ vật tay trực tiếp cứng ở nửa đường, tiến lên không phải, sau thối cũng không xong, trong lòng run sợ nhìn về phía thanh niên trước mắt. Thanh niên phảng phất căn bản không có nhìn thấy trước mắt Tiểu An cử động, con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên vô tận thương tiếc. Giao Long huynh, không nghĩ tới ngươi lại lấy một chết đến đổi ta một mạng. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định tự tay đánh chết yêu tổ, báo thủ cho ngươi tuyết hận. Thanh niên nói xong lời cuối cùng trong mắt phát ra vô tận lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, lão giả cùng Tiểu An lập tức cảm giác bị vô tận hàn ý bao phủ, cả người như rớt vào hầm băng. Bắt ngươi nhẫn chữ vật chủ ý là ta ra, giết một mình ta liền có thể, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Tiểu An. Lão giả nâng lên dũng tức giận, một tay lấy thiếu niên kéo về phía sau, ưỡn ngực, mở miệng nói. Tại thanh niên dạng này cường giả trước mặt. Hắn ngay cả phản kháng dũng tức giận đều không có, duy nhất cầu xin liền là trước mắt cường giả có thể tha cháu của hắn một mạng. Ta có thể tha hai người các ngươi bất tử, bất quá, các ngươi cần đem bọn ngươi đồ ăn nhường cho ta, làm là trao đổi. Thanh niên ánh mắt rơi vào lão giả cùng thiếu niên thân bên trên, mở miệng nói. Hắn không là người khác, chính là trước kia bạo tạc sau bị vết nứt không gian nuốt hết Tần Lãng. Hắn hồn lực cùng đan điền bị yêu tổ phong ấn. Liền ngay cả tuyệt thế linh chủng bên trong sinh mệnh chi thụ hóa thành thánh quang đều hoàn toàn cùng hắn đã mất đi liên hệ, nếu không phải thân thể đi qua luyện thể, cường độ cùng sức khôi phục không thể tầm thường so sánh, sợ là Giao Long tự bạo bên trong liền trực tiếp một mạng. Ô hô! Bất quá mặc dù may mắn thoát chết, hiện tại Tần Lãng hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung thể lực, khôi phục thân thể. Chương 1626, trục xuất chi địa. Đồ ăn. Lão giả cùng Tiểu An đồng thời khẽ giật mình. Đồ ăn là bọn hắn ở chỗ này dựa vào sinh tồn duy nhất bảo hộ, nếu như không có đồ ăn nhét đầy cái bao tử, bọn hắn căn bản không có thể lực làm sống, kết thúc không thành quy định nhiệm vụ, liền không chiếm được đầy đủ đồ ăn, sớm muộn sống chết đói. Bọn hắn nếu là có sung túc đồ ăn tự nhiên không ngại phân cho Tần Lãng một chút, mấu chốt là bọn hắn hiện tại đều bụng ăn không no, nếu là lại sẽ được đồ ăn phân cho Tần Lãng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đói bụng. Các ngươi yên tâm, chỉ cần đem các ngươi lấy được đồ ăn đều chia 3 phần, cho ta trong đó 1 phần là có thể. Với lại ta hướng các ngươi cam đoan, chờ ta tu vi khôi phục, rời đi nơi này thời điểm nhất định sẽ đem bọn ngươi mang bên trên, cùng rời đi. Nhìn ra lão giả cùng Tiểu An lo lắng, Tần Lãng mở miệng nói. Tốt thành giao. Lão giả cùng Tiểu An trong mắt đồng thời lộ ra một vòng lửa nóng. Tần Lãng mạnh như thế người, đã hứa hẹn, bọn hắn tin tưởng nhất định sẽ làm đến, để bọn hắn nỗ lực một chút đồ ăn đem đổi lấy rời đi mảnh này quặng mỏ hy vọng, giá trị tuyệt đối đến đánh cược một lần. Lão giả đem đồ ăn đều chia 3 phần, vốn cũng không nhiều đồ ăn lộ ra càng là ít đến thương cảm, ba người ăn như hổ đói rất mau ăn xong, Tần Lãng mở miệng hỏi nói. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Còn có nơi này là địa phương nào? Tiên bối, ngài vậy mà không biết nơi này. Tiểu An vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng, lão giả trong mắt cũng hiện lên một vòng ngoài ý muốn, sau đó mở miệng nói, lão hủ tiện danh An Bằng Bay, đây là cháu của ta An Một Nhưng, chúng ta nguyên bản ở tại thần vực, mặc dù gia tộc không tính lớn, nhưng ở chúng ta nơi đó cũng coi như có phần có danh vọng, bất quá đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, gia tộc bọn ta bị Tiểu An vị hôn thê Hứa thị nhất tộc. Vũ khống, lấy có lẽ có tội danh định tội. Toàn bộ An gia tất cả đều bị lưu đẩy tới cái này trục xuất chi địa, biếm làm thợ mỏ. Thân vực. Trục xuất chi địa. Tần Lãng nhíu mày, từ lão giả lời nói bên trong bắt lấy tin tức hữu dụng. Xem ra bị vết nứt không gian thôn phệ về sau, hắn đúng là bị trực tiếp truyền tống đến thần vực. Các ngươi gia tộc đều bị lưu thả đến nơi này, là nào hiện tại chỉ có 2 người các ngươi? Tần Lãng nhìn về phía An Bằng Bay, mở miệng hỏi thăm nói. Trục xuất chi địa quặng mỏ hàng hà xa số. Ta cùng Tiểu An có thể phân tại cùng một mảnh quặng mỏ cũng là may mắn, rất nhiều tộc nhân đều là lẻ loi trơ trọi một người phân đến một mảnh quặng mỏ. Mặc dù danh nghĩa lên quy định, chỉ cần chúng ta hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ số lượng, liền có thể triệt tiêu tội danh, một lần nữa trở lại thần vực, nhưng là kia quy định nhiệm vụ số lượng thực sự quá lớn, mặc dù chúng ta làm lên hơn ngàn năm cũng vô pháp hoàn thành, bởi vậy, một khi đi vào thả trục chi địa, liền nhất định hội mệnh chết tại quặng mỏ bên trong, đời này cơ bản lên liền vô vọng rời đi nơi này. Lão giả An Bằng Bay một mặt bất đắc dĩ, thở dài một ngụm tức giận, nói. Đã nhất định là một chết, nơi này nhiều như vậy thợ mỏ, là nào các ngươi không hợp lực phản kháng? Tần Lãng mở miệng nói. Chúng ta cũng muốn phản kháng, nhưng trục xuất chi địa không có chút nào linh khí, tất cả chúng ta tu vi bị phong ấn, vẹn vẹn muốn bằng vào một thân man lực đối kháng nơi này thủ vệ, hoàn toàn là người si nói ngộng. An Bằng Bay lắc đầu cười khổ nói. Biết rõ là lấy trứng chọi đá, bởi vậy nơi này thợ mỏ tình nguyện kéo dài hơi tàn. Nhiều sống một ngày là một ngày. Nơi này thủ vệ đều là cái gì tu vi, đại khái có bao nhiêu người? Tần Lãng mở miệng hỏi thăm nói. Thủ vệ tu vi đều đạt đến võ thánh hậu kỳ, chủ quản tu vi thậm chí đạt đến võ thánh cảnh giới chi tôn, mỗi một phiến quặng mỏ chí ít có 500 tên thủ vệ trấn thủ, thế lực khổng lồ, dù cho là một con ruồi, sợ là cũng vô pháp thoát đi quặng mỏ. An Bằng Bay khỏi miệng trả lời nói. Cái gì? Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Mỗi một phiến quặng mỏ lại có 500 tên võ thánh hậu kỳ cường giả trấn thủ, chủ quản tu vi đạt đến võ thánh cảnh giới chí tôn, cùng yêu tổ đồng dạng cường đại. Mà dạng này quặng mỏ, tại trục xuất chi địa, có hay không mấy cái? Trấn thủ trục xuất chi địa đội hình là khổng lồ cỡ nào? Tần Lãng đơn giản không dám tưởng tượng. Xem ra dù cho là hắn tu vi triệt để khôi phục, muốn từ nơi này xông vào ra ngoài cũng không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Đúng, nơi này quặng mỏ thợ mỏ thân phận là như nào thống kê? Tần Lãng mở miệng hỏi thăm nói. Đã nhất thời nửa sẽ không có cách nào từ nơi này ly khai, hắn trước hết xác định như thế nào tại nơi này tiếp tục chờ đợi, hắn hiện tại ở chỗ này phải chăng an toàn. Bị lưu vong phạm nhân đều là ngẫu nhiên truyền tống đến trục xuất chi địa quặng mỏ, bởi vậy nơi này thợ mỏ thân phận cũng không có thống nhất thống kê. Bất quá đến sau này, không có linh lực chèo chống, nhất định phải đạt được đồ ăn duy trì sinh mệnh, nhất định phải nỗ lực lao động đến. Trao đổi, không có người có thể ngoại lệ. An Bằng Bay giải thích nói. Thì ra là thế. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Đã sẽ không thống kê xác minh thợ mỏ thân phận, xem ra hắn lưu tại nơi này tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hiện tại duy nhất cần phải làm là đạt được đủ nhiều đồ ăn, bổ sung thể lực, giải trừ phong ấn. Mảnh này quặng mỏ thu thập chính là cái gì khoáng thạch, là như nào thống kê thu hoạch đến trao đổi thức ăn. Tần Lãng mở miệng tiếp tục hỏi thăm nói. Mảnh này quặng mỏ khoáng thạch là hỏa diễm lưu, là dùng đến giúp đỡ võ giả. An Bằng Bay nói được nửa câu, đột nhiên quặng mỏ đơn sơ rách dưới môn trực tiếp bị người từ bên ngoài mặt một cước đột nhiên đá văng. Phanh! Theo môn chia 5 xẻ 7 nổ bể ra đến, 4, năm tên dáng người khôi ngô tráng hán cất bước đi đến, đem nguyên bản liền không gian thu hẹp chen đến vô cùng chen chúc, An Bằng Bay cùng An Một nhưng thậm chí ngay cả xoay người khe hở đều không có. Hừ, ban ngày nhìn các ngươi hai cái lén lén lút lút, liền hoài nghi các ngươi có vấn đề, quả nhiên để cho chúng ta đoán đúng. Đi đầu một tên dáng người khôi ngô râu ria đại hán giữ tợn cười một tiếng, khinh bỉ nhìn về phía An Bằng Bay cùng An Một nhưng, thành thật khai báo, người này là ai? Chương 1627, đã trúng thiết bản. Hoàng huynh, hắn là vừa vặn lưu đầy tới chúng ta quạng mỏ người mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên ta giới thiệu với hắn giới thiệu tình huống nơi này. An Bằng Bay kiêng kỵ nhìn râu ria đại hán một chút, đem eo thật sâu cùng dưới, cẩn thận từng ly từng tí nói. Gặp Tần Lãng một mặt hoang mang trực lăng lăng nhìn xem râu ria đại hán bọn người, một bên An Một nhưng không để lại dấu vết lặng lẽ kéo Tần Lãng một thanh, thấp giọng nói. Bọn hắn là phòng lao đại người, là cái này quạng mỏ thực lực cường đại nhất thợ mỏ thế lực chi nhất, không thể tùy tiện đắc tội. Tần Lãng giật mình. Hiển nhiên là quạng mỏ thợ mỏ vì sinh tồn, lẫn nhau đoàn kết cùng một chỗ hình thành thế lực. Mà trước mắt râu ria đại hán đợi người tới đầu hiển nhiên không tầm thường. Lao giả, ít cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Được xưng hoàng huynh râu ria đại hán lại là lạnh hừ một tiếng, một trương bàn tay lớn đặt ở An Bằng Bay lưng bên trên, đem còng xuống thân ảnh hung hăng ép dưới. Phù phù. An Bằng Bay đỡ không nổi, trực tiếp hai đầu gối hung hăng đập vào bên trên, quỳ gối râu ria đại hán mấy người trước mặt. Ra ra. Nhìn thấy An Bằng Bay bị khi nhục, An Một nhưng trong nháy mắt đỏ lên hai mắt, gấp quát một tiếng muốn nhào về phía trước. Nhưng mà An Bằng Bay lại là đột nhiên vung gãy mất An Một nhưng động tác. Tiểu An, không được qua đây. Ngươi yên tâm, ra ra không có chuyện gì. Hắn bị điểm lăng nhục để trước mắt mấy người cao hứng, việc này cũng cứ như vậy đi qua, nếu như một khi An Một nhưng cử động chọc giận bọn hắn, hôm nay bọn hắn sợ là hội chịu không nổi. Hừ, tính ngươi lão giả thức thời, lại cho các huynh đệ dập đầu ba cái việc này cứ tính như vậy, chúng ta có thể bỏ qua cho các ngươi tổ tôn hai người, bất quá cái này mới tới tiểu tử chúng ta nhất định phải mang đi. Dâu ria đại hán mấy người cười lạnh nói, chỉ Tần Lãng. Khi dễ một cái gần đất xa trời lão giả, các ngươi vậy mà hạ thủ được. Tần Lãng lạnh lùng quét râu ria đại hán một chút, quát chói tai nói. Hừ, nơi này vốn là cái mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn địa phương, chúng ta là sao không có thể di động hắn lao già chết tiệt này. Râu ria đại hán cười lạnh một tiếng, quét Tần Lãng một chút, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Biết rõ chúng ta mấy cái mục đích tới nơi này sao? Chính là muốn mang ngươi xuống đến quặng mỏ dưới đáy thu thập hỏa diễm lưu. Ngươi hiện tại ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, còn có tâm tư quản người khác sống chết. Ta khuyên ngươi vẫn là tự cầu phúc a. Đi quặng mỏ dưới đáy thu thập hỏa diễm lưu. An Bằng Bay cùng An Một nhưng đồng thời giật mình, hai người hai mắt chừng đến tròn trịa. Quặng mỏ dưới đáy chính là toàn bộ quặng mỏ nhất là nóng bức địa phương, nơi đó hỏa diễm lưu phẩm chất cực cao, hồi báo cũng tương đương phong phú, bất quá võ giả căn bản chịu không được nơi đó, phàm là tiến vào quặng mỏ dưới đáy thu thập thợ mỏ, 10 cái chí ít có 9 cái sẽ chết ở nơi đó. Có thể nói, râu ria đại hán để Tần Lãng đi hoàn toàn là một đầu có đi không hồi tuyệt lộ. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Nghe ngươi khẩu khí, nơi này ai quyền đầu cứng, người đó là lao đại rồi. Khó nói ngươi không sợ chung quanh thủ vệ trừng phạt sao? Râu ria đại hán cười lạnh nói. Trừng phạt? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tại quặng mỏ bên trong, dù cho là giết chết người, những thủ vệ kia cũng không gặp qua hỏi, bọn hắn quan tâm chỉ là phải chăng có đầy đủ khoáng thạch sản xuất. Khó trách các ngươi lớn lối như thế. Nguyên lai ở chỗ này, giết người cũng không cần đền mạng a. Tần Lãng cô y kéo dài thanh âm, chậm rãi gật đầu nói. Không sai. Có phải hay không sợ? Sợ chết lời nói liền tranh thủ thời gian theo chúng ta đi, đến quặng mỏ dưới đáy thu thập hỏa diễm lưu có lẽ còn có một con đường sống, bằng không mà nói, ta không ngại tại chỗ giết chết ngươi. Dâu ria đại hán cười đáp ý. Giết người không cần đền mạng, vậy ta an tâm. Tần Lãng lần nữa nhẹ gật đầu, thanh âm rơi xuống đồng thời một quyền đột nhiên đánh phía dâu ria đại hán. Dám trước đối với chúng ta động thủ, quả thực là muốn chết. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, râu ria đại hán giữ tợn cười một tiếng, đồng dạng một quyền đột nhiên vung ra, đón lấy Tần Lãng năm đấm. Giang giác. Hai quyền trong nháy mắt đụng vào nhau, chói hai xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, râu ria đại hán kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược ra ngoài, đem sau lưng bốn tên đồng bạn nện ngã xuống đất. Hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Bốn người vội vàng đỡ dậy ngã xuống đất râu ria đại hán, thấy người sau đứt gãy bàn tay. Đồng thời nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Râu ria đại hán chính là võ thánh trung kỳ cường giả, cường độ thân thể viễn siêu thường nhân, tại mảnh này quặng mỏ cũng là đi ngang tồn tại, chính là phòng lao đại trợ thủ đắc lực nhất chi nhất. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn một quyền, râu ria đại hán liền bị phế sạch bàn tay. kia Tần Lãng cường độ thân thể sẽ là kinh khủng cỡ nào. Nguyên bản còn tại là Tần Lãng mướt mồ hôi An Bằng Bay cùng An Một nhưng đồng thời nhãn tình sáng lên. Có thể một quyền đánh bại Dâu Ria đại hán, hẳn là bọn hắn trước mắt Tần Lãng tu vi đã đạt đến võ thánh cảnh giới chi tôn. Nếu không làm sao có thể dễ dàng như thế dây bại cái trước. Tiểu tử, ngươi dám đánh tổn thương hoàng huynh, ngươi nhất định phải chết. Bốn người tự biết không phải Tần Lãng đối thủ, vội vàng đỡ lấy Dâu Ria đại hán muốn rời khỏi. Không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi nơi này. An Một nhưng kinh hãi, vội vàng mở miệng nhắc nhở Tần Lãng nói. Bọn hắn là phòng lao đại người, mà phòng lao đại chính là võ thánh cường giả trí tôn, cường độ thân thể tại mảnh này quặng mỏ tuyệt đối là số một số hai tồn tại, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Lại thêm lên nó đông đảo thủ hạ, chỉ dựa vào Tần Lãng một người tuyệt đối không là phòng lao đại đối thủ. Không đợi An Một nhưng dứt lời, Tần Lãng đã sớm lách mình liền xông ra ngoài, một cước một cái, đem Dâu Ria đại hán mấy người tựa như bóng ra đá trở về ẩm ướt trong hầm mỏ. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Giang giác! Giang giác! Chói hai tiếng xương nứt vang lên, Tần Lãng trực tiếp đem 5 người xương đùi lạc gãy, theo 5 người kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra, một bên An Bằng Bay cùng An Một nhưng thấy tê cả da đầu. Bọn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Tần Lãng hoàn toàn liền là lao thủ, làm loại chuyện này hạ bút thành văn. Mấy người bọn họ ỉ vào phòng lao đại tại quặng mỏ bên trong làm mưa làm gió, lần này sợ là đá trung thiết bản lên. An Bằng Bay cùng An Một nhưng trong lòng hưng phấn lên. Đi vào quặng mỏ một mực bị những người này ức hiếp, hôm nay cuối cùng là dương mi thổ khí một hồi. Chức! Tiên bối, van cầu ngài đừng có giết chúng ta. Phòng lao đại biết rõ chúng ta tới đây, nếu như chúng ta vô duyên vô cớ biến mất, hắn nhất định sẽ tự mình trước tới đây. Dâu Ria đại hán 5 người trong lòng run sợ nhìn xem Tần Lãng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Không ngừng hướng Tần Lãng cầu khẩn. Muốn cho ta không giết các ngươi cũng được, thành thật trả lời vấn đề của ta, để cho ta hài lòng, tự nhiên hội thả các ngươi rời đi nơi này. Tần Lãng ánh mắt lạnh lùng đảo qua 5 người, mở miệng nói. Tiền bối ngài hỏi là được rồi. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Dâu Ria đại hán liên tục gật đầu nói. Ta hỏi các ngươi, hỏa diễm lưu là cái dạng gì, nó công dụng là cái gì? Tần Lãng mở miệng hỏi nói. Ngài vậy mà không biết hỏa diễm lưu. Dâu Ria đại hán bản có thể mở miệng hỏi lại nói. Hán thấy, cái này hoàn toàn là lại so với bình thường còn bình thường hơn thường thức, Tần Lãng vậy mà không biết. Là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta? Tần Lãng nhíu mày, hư lệnh nói. Hỏa diễm lưu chính là hình trái tim hỏa diễm thạch, ẩn chứa tinh thuần mà nhu cùng hỏa diễm năng lượng, võ thánh cảnh giới dưới võ giả không cách nào trực tiếp hấp thu thần thạch bên trong cường đại năng lượng. Mà hỏa diễm lưu có thể trợ giúp võ thánh cảnh giới dưới hỏa thuộc tính võ giả hấp thu thần thạch bên trong cường đại năng lượng, tăng thêm tốc độ tu luyện. Dâu Ria đại hán mở miệng thành thật trả lời nói. Võ thánh cảnh giới dưới võ giả không cách nào trực tiếp hấp thu thần thạch bên trong cường đại năng lượng. Nghe được Dâu Ria đại hán trả lời, Tần Lãng lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn tại thần chi quốc thế nhưng là một ngụm tức giận đem sở hữu thần thạch đều dùng tại tu luyện, tăng lên tu vi. Khó nói hắn là đặc biệt liệt. Vẫn là nói, lúc trước hắn tại thần chi quốc hấp thu căn bản cũng không phải là chân chính thần thạch. Chương 1628 Hỏa diễm lưu tác dụng. Khó nói ngài không biết võ thánh cảnh giới dưới võ giả không cách nào trực tiếp hấp thu thần thạch bên trong cường đại năng lượng. Dâu Ria đại hán lần nữa một mặt mộng bức, bản có thể mở miệng hỏi lại nói. Loại tình huống này thế nhưng là trong thần vực người người đều biết thưởng thức, Tần Lãng sức chiến đấu mạnh như thế, cảnh giới khẳng định cũng tại hắn bên trên, thậm chí ngay cả cái này cũng không biết rõ. Khó nói Tần Lãng cũng không phải tới từ thần vực. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dâu Ria đại hán kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. 3. Sau một khắc, Tần Lãng lại là trực tiếp một bàn tay quất vào Dâu Ria đại hán mặt lên. Hiện tại là ta đang tra hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời là được rồi, chỗ nào nhiều như vậy vấn đề. Không dám, không dám. Gương mặt nóng bỏng cảm giác truyền đến, Dâu Ria đại hán giờ phút này liền tựa như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, liên tục gật đầu. Đang tại Tần Lãng chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi lúc, một bên An Bằng Bay lại là đột nhiên mở miệng nói. Tình huống bình thường dưới. Võ thánh cảnh giới dưới võ giả xác thực không cách nào bình thường sử dụng thần thạch tu luyện, bất quá có một loại người lại là trường hợp đặc biệt, bọn hắn chẳng những có thể lấy mượn dùng thần thạch tu luyện, với lại liền ngay cả phụ trợ tu luyện khoáng thạch, so như hỏa diễm lưu đều có thể dùng tu luyện. Cái gì? Thần vực còn có thể vận dụng hỏa diễm lưu tu luyện võ giả? Làm sao có thể? Một bên An Một nhưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía An Bằng Bay, cái sau lời nói hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Nói tiếp, bàn tay ép xuống ra hiệu An Một nhưng yên tĩnh, Tần Lãng ánh mắt rơi vào An Bằng Phi thân lên. An Bằng Bay lúc này mới nhẹ gật đầu, nói. Hỏa diễm lưu bất quá là trợ giúp hỏa thuộc tính võ giả giảm sóc thần thạch bên trong cường đại năng lượng tác dụng, nhưng là nếu như hỏa thuộc tính võ giả có được siêu cường hỏa thuộc tính thể chất, thân thể bản thân liền tựa như một khối cường đại hỏa diễm lưu, căn bản không cần ngoại lực tương trợ, liền có thể tùy tiện hấp thu thần thạch bên trong cường đại năng lượng. An lão đầu, ngươi cái này nói tương đương không nói. Dâu ria đại hán trực tiếp lắc đầu. Cường độ thân thể mạnh hơn hỏa diễm lưu hỏa thuộc tính võ giả ước trong vạn người đều rất khó xuất hiện một cái, có thể nói là gần như không tồn tại tồn tại, loại tình huống này cũng không có cơ hồ không có gì khác biệt. Tần Lãng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng là khẽ động. Cực kỳ hiển nhiên, hắn liền là An Bằng Bay nói tới loại thể chất kia, tự thân liền tựa như một khối lớn hỏa diễm lưu, có thể giúp chính mình giảm sóc thần thạch cường đại năng lượng, tiếp theo toàn bộ hấp thu. Đúng, các ngươi vừa mới nói, hỏa diễm lưu cũng có thể giúp hỏa thuộc tính võ giả tu luyện. Tần Lãng nghĩ tới điều gì, nhìn về phía An Bằng Bay, truy vấn nói. Không sai. Hỏa diễm lưu bên trong cũng có được cường đại hỏa diễm lực lượng, có thể cho hỏa thuộc tính võ giả hấp thu, quán thông gân mạch, tăng lên tự thân cường độ thân thể, đồng thời tăng thực lực lên. An Bằng Bay nhẹ gật đầu. Hỏa diễm lưu có thể giúp hỏa thuộc tính võ giả quán thông gân mạch. Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Hắn tu vi bị yêu tổ phong ấn, nếu như có thể đem gân mạch quán thông, hắn đan điền phong ấn cùng thần hồn phong ấn liền hội bị xung phá, khôi phục tu vi. Nhìn thấy Tần Lãng thần sắc mong đợi, An Bằng Bay lắc đầu, nói đến đây lời nói xoay chuyển, bổ sung nói: "Bất quá tiền bối ngài cũng đừng cao hứng quá sớm, hỏa diễm lưu hỏa diễm lực lượng quá mức cường đại, dù cho là hỏa thuộc tính võ giả trong một tháng cũng chỉ có thể luyện hóa một hai cái, về sau trong thân thể sinh ra hỏa độc, đừng nói không cách nào hấp thu hỏa diễm lưu lực lượng, hơi cường đại một điểm hỏa diễm lưu năng lượng, chỉ muốn tới gần đều sẽ chịu không nổi. Đây cũng là nào nơi này nhiều như vậy thợ mỏ, thủ vệ lại không lo lắng thợ mỏ một mình dùng hỏa diễm lưu tu luyện nguyên nhân. Đồng thời cũng là nào phòng lão đại bọn họ phải không ngừng tìm người xâm nhập quặng mỏ dưới đáy thu thập hỏa diễm lưu nguyên nhân." Tần Lãng nhẹ gật đầu. Ở chỗ này thợ mỏ thân thể cơ hồ đều đã chịu đến hỏa diễm lưu ảnh hưởng, căn bản là không có cách thâm nhập hơn nữa quặng mỏ dưới đáy, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể không ngừng tìm kiếm mới tới đến quặng mỏ người xâm nhập đến quặng mỏ dưới đáy, thu thập phẩm chất cao hỏa diễm lưu. Tần Lãng từ giao, người khác sợ hãi hỏa diễm lưu hỏa độc, hắn chưa hẳn sẽ sợ. Trọng yếu hơn là yêu tổ lúc nào cũng có thể lần nữa khôi phục thực lực, trở lại ẩn thế gia tộc, đến lúc đó tuyệt đối là gia tộc hiên viên tận thế. Bởi vậy Tần Lãng nhất định phải mau chóng rời đi nơi này quặng mỏ, mau chóng tại yêu tổ quay về trước đó đuổi hồi gia tộc hiên viên. Các ngươi có biết phòng căn phòng của lão đại tại quặng mỏ vị trí nào? Tần Lãng nhìn về phía An Bằng Bay cùng An Một Nhưng, mở miệng hỏi thăm nói. Ngài muốn tìm phòng lão đại? An Một Nhưng giật mình. Phòng lão đại thế nhưng là mảnh này quặng mỏ bên trong có tên cường giả. Thân thể tựa như đồng tường thiết cốt, người bình thường căn bản không phải phòng lão đại đối thủ. Tần Lãng vậy mà hỏi phòng căn phòng của lão đại vị trí, khó nói hắn muốn chủ động tìm phòng lão đại phiền phải sao. Chúng ta năng lực có hạn, tiếp xúc đích xác rất ít người, căn bản vốn không biết phòng lão đại tại quặng mỏ vị trí cụ thể. An Bằng Bay một mặt xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tần Lãng quay đầu đem ánh mắt rơi vào râu ria đại hán thân bên trên, mở miệng nói. Các ngươi là phòng lão đại chó săn, hẳn là biết hắn ở đâu a? Ta đương nhiên biết lão đại ở nơi đó. Bất quá nơi này quặng mỏ quá nhiều, địa hình rắc rối phức tạp, ta nhất định phải tự mình cho ngươi chỉ đường, mới sẽ không lạc đường. Dâu ria đại hán nhãn tình sáng lên, phảng phất bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Chỉ cần hắn có thể sống đến Tần Lãng nhìn thấy phòng lão đại, hắn tin tưởng Tần Lãng nhất định không phải là phòng lão đại đối thủ, hắn liền có thể tránh thoát hẳn phải chết một kiếp. Yên tâm, mục đích của ta là phòng lão đại, đối cái mạng nhỏ của ngươi căn bản không có hứng thú. Đã sớm xem thấu dâu ria đại hán trong lòng tính toán, Tần Lãng cười lạnh một tiếng, đưa tay như là diều hâu bắt con gà con mang theo dâu ria đại hán nhanh chân đi ra quặng mỏ. Chương 1629, tìm tới cửa. Một chỗ to lớn trong hầm mỏ, đủ có mấy trăm bình phương, cùng An Bằng Bay ông cháu hai cái an thân ẩm ướt quặng mỏ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nơi này chính là phòng lão đại ở quặng mỏ. Giờ phút này, vẻ mặt dữ tợn phòng lão đại ngồi tại băng ghế đá bên trên. Ánh mắt đảo qua trước mắt đứng thành một hàng hơn 10 người gầy gò võ giả, trong mắt tràn đầy khó chịu, nổi giận nói. Lao tử tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi uống, để cho các ngươi tìm mới thợ mỏ. Thời gian lâu như vậy, các ngươi chỉ tìm cho ta đến mười mấy người, từng cái còn gầy như que tủi, liền dựa vào bọn họ có thể đào được cái gì phẩm chất cao hỏa diễm lưu. Các ngươi bọn này thùng cơm, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Phòng lão đại nổi giận thanh âm truyền khắp toàn bộ quán mỏ. Đứng tại hơn 10 người gầy gò võ giả chung quanh gần trăm tên võ giả từng cái trong lòng run sợ, đem đầu thật sâu thấp dưới, không dám cùng phòng lão đại đối mặt. Lão đại, ngày trước tiêu tức giận, mới tới thợ mỏ số lượng có hạn, với lại có không ít bị họ mục cùng họ hầu người trước một bước cướp đi, các huynh đệ cũng là phí hết sức chín châu hai hổ cái này mới tìm được những này mới thợ mỏ. Đi đầu một tên cao tráng võ giả kiên trì mở miệng nói. Tìm như thế chọn người, còn có mặt mũi ở chỗ này cùng ta tranh công tố khổ. Phòng lão đại tức giận đến méo một chút miệng, mặt lên thịt mờ trợn co lại, lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Cao tráng võ giả theo bản năng nuốt một miếng nước bọt, đem đầu thật sâu thấp dưới, không còn dám mở miệng. Mẹ, vất vả nhiều năm như vậy, lão tử lại tích lũy một chút hỏa diễm lưu liền đầy đủ đổi đi tư cách, nếu để cho họ Mục cùng họ Hồ trước một bước, lão tử còn không rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể rời đi. Phòng lão đại tức giận đến răng trực dương dương, lạnh lùng đảo qua chúng thủ hạ, chợt phát hiện thiếu đi mấy bóng người, không khỏi nhíu mày nói. A, Vang Phỉ mấy người bọn hắn đâu, đi như thế nào lâu như vậy vẫn chưa về. Lão đại, Hoàng huynh nói phát hiện sự tình gì, mang theo mấy tên huynh đệ rời đi, nói là muốn cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đây. Nhất trước mặt cao tráng vũ người vội vàng mở miệng giải thích, nịnh ngọc nói. Kinh hỉ. Phòng lão đại ngẩn người, gật đầu nói. Các ngươi trong những người này, cũng liền Vàng Phỉ làm việc đáng tin nhất, có thể làm cho ta yên tâm. Đông. Phòng lão đại vừa mới dứt lời, chỉ gặp một bóng người từ bên ngoài mặt đột nhiên vọt vào, trên mặt đất mặt phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Người nào? Lại dám xông vào quan mỏ, cũng không nhìn nơi này là ai lãnh địa. Đột phát một màn khiến cho chung quanh gần trăm võ giả giật mình, sau đó từng cái cấp tốc nhảy ra ngoài. Vừa mới làm việc bất lợi, trêu đến phòng lão đại không cao hứng, hiện tại tranh công cơ sẽ xuất hiện tại trước mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ, từng cái xung phong đi đầu, muốn biểu hiện tốt một chút. A, là Vang Phỉ. Xông vào trước nhất mặt cao tráng vũ người thấy rõ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chợt khẽ giật mình, trực tiếp ngừng lại. Đầy mắt hồ nghi. Thật là Vàng Phỉ. Sau người đám người cũng thấy rõ người tới tướng mạo, từng cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện thời khắc này Vàng Phỉ một cánh tay vỡ vụn, hai chân cũng bị người đánh cho tàn phế, ghé vào bên trên, bộ dáng vô cùng chật vật. Lão đại, ta vốn định giúp ngài tìm lợi hại mới thợ mỏ xuống dưới thu thập hỏa diễm lưu, lại không nghĩ rằng đối phương không nói hai lời trực tiếp đem ta đánh thành cái dạng này. Dâu ria đại hán Vàng Phỉ nhìn thấy phòng lão đại hảo giống như nhìn thấy cứu tinh. Ghé vào lên một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc đến tựa như vừa qua khỏi cửa bị ủy khuất tiểu tức phụ. Người nào lớn mật như thế, mà ngay cả ta phòng lão đại người đều dám động, ta nhìn hắn là không muốn sống. Phòng lão đại nổi giận. Vàng Phỉ ngươi yên tâm, ngươi là vì ta mà bị tổn thương, nói cho ta biết là người phương nào lớn lối như thế, hôm nay ta sẽ để cho tổn thương ngươi người nỗ lực gấp trăm lần đại giới đền bù ngươi. Không cần hắn nói, ta đã tới. Phòng lão đại dứt lời. Quặng mỏ bên ngoài một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chỉ gặp một tên thanh niên cất bước đi đến. Mặc dù thanh niên toàn thân quần áo tả tơi, thân lên còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ sáng tạo tổn thương, nhưng khí định thần nhàn, lông mi trong lúc đó tràn đầy vẻ đạm nhiên, tại phòng lão đại bọn người vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lại cất bước đi đến. Càng làm cho phòng lão đại nổi giận chính là, ở tên này thanh niên đi theo phía sau An Bằng Bay cùng An Một nhưng ông cháu hai cái, bọn hắn dùng nát quần áo kéo lấy mấy bóng người đi đến. Thình lình chính là cùng Vàng Phỉ cùng nhau đi trước mấy tên đồng bạn. Nhìn thấy phòng lão đại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, An Bằng Bay cùng An Một nhưng bản năng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Người có tên cây có bóng, phòng lão đại tại mảnh này quặng mỏ cũng là hung danh hiền hách, để bọn hắn vô cùng e ngại tồn tại, nhưng là sự tình phát sinh ở bọn hắn quặng mỏ, bị phòng lão đại biết bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan, mặc dù trong lòng 10.000 cái không tình nguyện, hiện tại chỉ có thể là kiên trì tới. Tiểu tử, ngươi là mới tới. Thật sự là thật lớn mật, đánh cho tàn phế ta người, còn đã tìm tới cửa. Tiểu tử ngươi rất là phách lối a. Khinh thường tranh luận trong lòng run sợ An Bằng Bay cùng An Một nhưng, phòng lão đại trong mắt lóe lên hàng quang, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng, mặt lên bộc lộ bộ mặt hung ác, đột nhiên vung tay lên, ra lệnh nói. Sở hữu người cho ta bên trên, hôm nay đánh không chết tiểu tử này, ta phòng lão đại về sau còn thế nào tại mảnh này quặng mỏ lên lan lộn. Là, lão đại. Là, lão đại. Là. Lão đại. Tại An Bằng Bay cùng An Một nhưng trong lòng run sợ trong ánh mắt, trong hầm mỏ gần trăm phòng lão đại thủ hạ lên tiếng, một mảnh đen kịt, đồng thời hướng Tần Lãng lao thẳng tới. Chương 1630, hợp tác. Lan. Tần Lãng lệ quát một tiếng, bạo bước vọt tới trước, một quyền đột nhiên đánh ra, quyền phong gào thét, trực tiếp đập vào nhất trước mặt cao tráng võ giả ngực. Phúc. Cao tráng võ giả cảm giác thật giống như bị búa tạ đập trúng, ngực đột nhiên một lõm, miệng phun máu tươi. Cả người tựa như tôm mét hướng về sau trùng điệp quẳng đi, đem sau lưng mấy người đụng vào, loạn cả một đoàn. Thừa dịp Tần Lãng thu quyền khoảng cách, 7-8 tên võ giả cấp tốc xông lên, huy quyền như gió, đem Tần Lãng quanh thân mấy cái yếu hại toàn bộ bao phủ. Tần Lãng chân trái bàn chân trên mặt đất mặt hung hăng giẫm một cái, thân thể dựa thế vọt lên, thân eo đột nhiên vặn một cái toàn phong thối đột nhiên quét ra. Hô! Tần Lãng cái này một cái toàn phong thối tốc độ nhanh chóng, phảng phất ngay cả không khí đều đã bể, kình phong chói tai, phát sau mà đến trước, chung quanh 7-8 tên võ giả trực tiếp bị một cước đá bay. Đông 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 đông. 8 người gần như đồng thời rơi xuống đất, đem quặng mỏ kích thích một mảnh bụi mù, ôm bị tổn thương địa phương thống khổ kêu rên đứng lên. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên con mắt đều nhìn thẳng, bọn hắn không nghĩ tới Tần Lãng sức chiến đấu như thế cường hãn. Có thể trở thành phòng lão đại thủ hạ, thực lực của những người này tại quặng mỏ cũng có phần không tầm thường, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chiếu mặt, liền bị Tần Lãng chém dưa thái rau, tùy tiện bỏ vào 9 người. Thật mạnh! Tần Lãng cường hãn biểu hiện trực tiếp chấn nhiếp rồi phòng lão đại chúng thủ hạ, còn thừa nguyên vốn chuẩn bị xông lên võ giả ngạnh sinh sinh ngừng vọt tới trước động tác, từng cái mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Không có người còn dám mạo muội vọt tới trước. Đều cho lão tử lên a, hắn chỉ có một người, các ngươi nhiều người như vậy, sợ cái gì? Nhìn thấy chúng thủ hạ biểu hiện, phòng lão đại lập tức giận không chỗ phát tiết. Gần 100 người, lại bị Tần Lãng một người trấn trụ, dọa đến không dám động thủ. Phòng lão đại, ta tự mình trước tới tìm ngươi hợp tác dưới mỏ ngọn nguồn thu thập hỏa diễm lưu, ngươi liền đối xử như thế hợp tác đồng bạn sao? Tần Lãng cười nhạt một tiếng, ánh mắt vượt qua đám người. Trực tiếp rơi vào ngồi ngay ngắn ở ghế đá lên phòng lão đại thân lên. Hợp tác đồng bạn. Bất quá chỉ là đánh bại tay của ta dưới lại lớn lối như thế. Liên ngươi cũng xứng coi ta phòng lão đại hợp tác đồng bạn. Ăn trước ta một quyền. Phòng lão đại một mặt khinh thường, song trưởng tại ghế đá lan can lên đột nhiên khẽ trống, thân hình bạo sông mà lên, cả người tựa như một đầu chim đại bàng, từ chúng thủ hạ đỉnh đầu nhảy lên mà qua, trong nháy mắt vọt tới Tần Lãng trước mặt, từ lên mà xuống, một kích trọng quyền tựa như vẫn. Thạch rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Tần Lãng đỉnh đầu. Lão đại xuất thủ. Lão đại uy vũ. Lão đại tự mình động thủ, tiểu tử này khẳng định xong đời. Thấy cảnh này, trong hầm mỏ chúng võ giả từng cái nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn hô to lên. Thật nhanh, thật mạnh. Nhìn thấy phòng lão đại đột nhiên ra tay, An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên con ngươi chợt co rụt lại, hai người nhịn không được kinh hô lên. Phòng lão đại có thể trở thành xương bá mảnh này quặng mỏ mấy đại cường giả chi nhất quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh, hắn động tác thực sự quá nhanh, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, phòng lão đại nắm đấm đã cách Tần Lãng đỉnh đầu không đủ ba thước. Cẩn thận! An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên bản có thể mở miệng hướng Tần Lãng nhắc nhở nói. Tần Lãng vừa mới biểu hiện mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt phòng lão đại, bọn hắn đối Tần Lãng còn là có mấy chia sẻ tâm. Đối mặt phòng lão đại khí thế hùng hổ mà đến công kích. Tần Lãng con ngươi đen nhánh bên trong không có chút nào kinh hoàng, chân phải triệt thoái phía sau nửa bước, hai chân thành con bước, thân eo chìm xuống, cả người tựa như một trường kéo căng dây cung thần cung. Uống! Tần Lãng trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một quyền đột nhiên đánh ra, tựa như rời dây cung thần tiễn, mang theo vô tận mãnh liệt khí thế, đón phòng lao đại nắm đấm hung hăng ném ra. Phanh! Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Tần Lãng nắm đấm cùng phòng lao đại nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Tần Lãng hai chân xoa xoa mặt. Lưu lại một đạo 2-3 mét vết cắt, cái này mới đứng vững thân hình. Đối diện phòng lão đại thì mượn phản xung chi lực bay ngược mà hồi, một lần nữa an an ổn ổn ngồi ở ghế đá lên. Lão đại uy vũ. Chỉ là một cái vừa tới tiểu tử cũng dám khiêu khích lão đại, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy phòng lão đại chiếm thượng phong, chúng thủ hạ không khỏi lớn tiếng khen hay đứng lên. Tiểu tử, ngươi cũng là võ thánh chí tôn tu vi. Phòng lão đại đem ánh mắt rơi thẳng vào đối diện Tần Lãng thân bên trên, mở miệng nói. Nhìn như hắn chiếm cứ thượng phong, thực tế lên chính là mượn vọt tới trước cùng tung tích khí thế, nếu là không có cái này hai tiên thiên ưu thế, hắn chưa hẳn hội chiếm thượng phong. Vừa mới va chạm, hắn có thể cảm giác được Tần Lãng cường độ thân thể hoàn toàn không tại hắn phía dưới, biểu hiện như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có phải hay không có hợp tác với ngươi từ cách đây? Một lần nữa đứng thẳng người, thu hồi nắm đấm, Tần Lãng cười nhìn về phía phòng lão đại. Hắn tin tưởng, hắn vừa mới biểu hiện tuyệt đối đủ để cho phòng lão đại tâm động. Quả nhiên, cùng Tần Lãng suy nghĩ trong lòng đồng dạng, phòng lão đại trực tiếp đứng lên, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật dự định cùng ta phòng người nào đó hợp tác, xuống dưới mỏ ngọn nguồn thu thập hỏa diễm lưu. Trước đó chúng thủ hạ tìm người để hắn rất là bất mãn, hiện tại xác nhận Tần Lãng thực lực, dạng này cường giả chủ động đưa tới cửa, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Không sai. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Phòng lão đại hưng phấn vẻ mặt giữ tợn thẳng run. Còn không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Lương Tháng. Tần Lãng trả lời nói. Tốt, Lương Tháng tiểu hữu, ngươi người bạn này ta phòng nào đó giao định. Ngươi cứ việc yên tâm dưới mỏ ngọn nguồn, chuyện còn lại cùng cần công cụ toàn bộ giao cho ta phòng mộ chính là. Ta hướng ngươi hứa hẹn, lần này dưới mỏ ngọn nguồn đoạt được hỏa diễm lưu, hai người chúng ta bình phân. Phòng lão đại vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Bình phân. Nghe vậy, phòng lão đại chúng tay kế tiếp cái nhịn không được kinh hô lên. Lúc trước bọn hắn dưới mỏ ngọn nguồn nhiều nhất người cũng bất quá đạt được thu hoạch hai thành. Hiện tại phòng lão đại vậy mà cam lòng đem một nửa hỏa diễm lưu để cho Tần Lãng, cái này đãi nộ có thể là trước kia chưa bao giờ có. Tốt. Bất quá tại hạ mỏ ngọn nguồn trước đó, ta cần chỉ có thể là kỹ càng biết có liên quan sở hữu tin tức, đồng thời còn có chuẩn bị cho ta sung túc đồ ăn. Tần Lãng lần nữa nhẹ gật đầu. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện A. Phòng lão đại vung tay lên, sớm có bọn thủ hạ hiểu ý, từ quặng mỏ trong góc chuyển ra đại lượng đồ ăn. Sau đó từng cái an tĩnh thối lui ra khỏi quặng mỏ. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng quặng mỏ giờ phút này chỉ còn phòng lão đại, Tần Lãng, An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên bốn người. Nhìn lên trước mặt bàn đá lên bày đầy đồ ăn, An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên ông cháu hai người hung hăng nuốt một miếng nước bọt nhịn không được chảy ra. Đối ăn bữa trước không có bữa sau bọn hắn mà nói, chưa từng gặp qua nhiều như vậy đồ ăn. Đã lương tháng tiểu hữu cố ý để hai vị lưu lại, các ngươi liền không cần khách khí, cứ việc hưởng dụng chính là. Phòng lão đại chỉ thạch thức ăn trên bàn, mở miệng cười nói. Phòng lão đại vừa mới dứt lời, sớm đã kìm nén không được An Nhất Nhiên trực tiếp nhào lên bàn đá, ăn ngấu nghiến. Hắn không nghĩ tới vừa mới cho Tần Lãng phân một điểm đồ ăn, hiện tại liền có như thế phong phú hồi báo. Tần Nguyệt tiểu hữu, mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, bất quá ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi, mỏ ngọn nguồn vô cùng hung hiểm, mỗi người ở nơi đó nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 tháng, vượt qua thời gian này còn không ra, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phòng lão đại một bên bồi tiếp Tần Lãng ăn, vừa mở miệng trịnh trọng nhắc nhở nói. Chương 1631, dưới mỏ ngọn nguồn. 3 tháng. Tần Lãng nhíu mày. Tất cả mọi người là cái này thời hạn sao? Phòng lão đại lắc đầu cười nói, kỳ thật thời gian 3 tháng ta nhằm vào là chúng ta những này thực lực đạt tới võ thanh chi tôn cường giả. Đối với võ giả bình thường, tại quặng mỏ ngọn nguồn dưới căn bản không kiên trì được thời gian 3 tháng liền hội quanh thân che kín hỏa độc, nếu như trễ về lại, hỏa độc. Liên hội triệt để bộc phát, cả người bị thiêu đốt thành hư vô. Tần Lãng lần nữa nhíu mày. Võ thánh chí tôn mới có thể khắp nơi mỏ ngọn nguồn đợi 3 tháng, phía dưới hỏa độc đến cùng khủng bố cỡ nào, đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản Tần Lãng đối với mình còn có phần có tự tin, giờ khắc này cũng có chút lo lắng. Phòng lão đại tiếp tục đối Tần Lãng giảng giải. Hỏa diễm lưu phẩm chất phân là cao trung đê 3 loại, đê phẩm hỏa diễm lưu tại quặng mỏ tầng ngoài liền có thể đào được. Mỗi ngày mỗi tên thợ mỏ muốn giao nạp 2 cái đề phẩm hỏa diễm lưu đến thu hoạch đồ ăn, nếu không liền hội đói bụng. Đương nhiên nếu là nhiều lấy được đề phẩm hỏa diễm lưu cũng có thể chữa tồn, các loại tích lũy đủ 1 triệu viên hỏa diễm lưu sau liền có thể nộp lên trên quặng mỏ chủ quản, trao đổi rời đi mảnh này quặng mỏ tư cách. Nhưng là 1 triệu viên đề phẩm hỏa diễm lưu đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, dù sao vì sinh tồn mỗi ngày nhất định phải giao nạp hỏa diễm lưu thu hoạch đồ ăn. Với lại đê phẩm hỏa diễm lưu theo thời gian sói mòn phẩm chất hội biến thấp, thậm chí hoàn toàn tiêu tán tại trong không khí, bởi vậy muốn dùng 1 triệu viên đê phẩm hỏa diễm lưu trao đổi rời đi tư cách hoàn toàn là người si nói mộng, không có chút nào hiện thực. Cho nên rất nhiều thợ mỏ đều hội xuống đến quặng mỏ mặt ngoài dưới tầng kia thu thập trung phẩm hỏa diễm lưu, một viên trung phẩm hỏa diễm lưu tương đương với 10 cái đê phẩm hỏa diễm lưu, muốn rời khỏi nơi này chỉ cần giao nạp 100.000 mai trung phẩm hỏa diễm lưu là có thể. Bất quá mặc dù số lượng lên ít đi rất nhiều, nhưng thu thập độ khó đồng dạng tăng nhiều, càng quan trọng hơn là trung phẩm hỏa diễm lưu đồng dạng phẩm chất đồng thời không ổn định, thời gian lâu dài hội thoái hóa thành hạ phẩm hỏa diễm lưu. Nghe đồn đã từng quặng mỏ bên trong có một tên thợ mỏ thật vất vả chứa đựng đủ 100.000 mai trung phẩm hỏa diễm lưu, các loại nó đem nộp lên trên cho quặng mỏ chủ quản thời điểm lại là phát hiện chí ít có một nửa trung phẩm hỏa diễm lưu lui hóa thành hạ phẩm, đã mất đi rời đi tư cách. Không công không vui một trận. Bởi vậy, muốn rời khỏi mảnh này quặng mỏ, khả năng duy nhất chính là dùng cao phẩm hỏa diễm lưu đến trao đổi. Một viên cao phẩm hỏa diễm lưu tương đương với 100 mai hạ phẩm hỏa diễm lưu, muốn rời khỏi chỉ cần giao nạp 10.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu liền đầy đủ. Nói đến đây, phòng lão đại dừng một chút, lúc này mới nói tiếp nói. Với lại trọng yếu nhất chính là cao phẩm hỏa diễm lưu phẩm chất vô cùng ổn định, sẽ không lui biến, sẽ không phát sinh hạ phẩm cùng trung phẩm hỏa diễm lưu chuyện như vậy, đến cuối cùng không công bận biểu sống một trận. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Khó trách phòng lao đại bọn người không ngừng tìm kiếm mới gia nhập quặng mỏ người tiến vào quặng mỏ dưới đáy thu thập hỏa diễm lưu, nguyên lai chỉ có nơi đó phẩm chất cao hỏa diễm lưu mới có thể giúp bọn hắn rời đi nơi này. Tiếp đó, phòng lao đại đem thu thập hỏa diễm lưu công cụ, kỹ xảo, vân vân sự tình rõ ràng rành mạch cho Tần Lãng giới thiệu một lần. Tần Lãng cố ý hỏi thăm có quan hệ hỏa diễm lưu có thể khơi thông gân mạch tác dụng, phòng lao đại cáo chi Tần Lãng hỏa diễm lưu xác thực có thể khơi thông gân mạch. nhưng là đi tới nơi này phiến quặng mỏ thợ mỏ thân thể tất cả đều rót vào đặc thù phong ấn, mặc dù sơ thông gân mạch, cũng không cách nào mượn nhờ hỏa diễm lưu lực lượng khôi phục thực lực. Đem sở hưu muốn phải biết tin tức giải nhất thanh nhị sở về sau, Tần Lãng tại phòng lao đại trong hầm mỏ điều chỉnh nghỉ ngơi. Mặc dù hắn vội vã dùng hỏa diễm lưu đả thông gân mạch, khôi phục tu vi, nhưng hắn biết loại chuyện này không thể nóng nổi, nhất định phải đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất sau lại hành động, dạng này mới sẽ làm ít công to. Một tuần sau, Tần Lãng trên người sáng tạo tổn thương hoàn toàn khôi phục, đổi lại phòng lao đại cố ý vì hắn tìm một thân mới tinh thợ mỏ phục, đã làm xong dưới mỏ ngọn nguồn chuẩn bị. Ta bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay liền có thể xuất phát. Tần Lãng nhìn về phía sớm đã kìm nén không được phòng lao đại, mở miệng nói. Ta đã sớm chờ ngươi câu nói này đây. Sự tình khác sớm liền chuẩn bị xong, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Phòng lao đại mở miệng cười nói. Chúng ta. Nghe được phòng lao đại, Tần Lãng sau lưng An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên trong mắt lóe lên một vòng hồng y. Phòng lao đại ý của ngài là. Ngài cũng muốn dưới mỏ ngọn nguồn đi. Ta trước đó nhưng từ chưa xuống mỏ ngọn nguồn, lần này thật vất vả gặp cùng ta đồng dạng cảnh giới võ đế cường giả trí tôn, tự nhiên muốn cùng một chỗ dưới mỏ ngọn nguồn, tranh thủ lần này thu thập đủ còn thừa cần thiết cao phẩm hỏa diễm lưu. Phòng lão đại trong mắt hiện ra tinh quang, cười nhìn về phía Tần Lãng. Phòng lão đại vậy mà cũng không có xuống mỏ ngọn nguồn. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vô ý thức lấy là phòng lão đại sớm đã xuống mỏ ngọn nguồn thu thập quá cao phẩm hỏa diễm lưu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới phòng lão đại lại chưa hề xuống mỏ ngọn nguồn, với lại lần này còn muốn cùng Tần Lãng đồng hành. Tốt! Có phòng lão đại đồng hành lần này chúng ta nhất định làm ít công to. An Bằng Phi, An Nhất Nhiên, các ngươi cũng theo ta cùng nhau tiến đến mỏ ngọn nguồn. Tần Lãng gật đầu cười, nhìn về phía An Bằng Phi ông cháu hai cái. Nếu như phòng lão đại không dưới mỏ ngọn nguồn, Tần Lãng tự nhiên yên tâm đem hai người bọn họ lưu tại nơi này đem làm con tin, nhưng là hiện tại phòng lão đại cũng xuống dưới. Khó đảm bảo phòng lao đại những cái kia thủ hạ sẽ đối với An Bằng Phi ông cháu hai cái động thủ. Đáp ứng hai người bọn họ dẫn bọn hắn rời đi, Tần Lãng tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chúng ta cũng có thể dưới mỏ ngọn nguồn. An Nhất Nhiên thanh tịnh trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn. Hắn một mực rất chờ mong xuống dưới sông vào một lần, lại một mực bị ra ra An Bằng Phi cực lực ngăn cản, hiện tại rốt cục có cơ hội đích thân đi xuống. An Bằng Phi tự nhiên biết Tần Lãng mục đích làm như vậy là bảo vệ bọn hắn. Nhưng dưới mỏ ngọn nguồn tuyệt đối là hung hiểm vô cùng sự tình, với lại hắn ẩn ẩn cảm thấy phòng lão đại cùng Tần Lãng đồng hành mục đích tuyệt đối không sai chính hắn nói tới đơn giản như vậy. Lần này cùng Tần Lãng đồng hành lời nói, sợ là hội hung hiểm vạn phân. Nhưng là trừ gật đầu đồng ý bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, tại phòng lão đại cùng Tần Lãng dẫn đầu dưới, thêm lên An Bằng Phi, An Nhất Nhiên, cùng vừa mới chiêu mộ đến hơn 10 người người mới, một nhóm mười mấy người rời đi phòng lão đại quặng mỏ, đi tới bên ngoài mặt rộng lớn quặng mỏ. Tại liệt dương chiếu rọi dưới, xuyên qua chung quanh từng người đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc thợ mỏ, phòng lao đại mang theo mọi người đi tới quặng mỏ vị trí trung tâm. Dừng lại. Hai tên toàn thân khí thế bằng bạc, mặt mũi tràn đầy hung hãn khí tức thủ vệ đứng tại một chỗ chừng 100 mét chiều rộng quặng mỏ vào miệng trước, nhìn xem phòng lao đại một đoàn người, mở miệng quát lạnh nói. Chúng ta muốn dưới mỏ ngọn nguồn thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu, mong rằng hai vị đại nhân tạo thuận lợi, dàn xếp. Phòng lao đại cười hì hì tiến tới hai tên thủ vệ bên cạnh. Không để lại dấu vết đem một nắm lớn trung phẩm hỏa diễm lưu nhét vào trong tay hai người. Đi vào đi. Hai tên thủ vệ sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng là đại hỉ, chuyện biến đổi, nghiêng người tránh ra một đầu thông đạo. Đi mau. Phòng lão đại vung tay lên, một nhóm mười mấy người bước nhanh tiến lên, đi vào quặng mỏ bên trong. Tê, nóng quá. Vừa mới đặt chân quặng mỏ vào miệng, trong đội ngũ không ít người chợt ngược lại hít một hơi mát khí. Bọn hắn phát hiện một cỗ sóng nhiệt xông vào mũi, đem bọn hắn vây quanh. Thậm chí chân dưới như là dẫm tại than lửa bên trên, vô cùng nóng bỏng. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên càng là trong lòng giật mình. Cái này mới vừa tiến vào quặng mỏ giống như này nóng bỏng, để bọn hắn có chút chịu không được, nếu như xuống đến mỏ ngọn nguồn, nhiệt độ sẽ là kinh khủng cỡ nào. Cái này căn bản không phải thu thập hỏa diễm lưu, mà là chủ động muốn chết. Chương 1632, thu thập hỏa diễm lưu. Giờ khắc này, trong đội ngũ không ít người trực tiếp trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Cảm nhận được đội ngũ bạo động. Phòng lao đại phảng phất sớm đã ngờ tới một màn này, song duỗi tay ra, phân biệt xuất ra hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu. Hai cái hỏa diễm lưu tựa như hai chi thiêu đốt bức đèn, vô cùng nhỏ bé, nhưng tản ra nóng số lượng lại tựa như đại dương mênh mông lửa như biển, sôi trào mãnh liệt. Kỳ lạ chính là hai cái hỏa diễm lưu lẫn nhau tựa hồ hình thành một loại vô cùng đặc thù cân bằng, chẳng những không có đối phòng lao đại, Tần Lãng bọn người tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại là hình thành một cỗ cường đại hỏa diễm bình chướng, đem bọn hắn sở hữu người bao vây lại, cùng bên ngoài. Mặt hoàn toàn cách tuyệt. Trong nháy mắt, nguyên bản để bọn hắn có chút không chịu được ngoại bộ nhiệt độ nóng bỏng đúng là đối bọn hắn không có ảnh hưởng chút nào. Bên ngoài mặt lửa nóng cái loại cảm giác này biến mất. Thật thần kỳ. Không nghĩ tới cao phẩm hỏa diễm lưu còn có như thế tác dụng. Phòng lão đại sau lưng hơn 10 người gầy yếu võ giả nhịn không được mở miệng sợ hai thán phục nói. Hừ, đã ta đều dự định tự mình dưới mỏ ngọn nguồn, không có điểm chuẩn bị sao có thể đi. Phòng lão đại cười đắc ý, mặt lên thịt mỡ rung động động, đi đầu cất bước đi thẳng về phía trước, tại phía sau hắn vội vàng cùng bên trên, nhắm mắt theo đuôi, sợ ra cao phẩm hỏa diễm lưu hình thành hỏa diễm bình chướng. Tại phòng lão đại dẫn đầu dưới, đám người dọc theo quặng mỏ hơi dốc xuống dưới con đường không ngừng tiến lên, những nơi đi qua, từng đầu xóa đạo xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, một chút là khai thác một nửa từ bỏ phế hố, một chút thì hoàn toàn bị khai thác giống. Trong hầm mỏ bộ liền tựa như một trương răng khắp nơi lưới lớn, vô cùng phức tạp, nếu là không có phòng lão đại tự mình dẫn đường, Tần Lãng bọn hắn sợ là căn bản tìm không thấy đến mỏ ngọn nguồn dưới đáy trụ của nói. Lần nữa tiến lên một lúc lâu sau, nhất trước mặt phòng lão đại bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía đám người, chỉ bên trái một chỗ đã bị khai thác qua quặng mỏ. Hiện tại chúng ta đã đi tới quặng mỏ ở giữa tầng, nơi này chung quanh khai thác đi ra hỏa diễm lưu phẩm chất cơ bản lên đều là trung phẩm. Mọi người trước ở chỗ này thử quen thuộc một tí như nào đào móc khai thác, chúng ta lại tiếp tục tiến lên, đi mỏ ngọn nguồn thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu. Thu thập hỏa diễm lưu cũng là cần kỹ thuật ngậm số lượng, nếu là không có một chút kinh nghiệm liền trực tiếp thu thập phẩm chất cao hỏa diễm lưu chẳng những hiệu suất kỳ thấp, với lại rất có thể sẽ phá hư rơi cao phẩm hỏa diễm lưu. Mà thu thập đề phẩm hỏa diễm lưu luyện tập lại quá lãng phí thời gian, bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là dùng trung phẩm hỏa diễm lưu thu thập đến luyện tập. Ta trước đi thử một chút a. Một tên gầy yếu thanh niên nhãn tình sáng lên, kìm nén không được hưng phấn trong lòng, một ngựa đi đầu đi vào khoảng cách cũng không xa quạng mỏ trước, đưa tay đem cong ở sau lưng một thanh hiện ra nhàn nhạt thủy quang cái cuốc nắm trong tay. Cái này cái cuốc chính là thu thập hỏa diễm lưu thiết yếu công cụ, nó chứa thủy thuộc tính khí tức, vừa vặn khắc chế hỏa diễm lưu hỏa diễm khí tức, dễ dàng cho đào móc. Uống. Gầy yếu thanh niên khẽ quát một tiếng, giơ lên cái cuốc, ngay cả toàn bộ sức mạnh đều dùng được, cái cuốc hung hăng rơi vào quặng mỏ gồ ghề nhấp nhô hòn đá lên. Keng. Theo một đạo hỏa hoa tràn ra, kim loại giao minh tiếng vang truyền ra, gầy yếu thanh niên chấn hai tay run lên, bản có thể đem trong tay cái cuốc trực tiếp ném vào bên trên, chính mình càng là liên tục lui về phía sau ba bước cái này mới đứng vững thân hình. Cứng bại khoan thạch. Thấy cảnh này, cơ hồ mọi người tại đây cũng nhịn không được mở miệng kinh hô lên. Bọn hắn không có nghĩ tới chỗ này khoáng thạch tính chất cứng rắn như thế, cái này tên gầy yếu thanh niên dù sao cũng là võ thánh sơ kỳ cảnh giới cường giả, một cái cuốc rơi xuống, chẳng những không có phá vỡ khoáng thạch, lại vẫn bị phản chấn lui về phía sau ba bước. Với lại nơi này mới vẹn vẹn chỉ là quặng mỏ trung tầng khoáng thạch, đã cứng rắn như thế, nếu là đến mỏ ngọn nguồn, nơi đó mỏ thạch kiên cứng rắn trình độ sẽ là kinh khủng cỡ nào. Để cho ta tới thử một chút. Một lao giả như mày, bước nhanh đến phía trước, đồng dạng vung lên cái cuốc đánh tới hướng khoáng thạch. Keng. Một tiếng kim loại giao minh tiếng oanh minh vang lên, khoáng thạch bị nện phá một góc, mà lao giả thì liên tục lui về phía sau 5-6 bước cái này mới đứng vững thân hình. Còn lại đám người nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Lao giả mặc dù phá vỡ khoáng thạch, nhưng phản lực so vừa mới thanh niên kinh khủng hơn, đối thân thể tổn thương càng lớn. Rất nhanh, phòng lão đại sau lưng chúng gầy yếu võ giả từng cái thay phiên thử một lần. Cái cuối cùng cái tất cả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bọn hắn phát hiện, muốn đào phá khoáng thạch độ khó đều rất lớn, càng đừng đề cập thu thập hỏa diễm lưu. Tần Lãng đồng thời không có gấp lấy ra tay nếm thử, mà là lẳng lặng nhìn xem đám người từng cái động thủ, cẩn thận quan sát, mà đi sau phát hiện cái gì, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xem ra, Lương Tháng Tiểu Hữu đã có phát hiện cùng thu hoạch. Phòng lão đại nhìn thấy Tần Lãng thân sắc, mở miệng cười nói. Còn lại đám người thất bại hắn căn bản vốn không để ý. Chân chính để hắn để ý là Tần Lãng có thể hay không nhanh chóng phỏng đoán, nộ ra thu thập hỏa diễm lưu kỹ xảo. Ta cũng đi thử một chút ta. Tần Lãng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, cất bước đi tới xốc xếp khoáng thạch trước, từ phía sau lưng giải dưới cái cuốc nắm chặt trong tay, đối trước người khoáng thạch thẳng đứng rơi xuống. Keng. Kim loại giao minh thanh âm truyền ra, khối kia khoáng thạch trực tiếp bị chém thành hai khúc, mà Tần Lãng vẹn vẹn chỉ là hai tay nhẹ nhàng chấn động, cả người đứng tại nguyên địa văn tơ bất động. Quá lợi hại. Chúng ta căn bản là không có cách thu thập, không nghĩ tới đối với người ta lại là như thế nhẹ nhõm. Trước đó thử qua đám người từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Võ thánh chí tôn cường độ thân thể quả nhiên không thể tầm thường so sánh. An Nhất Nhiên nhịn không được lớn tiếng khen hay đứng lên. ngươi thật lấy là lương tháng tiểu hữu là bằng cường độ thân thể đào mở khoáng thạch. Vậy ngươi liền 10 phân sai. Một bên phòng lão đại lại là lắc đầu, cười nói. Trước 1633, chúng ta đã trước chiếm. Chẳng lẽ không đúng sao? An Nhất Nhiên khẽ giật mình, bản có thể mở miệng hỏi lại nói. Bọn hắn tại quặng mỏ nhất mặt ngoài thu thập hỏa diễm lưu, hoàn toàn bằng vào liền là ma lực, ai lực lượng đại đào móc khoáng thạch liền nhiều, thu thập được hỏa diễm lưu cơ tỷ lệ cũng liền lớn hơn một chút. Cường độ thân thể chỉ là thứ nhất, ở chỗ này, trọng yếu nhất còn là dựa vào kỹ xảo. Phòng lão đại cười nói. Kỹ xảo. An Nhất Nhiên nhíu nhíu mày, gãi gãi cái hốc, có chút không biết rõ. Phòng lão đại chỉ hướng bị Tần Lãng phá vỡ khoáng thạch, nói, các ngươi nhìn thấy khối khoáng thạch này hoa văn không có. Bởi vì thời gian dài bị ngọn lửa lưu hỏa thuộc tính khí tức ăn mòn, khối khoáng thạch này ẩn chứa hỏa thuộc tính khí tức, lẫn nhau phương vị khác biệt, hỏa thuộc tính khí tức hình thành hoa văn cũng khác biệt, khối khoáng thạch này có chính là dựng thẳng hình hoa văn, lương tháng tiểu hữu chính là nhìn ra kỳ đặc tính, lúc này mới một lần đem tùy tiện đào mở. Khí tức, hoa văn, đặc tính. An Nhất Nhiên trong miệng tự mình lẩm bẩm, đem ánh mắt rơi vào bị phá ra khối kia khoáng thạch bên trên, nhìn thấy nó lên một đạo đạo có thể thấy rõ ràng dựng thẳng văn, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng một trận giật mình. Còn lại chúng võ giả cũng một mặt hậu chi hậu giác, từng cái hổ thẹn không thôi. Tần Lãng trước đó cũng không có hành động, nhưng sức quan sát xa so với bọn hắn những người này còn mạnh hơn nhiều, đúng là mượn nhờ bọn hắn thất bại kinh nghiệm thu hoạch khai thác khoáng thạch kỹ xảo. Lương Thang tiểu hữu, ngươi cảm giác cho chúng ta tiếp tục đào xuống dưới, ở chỗ này phải chăng có đào được trung phẩm hỏa diễm lưu hy vọng? Phòng lão đại nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Lãng, biết rõ còn cố hỏi nói. Nơi đây khoáng thạch rất khó khai thác, phía trên hoa văn có phần là rõ ràng, ta đoán chừng trong vòng 10 thước tất có hỏa diễm lưu. Tần Lãng trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ha ha ha, ta cũng như thế nhận là. Người ta anh hùng sở kiến lược đồng A. Lương tháng tiểu hữu quả nhiên xa phi thường người, lần thứ nhất dưới quặng mỏ giống như mạnh như thế sức quan sát, xem ra lần này ta phòng lão đại cùng ngươi cùng một chỗ dưới quặng mỏ là đến đúng. Phòng lão đại vỗ tay cười ha hả. 10 mét bên trong liền có trung phẩm hỏa diễm lưu. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên chớp chớp hai mắt. Bọn hắn tại quặng mỏ có đôi khi đào móc mấy chục mét thậm chí trên 100 mét đều chưa hẳn có thể đào được một viên đê phẩm hỏa diễm lưu. Tần Lãng cùng phòng lão đại còn không có gặp hỏa diễm lưu cái bóng, lại dám đoán chắc 10 mét bên trong tất có trung phẩm hỏa diễm lưu. Đây cũng quá tự tin chưa? Các ngươi tiếp tục đào quáng thạch a. Phòng lão đại phất tay đối chung quanh mười mấy người mở miệng nói. Mười mấy người minh bạch phòng lão đại là để bọn hắn tiếp tục ở đây luyện tập, quen thuộc khai thác kỹ xảo, từng cái không dám lười biếng, cẩn thận quan sát khoáng thạch hoa văn đặc tính, mà hậu chiêu bên trong cái quốc không ngừng rơi xuống, khí thế ngất trời làm. Sau mười mấy phút, đám người hướng về phía trước đào móc ước chừng 7-8 mét, theo cuối cùng một cái quốc rơi xuống, khoáng thạch rơi xuống, một viên bị bao khỏa tại khoáng thạch bên trong bức đèn ánh lửa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đem chúng quanh chiếu xạ càng trong suốt. Hỏa diễm lưu, thật mạnh hỏa thuộc tính khí tức. Cái này mai hỏa diễm lưu tuyệt đối là trung phẩm. Chúng người nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà hô to lên. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên liên tục gật đầu, Tần Lãng cùng phòng lão đại mở miệng kết luận trong vòng 10 thước tất có hỏa diễm lưu, hiện tại quả nhiên hái được, giờ khác này bọn hắn đối hoàn toàn tâm phục khẩu phục đứng lên. Ân, không sai. Tiếp xuống chúng ta là thời điểm tiến về mỏ ngọn nguồn, chuẩn bị tìm kiếm khai thác phẩm chất cao hỏa diễm lưu. Phòng lão đại hài lòng nhẹ gật đầu, đem trung phẩm hỏa diễm lưu thu lại, đối đám người vẫy tay một cái. Định mang theo đám người tiếp tục tiến lên, nhưng mà đúng vào lúc này, hai đạo trào phúng thanh âm từ sau mặt truyền tới. Nha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh phòng lão đại à, lại còn tự mình dưới quặng mỏ, thật sự là trăm năm khó gặp a. Chậc chậc, làm sao lại mang theo như thế 10 cái gầy như que tuổi người mới. Xem ra lần này phòng lão đại chiêu mộ thợ mỏ cực kỳ không thuận lợi a, khó trách còn tự thân ra trận. Liên ngươi trận này cho muốn tại mỏ ngọn nguồn hái được cao phẩm hỏa diễm lưu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần xuống dưới mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian mang theo ngươi giàn mua yêu ớt trở về đi. Tần Lãng thuận thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người cường tráng, mỗi một khối cơ bắp đều rất giống nham thạch chặt chẽ che kín thân thể nam tử trung niên cùng một tên giữ lại tròm râu dê láo giả song hành mà đến, tại phía sau bọn họ thì trùng trùng điệp điệp đi theo có hơn trăm. Tên mặc mới tinh thợ mỏ phục võ giả. Mục Nham. Hồ Hàn. Phòng lão đại nhìn thấy nam tử trung niên cùng dê rừng hồ lão người, con người bỗng nhiên co rụt lại, mặt lên lộ ra một vòng lanh sắc. Là mảnh này quặng mỏ hai gã khác bá chủ. Bọn hắn cùng phòng lão đại đồng dạng, là mảnh này quặng mỏ thực lực cường đại nhất cường giả, tạo thế chân vạc, lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn cực sâu, Mục Nham cùng Hồ Hàn làm sao mà đi cùng một chỗ. An Bằng Phi một mặt kinh ngạc, nghi hoặc nói. khó trách lần này tay của ta dưới chiêu mộ mới thợ mỏ kém xa trước đó, nguyên lai các ngươi hai cái sớm đã cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng ở cùng nhau. Phòng lão đại lạnh hừ một tiếng, mở miệng chào phúng nói. Phòng lão đại, lúc này liền thiếu đi xính miệng lưỡi sắc, chúng ta cái này muốn dưới mỏ ngọn nguồn thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu, ngươi nếu là trông mà thèm, cũng có thể theo tới, để ngươi tận mắt thấy thu hoạch của chúng ta là bực nào phong phú. Mục Nham cùng Hồ Hàn liếc nhau, Hồ Hàn vuốt vuốt râu dê, mở miệng cười chào phúng nói. Trông mà thèm. Làm sao có thể? Ta lần này đội ngũ mặc dù ít người, nhưng chưa hẳn hội so với các ngươi thu hoạch ít. Phòng lão đại không cam lòng yếu thế, mở miệng cười lạnh nói. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Cũng được, vậy chúng ta liền mỏ ngọn nguồn xem hư thực. Hồ Hàn đồng dạng mở miệng cười lạnh nói. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chúng ta đi. Mục Nham cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hơn trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ phòng lão đại mười mấy người đội ngũ bên cạnh đi qua, xâm nhập mỏ ngọn nguồn. Phòng lão đại chung quanh mười mấy người đưa mắt nhìn nhau, từng cái lộ ra cười khổ. Mục Nham cùng Hồ Hàn đội ngũ bất luận từ nhân số, vẫn là mỗi tên thợ mỏ thân thể cường tráng trình độ lên đều quăng bọn hắn mấy con phố, mặc dù bọn hắn trong đội ngũ có Tần Lãng tồn tại, nhưng cùng người ta đội ngũ so đấu thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu tốc độ, theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là tìm hai vạn. Đều thất thần làm gì? Không cần chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian dưới mỏ ngọn nguồn. Phòng lão đại khó chịu ồn ào một tiếng, phất tay đi đầu cất bước đi thẳng về phía trước, sau lưng mười mấy người kịp phản ứng, vội vàng đi theo phòng lão đại sau lưng. Hơn một canh giờ về sau, phòng lão đại mang theo Tần Lãng một nhóm rốt cục đã tới quặng mỏ cuối cùng, cũng là mảnh này quặng mỏ mỏ ngọn nguồn. Tần Lãng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh có đại đại nhỏ tiểu thành bách thượng thiên cái quặng mỏ, có bị hoàn toàn đào móc không còn, có khai thác một nửa, có vẻn vẹn chỉ là đào một góc mà thôi. Mà tại hỏa diễm khí tức nồng nặc nhất mấy đạo cực đại trong hầm mỏ, Mục Nham cùng Hồ Hàn sớm đã dẫn người khí thế ngất trời bắt đầu khai thác. Không có ý tứ, cái này mấy chỗ quặng mỏ chúng ta đã trước chiếm, các ngươi vẫn là mặt khác đi tìm quặng mỏ a. Nhìn thấy phòng lão đại dẫn người xuất hiện, Mục Nham cùng Hồ Hàn cười đắc ý, sau đó tiếp tục cơ trong tay cái quốc gia sức đào móc. Chương 1634, buồn bực phòng lão đại. Mục Nham, Hồ Hàn, các ngươi có ý tứ gì? Mỏ ngọn nguồn quặng mỏ chính là quặng mỏ tổng cộng có, mỗi người đều có khai thác quyền lợi, các ngươi dựa vào cái gì độc chiếm, không để cho ta người khai thác. Phòng lão đại trong nháy mắt nổi giận. Mục Nham cùng Hồ Hàn chiếm quặng mỏ chính là mỏ ngọn nguồn hỏa thuộc tính khí tức nồng nặc nhất, mọi người đều biết ẩn chứa cao phẩm hỏa diễm lưu nhiều nhất địa phương, hắn không nghĩ tới Mục Nham cùng Hồ Hàn hai người lại dự định ăn một mình, không cho hắn tiến vào bên trong cơ hội. Tới trước tới sau đạo lý biết hay không? Mục Nham cười lạnh, mở miệng chào phúng nói. Đánh rắm. Cái này mấy chỗ quặng mỏ lớn như vậy, chừng hơn vạn bình phương, các ngươi căn bản là không có cách toàn bộ khai thác, dựa vào cái gì toàn chiếm. Phòng lão đại giận dữ, lạnh quát. Muốn nói tới trước tới sau, đó cũng là ta trước mang người tiến vào quặng mỏ, nơi này quặng mỏ hẳn là từ ta trước tuyển mới đúng. Ha ha ha, ngươi so hai người chúng ta trước đi tới nơi này phiến quặng mỏ làm thợ mỏ, ngươi dứt khoát nói mảnh này quặng mỏ tất cả đều là ngươi tốt. Mục Nham ngửa đầu cười ha hả. Phòng lão đại ngươi muốn cùng chúng ta đoạt quặng mỏ cũng được, vậy chúng ta liền so tài một chút nắm đấm của ai cứng rắn. Hồ Hàn vân vê một cây hoa tròm dâu bạc phơ, cười đắc ý. Các ngươi. Phòng lão đại là chán nản. Không nói trước đối diện Hồ Hàn cùng Mục Nham đều là võ thánh cường giả trí tôn, thực lực cùng hắn tương đương, nó thủ hạ trên trăm hào mới thợ mỏ cũng không thiếu cường giả, tay hắn dưới chỉ là mười mấy người cùng nó so sánh, hoàn toàn kém mấy cái cấp bậc, như là động thủ thật, hắn. Nhóm nhất định không phải là đối thủ của đối phương. Đã không có động thủ dũng khí, vậy liền cút đi, đừng ảnh hưởng chúng ta thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu. Hồ Hàn cùng Mục Nham không nhịn được khoát tay áo, dẫn đầu chúng thủ hạ tiếp tục khí thế ngất trời khai thác đứng lên. Mau nhìn, đào được. Đúng lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền ra, chỉ gặp Mục Nham bên cạnh một tên võ giả cái quốc rơi xuống mang đi một khối khoáng thạch đồng thời, một viên đỏ bừng. So trung phẩm hỏa diễm lưu hỏa diễm cường độ không biết mạnh bao nhiêu lần ánh lửa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hách. Nhưng chính là một quả cao phẩm hỏa diễm lưu. Ha ha ha, không sai. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đào được một viên cao phẩm hỏa diễm lưu, trở về trùng điệp có thưởng. Mục Nham nhãn tỉnh sáng lên, đại hỉ nói. Ta cái này cũng đào được. Lại có một đạo ngạc nhiên thanh âm từ Hồ Hàn cách đó không xa truyền ra, chỉ gặp một tên võ giả chỉ lên trước mặt ánh lửa, đầy mặt xuân quang, hưng phấn nói. Tốt tốt tốt. Quả nhiên vẫn là nhiều người lực lượng lớn, thu thập hỏa diễm lưu tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cứ theo tốc độ này, chúng ta thời gian 3 tháng tất nhiên thu hoạch không ít. Hồ Hàn cười đắc ý. Theo cứ theo tốc độ này, hắn cùng Mục Nham hoàn toàn có thể trong 3 tháng gom góp còn thừa cần thiết cao phẩm hỏa diễm lưu, rời đi mảnh này quặng mỏ, nặng hồi thần vực. Mẹ! Phòng lão đại con mắt đều nhìn đỏ lên, một mặt khó chịu. Bọn hắn không thể vào tốt nhất quặng mỏ đào móc, chỉ có thể mắt thấy người khác đào ra một viên lại một viên cao phẩm hỏa diễm lưu, trong lòng vô cùng phiền muộn. Giờ khắc này, phòng lão đại thậm chí có loại xông đi vào cùng Hồ Hàn cùng Mục Nham liều mạng xúc động. Phòng lão đại, đã không thể lái khai thác, chúng ta không bằng rời khỏi nơi này trước, các loại sau 3 tháng lần sau lại đến thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu. Một tên võ giả cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng lão đại mở miệng đề nghị nói. Lần sau, ngươi nghĩ thì hay lắm. Tiến vào quặng mỏ thợ mỏ mỗi người chỉ có một lần dưới mỏ ngọn nguồn cơ hội, chúng ta lần này cần là ra ngoài, đời này cũng đừng nghĩ lại dưới mỏ ngọn nguồn. Phòng lão đại tức giận đến răng trực dương dương. Thật vất vả quyết định dưới mỏ ngọn nguồn làm một vô lớn, lại không nghĩ rằng đụng phải Hồ Hàn cùng Mục Nham hai cái đối thủ một mất một còn. Hắn thậm chí hoài nghi Hồ Hàn cùng Mục Nham đã sớm đối với hắn mưu đồ đã lâu, cố ý thừa dịp hắn dưới mỏ ngọn nguồn thời điểm dẫn người xuống tới buồn nôn hắn. Đã không có lần sau cơ hội, chúng ta liền đừng ở chỗ này làm chờ lấy lãng phí thời gian, tìm kiếm cái khác quặng mỏ thử khai thác ca. Tần Lãng mở miệng đề nghị nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Phòng lão đại bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn bốn phía hàng trăm hàng ngàn quặng mỏ, cẩn thận phân biệt sau một hồi chỉ khoảng cách Hồ Hàn vị trí quặng mỏ gần nhất một chỗ quặng mỏ, nói. Ta cảm giác nơi này hỏa diễm khí tức tương đối nồng đậm một chút, chúng ta liền tuyển nơi này khai thác ca. Tốt, nghe ngài. Đám người gật đầu, Tần Lãng cũng nhẹ gật đầu, một nhóm mười mấy người đi vào quặng mỏ bên trong, nhao nhao xuất ra cái cuốc bắt đầu khai thác đứng lên. Ngay tại phòng lão đại cùng Tần Lãng hành động đồng thời, Hồ Hàn cùng Mục Nham lại là lặng lẽ hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau đưa lô thai thấp giọng nói chuyện với nhau. Quả nhiên phòng lão đại không cam tâm cứ vậy rời đi, tại chúng ta bên cạnh khai thác đi lên. Mục Nham thấp giọng nói, ta đã sớm ngờ tới hắn lại như vậy lựa chọn, thế nào, cùng ta hợp tác có phải hay không cảm thấy rất sáng suốt. Vuốt vuốt râu dê, Hồ Hàn cười đắc ý. Vẫn là lão ca liệu sự như thần, bội phục bội phục. Ta thật nghĩ hiện tại liền đối phòng lão đại động thủ, đoạt hắn. Mục Nham ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Đừng nóng nội. Các loại nhanh đến 3 tháng thời điểm, đến lúc đó phòng lão đại cũng đào được không ít cao phẩm hỏa diễm lưu, với lại hỏa độc cực nặng, hắn nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Hiện tại liền để phòng lão đại cho chúng ta nhiều hơn thu thập một chút cao phẩm hỏa diễm lưu a. Hồ Hàn cười cười, một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Chương 1635, giải trừ phong ấn. Phòng lão đại một đoàn người vị trí trong hầm mỏ. Từng khối khoáng thạch bị đào móc, trọn vẹn đào 50 mét về sau, một đạo hồng quang thoáng hiện, cái thứ nhất cao phẩm hỏa diễm lưu cái này mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đào được, đào được. Nhìn thấy xuất hiện hỏa diễm lưu, hơn 10 người võ giả từng cái hưng phấn hô to lên. Vui đầu gian khổ làm ra lâu như vậy, rốt cục có thu hoạch, đào được cái thứ nhất cao phẩm hỏa diễm lưu. Nhưng là một bên phòng lão đại lại là thế nào cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn hiện tại chỉ đào được một viên hỏa diễm lưu, nhưng sát vách quặng mỏ chí ít truyền ra mười mấy đạo cuồng hoan âm thanh, cực kỳ hiển nhiên đối phương đã chí ít đào được mười mấy mai cao phẩm hỏa diễm lưu, hiệu suất là bọn hắn mười nhiều gấp mấy lần. Lẫn nhau chênh lệch rất lớn. Theo cứ theo tốc độ này, hắn lần này mỏ ngọn nguồn chi hành kế hoạch sợ là muốn triệt để ngâm nước nóng. Duy nhất để hắn vui mừng là Tần Lãng đào móc khoáng thạch tốc độ cực nhanh, theo không ngừng quen thuộc. Đúng là ẩn ẩn có loại siêu việt hắn xu thế. Thật vất vả tìm được một cường giả, lại không cách nào tại tốt nhất trong hầm mỏ thu thập, thật sự là phung phí của trời a. Phòng lão đại trong lòng vô cùng tiếc nuối. Phòng lão đại, cái này mai cao phẩm hỏa diễm lưu có thể trước cho ta, để cho ta khơi thông gân mạch. Tần Lãng mở miệng nói. Chờ ta gân mạch khơi thông về sau, ta nghĩ thoáng khai thác tốc độ sẽ nhanh hơn, có trợ giúp chúng ta thu hoạch càng nhiều hỏa diễm lưu. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, lương tháng tiểu hữu cứ việc cầm đi khơi thông gân mạch, nếu như một viên không đủ, chúng ta tiếp tục khai thác đi ra cũng có thể cho ngươi đến khơi thông gân mạch. Phòng lão đại trực tiếp điểm đầu nói, dù sao hiện tại bọn hắn hiệu suất không cao, chỉ là một hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu, hắn cũng không có để ý như vậy. Nếu như Tần Lãng có thể khơi thông gân mạch để cao tốc độ, đến lúc đó thu hoạch ngược lại hội càng nhiều. Vậy ta liền không khách khí. Tần Lãng cảm kích cười một tiếng. Từ trong ngực móc ra một con hiện ra nước chảy ngân quang cái túi, chính là thu thập chứa đựng hỏa diễm lưu túi trữ vật. Mở túi ra miệng bao một cái, Tần Lãng trực tiếp đem cao phẩm hỏa diễm lưu thu nhập trong túi, cũng không tỉ hiểm phòng lão đại bọn người, trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi, sau đó đưa tay cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào cái túi bên trong. T. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là ngón tay tiếp xúc hỏa diễm lưu trong nháy mắt, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho Tần Lãng nhịn không được ngược lại hút một hơi mát khí, một đạo đạo cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng đột nhiên thuận đầu ngón tay chui vào trong cơ thể, điên cuồng thiêu đốt, Tần Lãng toàn bộ thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Tần Lãng rốt cuộc minh bạch nơi này quặng mỏ thủ vệ là nào hội yên tâm như thế để trong này thợ mỏ tùy tiện thu thập hỏa diễm lưu bên trong ẩn chứa hỏa diễm khí tức quá mức cường đại, hắn như thế luyện thể trình độ, thân thể còn có chút chịu không được, đổi lại cái khác. Võ giả càng là rất khó tiếp nhận hỏa diễm lưu nóng bỏng nhiệt độ. Huống chi, hỏa diễm lưu bên trong còn ẩn chứa hỏa độc, mặc dù có thân thể người sức thừa nhận cực mạnh có thể nhịn bị cao phẩm hỏa diễm lưu nhiệt độ, nhưng kinh khủng hỏa độc khí tức không ngừng tích lũy dưới, sợ là liền rời đi mỏ ngọn nguồn cơ hội cũng không có. Tần Lãng cắn răng đau khổ kiên trì, để hắn vui mừng chính là hỏa diễm lưu hỏa thuộc tính năng lượng mặc dù cuồng bạo, bất quá hắn có thể cảm ứng được yêu tổ thi triển ở trong cơ thể hắn phong ấn tại hỏa diễm lưu điên cuồng thiêu đốt dưới đang lấy vô cùng mau lẹ tốc độ cực nhanh tan ra lấy. Chuyện gì xảy ra? Cái này phòng lão đại làm cái quỷ gì, không để cho bọn thủ hạ hảo hảo đào quáng, vậy mà dùng cao phẩm hỏa diễm lưu khơi thông gân mạch, thực sự quá lãng phí. Một chỗ khác trong hầm mỏ, hơi chút nghỉ ngơi Mục Nham nhìn thấy Tần Lãng ngồi xếp bằng, cả người giống như hỏa cầu đỏ bừng bộ dáng, nhịn không được mở miệng ồn ào nói. Đoán chừng là biết không thu thập được bao nhiêu hỏa diễm lưu, phòng lao đại dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Hồ Hàn khinh thường cười lạnh nói. Ta nhìn vừa mới tiểu tử này đào quáng tốc độ không thua gì chúng ta, hẳn là phòng lao đại là muốn cho hắn khơi thông gân mạch, thể chất mạnh lên, đánh cược lần cuối. Mục Nham trầm ngâm nói. Chỉ bằng chỉ là một cái vừa tới quặng mỏ tiểu tử một người. Mục lao đệ ngươi quá lo lắng, ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu tử này căn bản lật không nổi cái gì bọc nước. Ngược lại bởi vì hỏa độc phụ thân mà trước hết chịu không được nơi này. Hồ Hàn trên mặt vẻ khinh thường càng nồng nặc mấy phân, cười lạnh lắc đầu nói. Tần Lãng ngồi xếp bằng, cả bàn tay đã thăm dò vào đến túi bên trong, cả cánh tay như là bốc cháy lên, vô cùng đỏ bừng, toàn thân lên dưới bốc lên từng đợt nóng khí, cả người tựa như một đạo hỏa lô. Đau khổ cắn răng kiên trì trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, theo sau cùng hỏa diễm lưu hỏa diễm khí tức tại trong gân mạch biến mất hầu như không còn. Cuối cùng phong ấn Tần Lãng thân thể phong ấn cũng rốt cục triệt để tan rã, tan thành mây khói. Cảm giác vô cùng thoải mái từ trong cơ thể truyền đến, trong đan điền linh dịch cốt cốt chảy xuôi mà ra, tại quanh thân các nơi lưu chuyển mấy cái chu thiên, sau đó lại lần nữa trở lại trong đan điền. Theo phong ấn biến mất, Tần Lãng thức hải lại lần nữa khôi phục tự do, nguyên bản triệt để mất đi liên hệ thần hồn chi linh tại trong thức hải lên dưới phun ra nuốt vào, từng tia hồn lực tại Tần Lãng thức hải lên không quanh quẩn, ngưng tụ. Hỏa diễm lưu quả nhiên không tầm thường. Giúp ta thành công giải trừ yêu tổ phong ấn. Cảm nhận được khôi phục thực lực, Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, mừng rỡ trong lòng. Chương 1636, vô sỉ Tần Lãng. Thần hồn chi linh bên trong thánh quang đem Tần Lãng thân thể bao phủ, một lần lại một lần không ngừng tẩy lễ, thân thể mỗi cái tế bào chịu đến thoải mái, biến đến vô cùng cường tráng đứng lên. Hỏa diễm lưu hỏa diễm khí tức quả nhiên không phải bình thường, đang trợ giúp ta khơi thông gân mạch giải trừ phong ấn đồng thời còn để cho ta tu vi có tăng lên. Cảm nhận được trong cơ thể so trước đó rắn chắc một thành nhiều, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, sau một khắc, lại là nhíu mày đứng lên. Hắn phát hiện tại hắn trong gân mạch ẩn ẩn bám vào một tầng màu đỏ cặn bã, tản ra nhàn nhạt độc khí, nếu là không cẩn thận cảm ứng lời nói, rất khó phát hiện. Đây là hỏa diễm lưu lại tại trong cơ thể ta hỏa độc. Tần Lãng giật mình. Hỏa diễm lưu hỏa độc hội bám vào đang hấp thu người trong gân mạch, chậm rãi sinh sôi, mạnh lên, đợi đến võ giả phát hiện lúc sau đã không cách nào khống chế. Triệt để buộc phát về sau, liền sẽ đem võ giả toàn bộ thân thể đốt cháy thành hư vô. Xích viêm chân hỏa. Tâm niệm vừa động, sinh hồng sắc xích viêm chân hỏa trong nháy mắt tràn vào Tần Lãng gân mạch bên trong, những nơi đi qua màu đỏ hỏa độc cặn bã trực tiếp bị đốt bốc cháy, sau đó triệt để dung nhập xích viêm chân hỏa bên trong, bị hoàn toàn mang rời khỏi Tần Lãng gân mạch bên trong. Hỏa độc đối cái khác võ giả mà nói là chí mạng, bất quá đối với ta lại căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Giải trừ hỏa độc về sau, Tần Lãng trong lòng một trận cuồng hỉ. Người khác chỉ có thể động dụng một hai cái hỏa diễm lưu, nhưng căn bản vốn không sợ hỏa độc hắn hoàn toàn có thể đem hỏa diễm lưu coi như tăng lên tu vi tài nguyên tu luyện. Là thời điểm tìm một chút mỏ ngọn nguồn tốt nhất đào móc hỏa diễm lưu quặng mỏ. Tần Lãng trực tiếp đứng dậy. Tu vi lần nữa khôi phục, có được thần nghiệm, lại thêm lên có thể một lần nữa điều khiển xích viêm chân hỏa, hắn đối chung quanh hỏa thuộc tính khí tức cảm giác xa so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần, nguyên bản chỉ có thể cảm ứng được chung quanh tầm 10 mét khoảng cách. Hiện tại thần nhượng quét. Xem phía dưới, cơ hồ toàn bộ mỏ ngọn nguồn tình huống tất cả đều bị hắn cảm giác được, rõ ràng trong lòng. Lương tháng tiểu hữu, ngươi khơi thông gân mạch thành công. Nhìn thấy Tần Lãng đứng dậy, một bên phòng lão đại nhãn tỉnh sáng lên, chờ mong nói. Còn tốt, xem như thành công. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Chúng ta tiếp tục thêm chút sức đào móc nơi này. Vừa mới chúng ta xâm nhập đào móc phát xuống hiện tại chỗ này quặng mỏ chỗ sâu cao phẩm hỏa diễm lưu càng ngày càng nhiều, hơn nửa canh giờ thời gian, chúng ta lại đào ra 8 cái hỏa diễm lưu. Phòng lão đại hưng phấn nói. Bọn hắn hiệu suất dần dần đề cao, hiện đang đào ra cao phẩm hỏa diễm lưu tốc độ cũng không so Mục Nham cùng Hồ Hàn bọn hắn chậm bao nhiêu. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn vị trí quặng mỏ phía trước, đôi mắt chỗ sâu một vòng bất đắc dĩ chợt lóe lên. Hiện tại phòng lão đại thu hoạch của bọn hắn mặc dù không nhỏ, nhưng là nơi này chính là chỗ này quặng mỏ cao phẩm hỏa diễm lưu dày đặc nhất nhiều nhất địa phương, cơ bản lên đã bị phòng lão đại bọn hắn đào xong, nếu như tiếp tục đào xuống dưới, sợ là hội không thu hoạch được gì, không công. Lãng phí thời gian cùng tinh lực. Lương Thang tiểu hữu, có ngươi gia nhập, tốc độ của chúng ta tăng nhiều, không chừng thu hoạch còn muốn vượt qua Hồ Hàn cùng Mục Nham bọn hắn đây. Phòng lão đại vô cùng chờ mong nhìn về phía Tần Lãng, thúc giục nói. Phòng lão đại, ta cảm giác chỗ này trong hầm mỏ hỏa thuộc tính khí tức không có trước đó mạnh, nơi này hỏa diễm lưu sợ là không có bao nhiêu, ta đề nghị chúng ta vẫn là một lần nữa thay cái quặng mỏ đào móc tốt. Tần Lãng mở miệng đề nghị nói. Làm sao có thể? Nơi này hỏa thuộc tính khí tức mạnh như vậy, với lại hiện tại thu hoạch của chúng ta như thế phong phú, khẳng định là phát hiện cao phẩm hỏa diễm lưu tụ tập địa phương, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ đây? Phòng lão đại nghe được Tần Lãng đề nghị đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nổi giận nói. Hắn không nghĩ tới, Tần Lãng vậy mà cùng hắn làm trái lại, muốn một lần nữa thay cái quặng mỏ đào móc. Một bên An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên ông cháu hai cái cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng đề nghị tại quặng mỏ bên trong tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm đề nghị. Tại quặng mỏ bên trong một mực lưu hành lấy một câu. Coi ngươi không thu hoạch được gì thời điểm, nhất định phải tiếp tục kiên trì, hỏa diễm lưu cùng ngươi có lẽ chỉ là một thạch cách. Chỉ cần lại đào một cái quốc, có lẽ liền có thể đào được hỏa diễm lưu. Quặng mỏ bên trong cũng không thiếu kiên trì đến cuối cùng đào móc phát hiện đại lượng hỏa diễm lưu sự tình. Mọi chuyện cần thiết đều tại cáo chi sở hữu người, coi như đến tuyệt cảnh, cũng nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Không cần bỏ dở nửa chừng. Tuyệt vọng về sau có lẽ liền là mới bình minh. Mà hiện tại bọn hắn rõ ràng đã thu hoạch tràn đầy, Tần Lãng vậy mà để bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Giờ khắc này, cơ hồ không có người hội đồng ý Tần Lãng quyết định. Đã dạng này, ta đề nghị chúng ta tách ra đào móc tốt, bất quá đến lúc đó thu hoạch cũng không thể giống trước đó như thế chia đều. Ai đào được chính là của người đó. Ngươi nếu là đồng ý, liền tự mình lựa chọn quặng mỏ đào móc đi, ta tuyệt đối không cho ngăn cả ngươi. Phòng lão đại nhẫn mại tính tình nhìn về phía Tần Lãng. Hắn tin tưởng nghe được hắn về sau, Tần Lãng nhất định sẽ biết khó mà lui, nghe hắn, lưu lại ngoan ngoan đào móc. Tốt, có thể. Nhưng mà đối với cảnh cáo của hắn, Tần Lãng đúng là không có chút nào do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói. Vậy liền phiền phức đem trước đó đào được cao phẩm hỏa diễm lưu trước ý theo trước đó ước định bình phân một cái đi. Tần Lãng thân lên hiện tại không có hỏa diễm lưu, không nghĩ bại lộ hắn tu vi khôi phục sự thật, cho nên muốn rời đi nơi này. Nhất định phải có hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu hình thành hỏa diễm bình chướng. Ngươi! Phòng lão đại tức giận đến cái mũi trực tiếp sai lệch. Tần Lãng đi vào cơ hồ không có làm ra cái gì cống hiến, hiện tại lại muốn dưa phân hắn đào được cao phẩm hỏa diễm lưu. Cái này cũng quá vô sỉ. Giờ khắc này, phòng lão đại cảm giác Tần Lãng thậm chí so Hồ Hàn cùng Mục Nham cũng có thể ác. Chương 1637, khư khư cố chấp. Phòng lão đại tức giận hừ nói. Lương Thang tiểu hữu. Ngươi không có xuất lực còn muốn dưa phân chúng ta hái được hỏa diễm lưu, có phải hay không lòng quá tham? Phòng lão đại tại quặng mỏ cũng là quát tháo phong vân nhân vật, làm sao có thể tùy tiện tùy ý Tần Lãng bài bố, tuyệt đối không cho đồng ý Tần Lãng yêu cầu. Hai cái hỏa diễm lưu cũng không nguyện ý cho ta. Phòng lão đại ngài phải chăng đã suy nghĩ kỹ càng, nếu như ta tiếp tục lưu lại nơi này đào móc, không những mình có thể đào được cao phẩm hỏa diễm lưu, cuối cùng còn muốn cùng ngươi bình phân sở hữu cao phẩm hỏa diễm lưu, đến cùng làm như thế nào tuyển? Chọn nhất có lời, hẳn là không cần ta nói tiếp đi. Tần Lãng lại là lắc đầu cười một tiếng, sớm biết phòng lão đại sẽ không dễ dàng đem cao phẩm hỏa diễm lưu cho hắn, bởi vậy cố ý lấy tiếng làm lùi, mở miệng nói. Nghe được Tần Lãng, phòng lão đại mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Xác thực như Tần Lãng nói, nếu như hắn tiếp tục lưu lại, hắn đem phải bỏ ra cao phẩm hỏa diễm lưu liền xa không chỉ hai cái. Lúc này dùng hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu làm đại giá cùng Tần Lãng vẽ phân rõ ràng giới hạn. Tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Thôi, ta phòng lão đại hiện tại tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi, cái này hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu coi như là thưởng ngươi. Phòng lão đại đem chứa hai cái hỏa diễm lưu túi ném cho Tần Lãng, không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu Tần Lãng mau chóng rời đi. Tần Lãng cũng không có sốt ruột rời đi, mà là chỉ An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên ông cháu hai cái, mở miệng nói. ta cần mang lấy hai người bọn họ cùng rời đi. Đi đi đi, đi nhanh lên, mang lấy bọn hắn từ trước mắt ta biến mất, miễn cho đâm mắt của ta. Phòng lão đại liên tục khoát tay. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên tác dụng trong mắt hắn cực kỳ bé nhỏ, có cùng không có dễ bản không có gì khác nhau. Húng chi hai người bọn họ vốn là Tần Lãng mang tới, phòng lão đại tự nhiên sẽ không để ý Tần Lãng đem hai người bọn họ mang đi. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên ở chỗ này đào móc khoáng thạch, hoặc nhiều hoặc ít có thể có được một chút ban thưởng. Hai người bọn họ tự nhiên không nguyện ý rời đi, bất quá bọn hắn biết bởi vì Tần Lãng nguyên nhân, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này sợ là cũng không có quả ngon để ăn, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tần Lãng sau lưng, đi ra cái này đạo quặng mỏ. Bên cạnh trong hầm mỏ, phát hiện một màn này Hồ Hàn cùng Mục Nham mặt lên đồng thời lộ ra vẻ chế nhạo. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta còn không có động thủ, phòng lão đại cùng tiểu tử này đã trước một bước trở mặt. Trước khi rời đi, còn hố phòng lão đại hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu, tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Mục Nham nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Tiểu tử này đào quáng tốc độ rất nhanh, không bằng chúng ta thừa dịp cái này cơ hội đem hắn lôi kéo tới. Ân, đề nghị này không tệ, lão phu đi thử xem. Hồ Hàn nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, cất bước đi ra quặng mỏ, ngăn ở mới vừa từ sắt vách quặng mỏ đi ra Tần Lãng. Vị tiểu hữu này, lão phu nhìn ngươi khí thế phi phàm, tuyệt đối chính là nhân trung long phượng, lương chim chọn gỗ mà hơi thở, ngươi có thể có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng một chỗ thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu. Lão phu có thể cho ngươi cam đoan, cho thủ lao của ngươi tuyệt đối phải so phòng lão đại. Mở cao. Nói xong, Hồ Hàn mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Nghe được Hồ Hàn mời, Tần Lãng sau lưng An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Mặc dù thoát ly phòng lão đại đội ngũ, nếu như có thể gia nhập Hồ Hàn cùng Mục Nham đội ngũ, thu hoạch tuyệt đối với lúc trước còn nhiều hơn được nhiều. Chuyện tốt như vậy tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là bọn họ tuyệt đối hội không chút do dự đáp ứng. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là Tần Lãng dễ bản không chút do dự, trực tiếp lắc đầu. Thật có lỗi, ta đối đội ngũ của các ngươi không có hứng thú. Tần Lãng thần niệm đã sớm đem toàn bộ mỏ ngọn nguồn bao phủ, rõ ràng biết nơi nào cao phẩm hỏa diễm lưu nhiều nhất, trong lòng đã sớm định lựa chọn tốt cái nào quặng mỏ. Đối Hồ Hàn bọn hắn vị trí quặng mỏ căn bản để không nổi nửa điểm hứng thú. Đối sau lưng mặt mũi tràn đầy im lặng An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên vẫy vây tay, Tần Lãng cất bước đi thẳng về phía trước. Vậy mà cự tuyệt lão phu đề nghị. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hồ Hàn vuốt vuốt râu dê, lão trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết điều. Lão ca ngài không nên tức giận, chờ hắn không thu hoạch được gì, nhìn thấy chúng ta thu hoạch tràn đầy, nhất định sẽ ngay cả ruột đều hội hối hận thanh. Mục Nham cất bước đi lên phía trước, nhìn xem Tần Lãng bóng lưng rời đi, vỗ vỗ Hồ Hàn bả vai, mở miệng an ủi nói. Hừ, hôn trướng tiểu tử dám không nể mặt ta, các loại thu thập phòng lão đại về sau, ta mới hảo hảo sửa chữa hắn. Hồ Hàn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người quay trở về. Tần Lãng mang theo An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên ba người tại mỏ ngọn nguồn tiến lên chí ít vài dặm về sau, lúc này mới tại một chỗ chỉ là bị người khai thác nho nhỏ một góc quặng mỏ trước ngừng lại. Chúng ta đến, ngay ở chỗ này khai thác ra. Chỉ trước mặt quặng mỏ, Tần Lãng mở miệng nói. Cái gì? Ở chỗ này khai thác? An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên nhìn trước mắt quặng mỏ, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ngây ngẩn cả người. Xem ra, chỗ này quặng mỏ cơ hồ không ai chẳng qua. Liền ngay cả hai người bọn họ đều có thể cảm ứng được nơi này cơ hồ không có hỏa thuộc tính khí tức, gần như không có khả năng có cao phẩm hỏa diễm lưu tồn tại, Tần Lãng vậy mà lựa chọn ở chỗ này đào móc, đây không phải hoàn toàn không công sóng. Phí thể lực sao? Nếu không phải nhìn thấy Tần Lãng đã tỷ lệ bắt đầu trước đào móc lên khoáng thạch, bọn hắn thậm chí hoài nghi Tần Lãng có phải hay không đang cố ý đùa bọn hắn chơi. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? An Nhất Nhiên có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Bằng Phi. Còn có thể làm sao, kiên trì đào thôi. An Bằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay từ phía sau lưng xuất ra cái cuốc, tại Tần Lãng bên cạnh bắt đầu đào móc. Chương 1638, ảo não phòng lão đại. An Nhất Nhiên cũng thở dài một tiếng, xuất ra cái cuốc, động thủ. Ba người động tác rất nhanh, từng khối khoáng thạch bị đào móc mà ra, một lúc lâu sau đã đem quặng mỏ đào tới ra một đạo gần dài trăm thước thông đạo. Lương Nguyệt Tiền bối đào móc tốc độ thật quá nhanh, bất quá đáng tiếc là chọn sai quặng mỏ. Chúng ta đã đào gần trăm thước, lại ngay cả một viên cao phẩm hỏa diễm lưu cái bóng đều không có nhìn thấy. Đến bây giờ đều không thu hoạch được gì, An Nhất Nhiên có chút túi đầu tăng khí. Trái lại bên ngoài mấy dặm phòng lao đại cùng Hồ Hàn hai chi đội ngũ, tại một cái canh giờ bên trong đã thu hoạch chí ít 20-30 mai cao phẩm hỏa diễm lưu. An tâm đào ngươi là được rồi. Đã Lương Nguyệt tiền bối lựa chọn nơi này tự nhiên có đạo lý của hắn. An Bằng Phi mở miệng hướng An Nhất Nhiên an ủi nói, nhưng trong lòng là một trận cười khổ, lời nói này lối ra, ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng. Vài dặm bên ngoài, phòng lão đại cùng Hồ Hàn hai nhóm nhân mã đều dừng lại nghỉ ngơi, an bổ sung thể lực, nói chuyện phiếm sau khi nhìn thấy Tần Lãng ba người bận bịu sống nửa ngày y nguyên không thu hoạch được gì, từng cái tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Phòng lão đại nhai lấy một khối thịt lớn, cười lạnh nói: "Lại dám nói ta vị trí quặng mỏ hội không có bao nhiêu cao phẩm hỏa diễm lưu, muốn lựa chọn lần nữa. May mắn ta trước đó không có nghe tin hắn, bằng không, hiện đang sợ là giống như hắn, ruột đều muốn hối hận thanh." Hồ Hàn trong mắt tràn đầy trào phúng. Cự tuyệt lão phu mời lại không thu hoạch được gì, tiểu tử này hoàn toàn là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, đáng đời. Mọi người chung quanh cũng chỉ trỏ, nhìn xem Tần Lãng trò cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo Tần Lãng cái quốc lại một lần rơi xuống, một đạo chướng mắt ánh lửa bỗng nhiên từ hắn phía trước nở rộ ra. Là cao phẩm hỏa diễm lưu. Rốt cục đào được. Thấy cảnh này, An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên rốt cục lộ ra vô tận vẻ hưng phấn. Bận điệu sống lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là khai trương, có thu hoạch. Vậy mà thu thập được cao phẩm hỏa diễm lưu. Nơi xa, phát hiện Tần Lãng ba người có thu hoạch, không ít trò cười Tần Lãng người trực tiếp giật mình. Hừ, thu thập được một viên cao phẩm hỏa diễm lưu lại như nào? Hắn nhất định là mèo mù vớ cá rán. Phòng lão đại một mặt khó chịu, cười lạnh nói. Hồ Hàn cùng Mục Nham cùng y nguyên một mặt xem thường. Nếu như Tần Lãng thật có thể chọn đúng mỏ động, cũng không đến mức chọn vẹn một cái canh giờ mới thu thập được một viên cao phẩm hỏa diễm lưu. Nhưng mà theo Tần Lãng đem thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu thu hồi, lại một cái quốc rơi xuống bề sau, theo một tiếng rất nhỏ run rẩy, quang mang lần nữa sáng lên, lại có một viên hỏa diễm lưu xuất hiện ở Tần Lãng trước người. Cái thứ hai cao phẩm hỏa diễm lưu. Làm sao lại nhanh như vậy? An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên mặt mũi tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Bọn hắn không nghĩ tới đúng là liên tiếp thu thập được hai cái cao phẩm hỏa diễm lưu. Ân. Xa xa phòng lão đại, Hồ Hàn, Mục Nham ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nếu như nói đào được cái thứ nhất cao phẩm hỏa diễm lưu hoàn toàn là bằng vật khí, kia ngay sau đó lại đào ra cái thứ hai cao phẩm hỏa diễm lưu không chỉ có riêng chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Giờ khắc này ba người bọn họ trong lòng đều ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác khác thường. Ông. Rung động tiếng vang lên, lại một khối khoáng thạch bị đào mở, thình lình lại có một viên cao phẩm hỏa diễm lưu xuất hiện ở Tần Lãng trước người. Cái gì? Ba cái quốc đảo ra ba cái cao phẩm hỏa diễm lưu, một thêm một viên tiếp theo. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên miệng há tròn trịa, mặt mũi tràn đầy rung động. Khó nói Lương Nguyệt tiền bối sớm liền phát hiện cái này tình huống bên trong, cho nên mới lựa chọn nơi này. Trong lòng hai người rung mạnh, hậu chi hậu giác suy đoán nói. Nguyên bản lấy là Tần Lãng là lung tung lựa chọn một đạo quặng mỏ, hai người bọn họ sớm đã nản lòng thoái chí, không nghĩ tới bây giờ đúng là phong hồi lộ chuyển, để bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Quả thứ ba. Nơi xa thấy cảnh này phòng lão đại bọn người càng là nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Tần Lãng cái này hiệu suất cũng quá cao. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, tiếp đó, Tần Lãng cơ hồ mỗi phút đồng hồ bên trong đều có thể đào ra một viên hỏa diễm lưu, ngắn ngủi 20 phút, đúng là một ngụm khí đào ra 20 mai cao phẩm hỏa diễm lưu. Phòng lão đại đám người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Chung quanh hơn trăm tên võ giả càng là chấn động không gì sánh nổi. Giờ phút này, dù cho là đồ đần cũng đã nhìn ra, Tần Lãng ánh mắt vô cùng độc ác, cách xa trăm mét liền cảm ứng được hắn vị trí trong hầm mỏ ẩn chứa đại lượng cao phẩm hỏa diễm lưu. Khó nói Lương Tháng tiểu hưu trước đó nói tới đều là thật, ta vị trí trong hầm mỏ rất nhanh liền hội không có cao phẩm hỏa diễm lưu. Nghĩ đến Tần Lãng trước đó, phòng lão đại trong lòng chợt một nắm chặt, cấp tốc dẫn người bắt đầu khai thác đứng lên. Đang đào ra mấy viên cao phẩm hỏa diễm lưu về sau, phòng lão đại phát hiện bọn hắn tiếp tục khai thác xuống dưới đều không thu hoạch được gì, nơi nào còn có mảy may cao phẩm hỏa diễm lưu cái bóng. Ta hiểu lầm Lương Tháng tiểu hữu. Lúc trước hắn đề nghị hoàn toàn là hảo tâm, ta lại đem coi là lòng lang dạ thú, còn vẫn giống hắn phân rõ giới hạn, ta thực sự quá ngu. Phòng lão đại vô cùng xấu hổ, vạn phân ảo nao nói. Về phần một bên trong hầm mỏ Hồ Hàn cùng Mục Nham càng là sắc mặt tối đen, hai người nhìn nhau. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, hắn không gia nhập chúng ta quặng mỏ, khẳng định là phát hiện chúng ta vị trí trong hầm mỏ cao phẩm hỏa diễm lưu trữ số lượng không có hắn vị trí quặng mỏ cao. Nếu như có thể đem tiểu tử này chế phục, để hắn giúp chúng ta ngoan ngoãn tìm cao phẩm hỏa diễm lưu, chúng ta không cần lãng phí tinh lực đối phó phòng lão đại. Hồ Hàn cùng Mục Nham trong mắt, thời khắc này Tần Lãng liền là một kiện sống tìm kiếm cao phẩm hỏa diễm lưu công cụ. Đi, chúng ta trước đoạt hắn vị trí quặng mỏ, sau đó lại đem hắn chế phục, để hắn cho chúng ta ngoan ngoãn làm lao dịch. Hồ Hàn cùng Mục Nham cấp tốc hạ quyết tâm, hai người giữ tợn cười một tiếng, nhanh chân hướng Tần Lãng vị trí quặng mỏ đi đến. Chương 1639, động thủ. Không tốt, tiền bối, Hồ Hàn cùng Mục Nham bọn hắn tới. Nhìn thấy không e dè, trực tiếp đi tới Hồ Hàn cùng Mục Nham, An Nhất Nhiên bỗng nhiên mở miệng kinh hô nói. Bọn hắn nhất định là phát hiện tiền bối tìm kiếm cao phẩm hỏa diễm lưu năng lực cực mạnh, muốn chiếm trước quặng mỏ, chế phục tiền bối. An Bằng Phi mặt mo nhịn không được hung hăng co lại, con ngươi chợt co rụt lại. Đối với cấp tốc tới gần Hồ Hàn cùng Mục Nham, Tần Lãng chẳng những không có chút nào bối rối, ngược lại mặt lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn rốt cục kiềm chế không được, cá lớn rốt cục mắc câu rồi. Dấu tài đạo lý hắn tự nhiên là hiểu, cố ý khoảng chừng bên ngoài mấy dặm lựa chọn quặng mỏ khai thác, Tần Lãng vốn là muốn hấp dẫn Hồ Hàn cùng Mục Nham chú ý. Tiểu tử, biết rõ chúng ta mục đích tới nơi này sao? Hồ Hàn cùng Mục Nham đi vào Tần Lãng vị trí quặng mỏ, đem duy nhất lối ra ngăn chặn, hai người mặt lên ngậm lấy một tia cười lạnh, mở miệng nói: "Các ngươi muốn chiếm cứ ta quặng mỏ, sau đó nô dịch ta, giúp các ngươi thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu." Tần Lãng đồng dạng cười lạnh: "Nha, xem ra ngươi cực kỳ thông minh mà. Đã lòng dạ biết rõ vậy liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, miễn cho bị ra thịt nỗi khổ." Hồ Hàn vuốt vuốt tròm râu dê, cười lạnh: "Các ngươi cứ như vậy chắc chắn ta không phải là của các ngươi đối thủ." Tần Lãng mặt lên lộ ra vẻ trào phúng, chế nhạo nói: "Cũng được, đã ngươi tiểu tử nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy chúng ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Mục Nham trong mắt phát ra một vòng hung mang, song quyền đột nhiên nắm chặt cùng một chỗ định phóng tới Tần Lãng. Dừng tay. Muốn đối phó Lương Tháng tiểu hữu, cũng không hỏi xem ta phòng lão đại có đồng ý hay không. Các ngươi khó nói coi ta là không khí sao. Đang tại Mục Nham cùng Hồ Hàn chuẩn bị đối Tần Lãng động thủ lúc, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, chỉ gặp phòng lão đại nổ bắn ra mà đến, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Phòng lão đại. Mục Nham cùng Hồ Hàn khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới phòng lão đại hội ở thời điểm này thay Tần Lãng ra mặt. Liền ngay cả Tần Lãng cũng có một lát kinh ngạc, sau đó đem nhiều hứng thú ánh mắt rơi vào phòng lão đại thân lên. Phòng lão đại, ngươi đã cùng tiểu tử này náo tách ra, mù tham gia cái gì? Mục Nham nhíu mày, mở miệng nói. Phòng lão đại, không cần quấy rối. Chờ chúng ta chế phục tiểu tử này, cũng làm cho ngươi kiếm một chén canh. Hồ Hàn trong mắt lóe lên một vòng rất khó phát giác trong sáng chi sắc, mở miệng dụ hoặc nói. Hừ! Các ngươi hai cái lão hồ ly, các ngươi cho là ta hội tùy tiện tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao? Phòng lão đại trào phúng cười một tiếng. Phân hắn một chén canh. Sợ là chế phục Tần Lãng về sau, Hồ Hàn cùng Mục Nham kế tiếp muốn người đối phó liền là hắn phòng lão đại. Trước đó bởi vì hiểu lầm Tần Lãng, hắn đã bỏ lỡ một lần, hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, hắn tuyệt đối không cho lại để cho mình tiếc nuối. Hắn tin tưởng, lấy hắn cùng Tần Lãng thực lực, liên thủ phía dưới, tuyệt đối có cùng Hồ Hàn cùng Mục Nham ganh đua cao dưới vô liếng. Tốt, đã ngươi muốn can thiệp vào, vậy liền như ngươi mong muốn. Hồ Hàn lạnh hừ một tiếng, cùng Mục Nham nháy mắt ra dấu, cái sau hiểu ý, hai người đồng thời hướng phòng lao đại vọt mạnh mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, theo bọn hắn nghĩ phòng lao đại thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Tần Lãng, chỉ cần trước chế phục phòng lao đại, Tần Lãng một người còn không phải tùy ý bọn hắn tùy tiện nắm. Lương Thang tiểu hữu, cùng một chỗ động thủ, đừng cho mục đích của bọn hắn đạt được. Phòng lão đại khẽ quát một tiếng, bàn chân trên mặt đất mặt hung hăng giẫm một cái, thân thể càng hướng một bên tránh đi Hồ Hàn công kích, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền cùng Mục Nham tựa như nham thạch một thật lớn nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, phòng lão đại cùng Mục Nham đồng thời hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, hai người cân sức ngang tài. Nhưng mà còn chưa chờ phòng lão đại đứng vững thân hình, Hồ Hàn đã lấn người vọt tới trước người hắn. Một đôi khô cạn lao thủ đột nhiên một trường vung ra, vạch ra vô cùng quỷ dị quy tích, trực kích phòng lao đại ngực. Phòng lao đại sắc mặt đống nhiên biến đổi, lui lại lúc không cách nào mượn lực, kho tốt thời điểm song quyền đột nhiên giao nhau cùng một chỗ, cản ở trước ngực, dùng song quyền đón đỡ Hồ Hàn một trường. Phanh! Quyền trường giao tiếp, tiếng vang lần nữa truyền ra, Hồ Hàn đứng tại nguyên địa văn tơ không động, mà phòng lao đại lại là cảm giác song quyền đau đớn một hồi, ngực càng là tràn vào vô cùng vô tận khí kình. Toàn bộ liên tục hướng về sau lần nữa rời khỏi 20 bước. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lần nữa đứng vững thân hình, Mục Nham cử quyền lần nữa vung đến, mang theo mãnh liệt kình phong trực kích hắn mặt. Căn bản là không có cách tránh né, phòng lao đại đành phải kiên trì lần nữa huy quyền đón lấy. Phanh! Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, lần này Mục Nham cứng như bản thạch không nhúc nhích tí nào, mà phòng lao đại lại tựa như một mảnh cây diệp hướng về sau trùng điệp ngã xuống, trong miệng càng là đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Các ngươi hai cái phối hợp vậy mà như thế ăn ý. Trung điệp ngã tại bên trên, phòng lão đại trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Hồ Hàn cùng Mục Nham. Lần này vì đối phó ngươi, hai người chúng ta sớm đã diễn luyện vô số lần, phối hợp càng là thiên ý vô phùng, vốn chỉ muốn lưu đến cuối cùng cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất quá đã ngươi hiện tại can thiệp vào, vậy chúng ta trước hết giải quyết ngươi, lại đối phó tiểu tử kia tốt. Hồ Hàn cười lạnh một tiếng, lao trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, nói, ngươi những năm này tích lũy cao phẩm hỏa diễm lưu ở nơi nào. Nói cho chúng ta biết, hiện tại có thể cho ngươi một thông khoái, nếu không chúng ta định hội để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 1640, phản nô dịch. Muốn ta cao phẩm hỏa diễm lưu. Các ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Phòng lão đại phun ra một ngụm máu, mở miệng nổi giận quát nói. Nguyên bản ra mặt muốn giúp Tần Lãng, lại không nghĩ rằng vừa mới giao thủ không có mấy chiêu liền thua ở Hồ Hàn cùng Mục Nham trong tay, phòng lão đại trong lòng vô cùng phẫn nộ. Muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy, chúng ta trước hết hảo hảo dạy vò ngươi một lần tốt. Hồ Hàn giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi hướng phòng lão đại tới gần. Khu khu, các ngươi có phải hay không quên ta tồn tại? Đúng lúc này, Tần Lãng cố ý ho hai tiếng, cất bước đi ra quán mỏ, nhìn về phía Hồ Hàn cùng Mục Nham, sờ lên cái mũi, khỏe miệng hơi nhếch lên. Liền ngươi, vừa mới chúng ta đánh nhau ngươi đều chưa kịp phản ứng, căn bản không có tham dự chiến đấu đã kết thúc, liền ngươi biểu hiện như vậy, tại Lao Phu xem ra tồn tại cùng không tồn tại không có cái gì hai loại. Hồ Hàn cười lạnh, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa hề đem Tần Lãng để vào mắt. Cũng được, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là mắt chó coi thường người khác. Tần Lãng thương hại nhìn Hồ Hàn một chút, lắc đầu, bàn chân trên mặt đất mặt hung hăng một bước, cả người trực tiếp hướng Hồ Hàn cùng Mục Nham bắn tới, song quyền đồng thời vung ra, một trái một phải đồng thời công hướng hai người. Lại dự định lấy một địch hai, tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Mục Nham cười lạnh. Còn dám chủ động tiến công. Quả thực là muốn chết. Hồ Hàn giữ tợn cười một tiếng, nhìn xem bạo sông mà đến Tần Lãng, xúc thế tràn đầy một trưởng đột nhiên thẳng vung mà ra. Phòng lão đại nhịn không được thở dài một tiếng, vừa mới hắn đều không có cuồng vọng tự đại đến đồng thời lấy một địch hai, Tần Lãng vậy mà chủ động khiêu khích Mục Nham cùng Hồ Hàn, hắn thấy cử động lần này đơn giản cùng chủ động muốn chết không khác. Ba người động tác cực nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt Tần Lãng song quyền đã cách Hồ Hàn cùng Mục Nham không đủ một mét. Ngay tại lúc đôi bên quyền trưởng sắp va chạm trong nháy mắt, Tần Lãng mi tâm lóe lên, hai đạo hắc mang đống nhiên bắn ra. Cái gì? Lại là thần niệm. Hắn ở chỗ này làm sao có thể ủng có thần niệm? Nhìn thấy hai đạo hắc mang, Hồ Hàn cùng Mục Nham con ngươi chợt co rụt lại, hai người sắc mặt đại biến, liều mạng muốn lui hồi vọt tới trước động tác. Nhưng mà thì đã trễ. Phốc xích. Hai đạo hắc mang như là hai đạo màu đen mũi tên, trong không khí vạch ra một đạo hắc ảnh, sau đó đống nhiên chui vào Hồ Hàn cùng Mục Nham trong mi tâm, hai người trong nháy mắt ánh mắt một mảnh mờ mịt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Phanh! Phanh! Tần Lãng nắm đấm cơ hồ không có nhận đến bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp đánh vào Hồ Hàn cùng Mục Nham thân bên trên, hai người trực tiếp bị đánh bay, phía sau lưng trùng điệp đâm vào quặng mỏ vách đá bên trên, đá vụn bay tứ tung, hai nhân khẩu nôn máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Cái gì? Lương Thang tiểu hữu vậy mà có thể động dùng thần niệm? Thấy cảnh này, phòng lão đại trực tiếp ngây dại. Chuyện gì xảy ra? An Bằng Phi vuốt vuốt hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiền bối vậy mà. Vậy mà có thể động dùng thần niệm. An Nhất Nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có chút nói năng lộn xộn. Nơi xa quan chiến trên trăm tên võ giả cũng từng cái cứ thế tại đương trường. Phàm là bị đẩy đi đến trục xuất chi địa người đều bị phong ấn tu vi cùng thần hồn, theo lý thuyết căn bản là không có cách động dùng thần niệm mới đúng. Nhưng là Tần Lãng lại là trước công chúng phía dưới, sử xuất thần niệm. Cử động lần này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy ta tồn tại cùng không tồn tại là không phải không hề khác gì nhau. Tần Lãng mặt lên ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Mục Nham cùng Hồ Hàn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hồ Hàn cùng Mục Nham trắng bệch khắp khuôn mặt là không cam lòng, bọn hắn không nghĩ tới Tần Lãng lại có thể động dùng thân nghiệm, xuất kỳ bất y đem hai người bọn họ đánh bại. Đặc biệt là Hồ Hàn một gương mặt mo càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Vừa mới còn không nhìn Tần Lãng, kết quả lại là bị Tần Lãng một quyền dây bại, thực sự quá đánh mặt. Lương Nguyệt huynh đệ, ta tới giúp ngươi giết bọn hắn hai người, kết quả tính mạng của bọn hắn. Một bên phòng lão đại tâm tình thật tốt, cương đề một ngụm khí đứng lên, đi hướng Hồ Hàn cùng Mục Nham, muốn đem hai người tại chỗ đánh chết, vĩnh trừ sau hoạn. Đừng có giết chúng ta. Hồ Hàn cùng Mục Nham giật mình, liền vội vàng đem ánh mắt cầu khẩn rơi vào Tần Lãng thân bên trên, mở miệng khẩn cầu nói. Không giết các ngươi cũng không phải không được. Vậy liền đem bọn ngươi có cao phẩm hỏa diễm lưu phân một nửa đi ra chuột mạng A. Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng nói. Tiên bối, chúng ta cao phẩm hỏa diễm lưu đều tại chúng ta ở lại quặng mỏ không có mang xuống tới. Nếu như ngài không ngại, chúng ta bây giờ liền đi lên, sau đó lập tức mang theo cao phẩm hỏa diễm lưu xuống tới cho ngài. Hồ Hàn cùng Mục Nham cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa tới quặng mỏ rất tốt lắc lư? Nơi này mỏ ngọn nguồn một khi tiến đến liền không có lần thứ hai tiến vào cơ hội, các ngươi đi lên mang nữa cao phẩm hỏa diễm lưu xuống tới. Coi ta là 3 tuổi tiểu hài. Tần Lãng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hừ lạnh nói. Tiền bối ngài bất giận, vừa mới là chúng ta quên đi quy củ của nơi này. Chỉ cần ngài tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, tùy ý ngài phân công. Hồ Hàn cùng Mục Nham trong lòng run sợ nhìn về phía Tần Lãng, mở miệng khẩn cầu nói. Cũng được, ta người này mềm lòng, chỉ muốn các ngươi đem đào được cao phẩm hỏa diễm lưu tất cả đều giao cho ta, lại đáp ứng mặc ta xu thế, giúp ta đào quáng, ta có thể lòng từ bi, tha các ngươi bất tử. Tần Lãng sờ lên cái cằm, ra vẻ trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Nghe được Tần Lãng, Hồ Hàn cùng Mục Nham nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Bọn hắn này tới mục đích vốn chính là muốn nô dịch Tần Lãng, không nghĩ tới bây giờ lại là muốn bị Tần Lãng nô dịch mới có thể đổi hồi một mạng. Lại lúc này, bọn hắn căn bản không có cự tuyệt Tần Lãng yêu cầu vô liếng. Tiền bối yên tâm, chúng ta định sẽ được cao phẩm hỏa diễm lưu tất số nộp lên trên, sau đó toàn tâm toàn ý giúp ngài đào quáng. Hồ Hàn cùng Mục Nham gật đầu như dã tỏi. Thật vất vả có một cái sống sót cơ hội, đồ đần mới hội cự tuyệt. Ân, rất tốt. Tần Lãng nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua nơi xa đờ đẫn trên trăm võ giả, vung tay lên, hai người hiểu ý, lộn nhau chạy về, chuẩn bị mang theo chúng thủ hạ cùng nhau đến đây là Tần Lãng sử dụng. Tần Lãng huynh đệ, bọn hắn vừa mới thế nhưng là không có ý tốt, ngươi thật dự định tha cho bọn hắn một mạng. Thừa dịp Hồ Hàn cùng Mục Nham đi xa cơ hội, phòng lao đại tiến đến Tần Lãng bên người, nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm nói. Hắn luôn cảm thấy giữ lại Hồ Hàn cùng Mục Nham sẽ có ẩn hoạn. Không để bọn hắn đào quáng, khó nói chỉ dựa vào tay ngươi dưới mười mấy người đào quáng, muốn gom góp rời đi cao phẩm hỏa diễm lưu, ngươi cảm thấy thời gian 3 tháng, khả năng sao? Tần Lãng cười nhìn về phía phòng lao đại, hỏi lại nói. Khó nói ngươi vừa mới không có lựa chọn quá xa quán mỏ, là cố ý để Hồ Hàn cùng Mục Nham nhìn thấy, trông mà thèm, sau đó ra tay với ngươi. Suy nghĩ minh bạch cái gì, phòng lao đại một mặt bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, còn có để ngươi cũng nhìn. Tần Lãng mở miệng cười bổ sung nói. Chương 1641, Võ Đế Chí Tôn. Kỳ thật không chỉ là cố ý cho bọn hắn nhìn, đồng thời cũng là để ngươi cũng nhìn. Tần Lãng mở miệng cười bổ sung nói. Để cho ta cũng nhìn. Phòng lão đại nhìn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng chẳng những tính toán Hồ Hàn cùng Mục Nham, mà ngay cả hắn cũng cùng một chỗ tính toán hết. Nghĩ tới đây, phòng lão đại nhìn không được một trận hoảng sợ. May mắn lúc trước hắn làm ra lựa chọn chính xác, bằng không mà nói, hiện đang sợ là cũng cùng Mục Nham cùng Hồ Hàn đồng dạng bị Tần Lãng nô dịch. Lương Nguyệt huynh đệ ngươi yên tâm, ta phòng lao đại là ai? Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem người khác khi dễ ngươi? Đương nhiên muốn vì ngươi cùng bọn hắn liều mạng. Phòng lao đại cười ha ha, che giấu bối rối của mình. Cho ngươi. Tần Lãng giơ tay ném một cái, một chi bình sứ bị ném đến tận phòng lao đại trong tay. Đây là tam phẩm hồi khí tiên đan. Nhìn thấy bình sứ bên trong tiên đan, phòng lao đại trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiên đan, tại trục xuất chi địa là cơ hồ căn bản không có khả năng có tồn tại. Cũng chỉ có nơi này thủ vệ cùng chủ quản hội định thời gian có tiên đan cung ứng, về phần thợ mỏ bên trong, nằm mơ cũng đừng hòng đạt được tiên đan. Nể tình ngươi trước đó phân cho ta cao phẩm hỏa diễm lưu cùng giúp ta ra mặt ngăn cản Mục Nham, Hồ Hàn hai người, đây là đưa cho ngươi hồi báo. Tần Lãng mở miệng cười bổ sung nói. Cái này một bình bên trong chí ít có 10 cái tam phẩm hồi khí tiên đan. Ta dùng mấy cái cao phẩm hỏa diễm lưu cùng một trận đánh vậy mà đổi lấy như thế phong phú hồi báo. Phòng lão đại mặt lên lộ ra vô tận cuồng hỉ, mượn nhờ trong tay tam phẩm tiên đan, hắn chẳng những có thể cấp tốc trị liệu thương thế, hơn nữa còn có thể mượn luyện hóa phong ấn. Ta cần tìm cái phương tĩnh tu, Mục Nham cùng Hồ Hàn cùng tay của bọn hắn dưới, liền toàn quyền xin nhờ cho phòng lão đại ngài. Tần Lãng mở miệng nói. Ha ha. Lương Nguyệt huynh đệ ngươi cứ việc yên tâm tinh tu chính là, có ngươi cho tiên đan nơi tay, Mục Nham cùng Hồ Hàn ở trước mặt ta căn bản không bay ra khỏi hoa gì xong đến. Phòng lão đại vỗ ngực lời thề son sắt cam đoan nói. Đem nơi này hết thể phó thác cho phòng lão đại về sau, Tần Lãng nhanh chóng nhanh rời đi, tiến lên hơn 10 dặm, bảo đảm sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào sau cái này mới ngừng lại được. Quan sát bốn phía sau Tần Lãng lựa chọn một đạo nhỏ hẹp quặng mỏ, dùng khoáng thạch đem vào miệng triệt để phá hỏng về sau. Lúc này mới giơ tay xuất ra hiện ra ngân quang túi. Phòng lão đại đem hắn sở hữu cao phẩm hỏa diễm lưu giao cho Tần Lãng, thêm lên từ Mục Nham cùng Hồ Hàn nơi đó cướp được, cùng Tần Lãng chính mình đào móc. Giờ phút này, cái túi tiền bên trong chí ít lắp gần 100 viên cao phẩm hỏa diễm lưu. là thời điểm nắm chặt thời gian sắc dùng trong tay tài nguyên tu luyện tăng lên tu vi. Trong mắt phát ra một vòng vẻ chờ mong, Tần Lãng đưa tay vươn vào trong túi áo, theo mãnh liệt hỏa thuộc tính khí tức tràn vào Tần Lãng trong cơ thể, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến đến vô cùng đỏ bừng. Bất quá có Xích Viêm chân hỏa hộ thể, cao phẩm hỏa diễm lưu hỏa thuộc tính khí tức đối Tần Lãng tổn thương cực kỳ bé nhỏ, mà Tần Lãng thì vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp nhanh chóng luyện hóa cao phẩm hỏa diễm lưu. Nửa tháng sau, theo cuối cùng một viên cao phẩm hỏa diễm lưu hỏa thuộc tính khí tức bị Tần Lãng hấp thu, hóa thành hư ảo, Tần Lãng tu vi rốt cục nhất cử đột phá đến võ đế cảnh giới chí tôn. Cảm nhận được so trước đó cường đại chí ít mấy lần lực lượng, Tần Lãng trong hai mắt phát ra vô tận hưng phấn quang mang. Nơi này cao phẩm hỏa diễm lưu đối với hắn mà nói tuyệt đối là tu luyện tốt nhất tài nguyên. Nó tu luyện hiệu quả mạnh, so thần thạch cũng không yếu bao nhiêu. Nếu như tiếp tục dùng cao phẩm hỏa diễm lưu tu luyện, ta hẳn là có thể đủ một cổ tắc khí, từ võ đế cảnh giới chí tôn đột phá đến võ thánh cảnh giới, nhưng là bởi như vậy tạo thành động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ gây nên nơi này chủ quản cùng thủ vệ chú ý, sợ làm ớn. Rời đi nơi này căn bản không có khả năng. Bởi vậy, ta cần tại thời gian kế tiếp toàn lực thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu, tích lũy đủ 10.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu, trao đổi rời đi nơi này cơ hội. Tần Lãng hơi chút trầm ngâm, sau đó cấp tốc hạ quyết tâm hướng trước đó vị trí quặng mỏ trở về mà hồi. Lương Nguyệt huynh đệ, ngươi trở về rồi. Trong hầm mỏ đang bề bộn đến khí thế ngất trời phòng lão đại nhìn thấy Tần Lãng trở về, nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng cười chào hỏi. Ân. Tần Lãng nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Cái này thời gian nửa tháng, các ngươi tổng cộng đào được bao nhiêu mai cao phẩm hỏa diễm lưu? Lương Nguyệt huynh đệ ngươi chọn mảnh này quặng mỏ thực sự quá tuyệt vời, chúng ta thời gian nửa tháng đã đào được gần 2.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu, thu hoạch to lớn, tuyệt đối là trước đó không dám nghĩ. Phòng lão đại hưng phấn nói. Tần Lãng lựa chọn cái này đạo quặng mỏ, chẳng những cao phẩm hỏa diễm lưu chứa đựng số lượng cực lớn, với lại phi thường tập trung, bọn hắn thu thập hiệu suất cao lạ thường. Tần Lãng nhẹ gật đầu. Cái này đạo quặng mỏ là hắn quan sát về sau xác định cao phẩm hỏa diễm lưu chứa đựng số lượng nhiều nhất, có thể có dạng này thu hoạch, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Thời gian kế tiếp, ta hội cùng các ngươi mọi người cùng nhau đào móc khoáng thạch, thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu. Tần Lãng mở miệng nói, rất nhanh xuất ra cái quốc gia nhập đào móc trong đội ngũ. Theo Tần Lãng gia nhập, đội ngũ đào móc tốc độ lần nữa tăng vọt, một viên lại một viên cao phẩm hỏa diễm lưu bị phát hiện, đào móc mà ra. Rất nhanh, 2 tháng qua khứ, quặng mỏ bị đào móc càng lúc càng lớn, mà Tần Lãng đã góp nhặt hơn 11.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu, có được rời đi quặng mỏ tư cách. Vất vả các vị, thời gian không sai biệt lắm, ta chuẩn bị trở về tới quặng mỏ mặt bên trên, các ngươi cũng là thời điểm rời đi, miễn cho hỏa độc tích lũy quá nhiều, bạo liệt mà chết. Tần Lãng chắp tay hướng đám người ôm quyền nói, có thể rời đi. Quá tốt rồi. Đa tạ Lương Nguyệt tiền bối. Nghe được Tần Lãng, Mục Nham cùng Hồ Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Hai người mặt lên lộ ra vô tận cuồng hỉ. Bọn hắn trước đó còn một mực lo lắng Tần Lãng hội thỏ chó chết hừ, qua sông đoạn cầu, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà cam lòng thả bọn họ đi. Giờ khắc này, Mục Nham cùng Hồ Hàn sợ Tần Lãng đổi ý, dọc theo lúc đến con đường liều mạng trở về mà hồi. Lương Nguyệt huynh đệ, ngươi vậy mà bỏ mặc Mục Nham cùng Hồ Hàn bọn hắn rời đi. Bọn hắn biết ngươi ủng có thần niệm sự tình, một khi lan truyền ra ngoài, sợ là quặng mỏ chủ quản cùng thủ vệ tuyệt đối không cho tùy tiện bỏ qua ngươi. Thấy cảnh này, Phòng lão đại lo lắng nói, nếu như bọn hắn đầy đủ thông minh, ta muốn tuyệt đối không cho sách mỏ ngọn nguồn dưới sự tình. Tần Lãng cười lắc đầu. Với lại ta biết hai người bọn họ đang đào móc thời điểm trộm giấu không ít cao phẩm hỏa diễm lưu, sợ là bọn hắn đã tập hợp đủ 10.000 mai hỏa diễm lưu, vừa vặn để bọn hắn thử trước một chút quặng mỏ cái gọi là rời đi cơ hội, có phải thật vậy hay không? Tần Lãng mở miệng bổ sung nói, không biết là nào, trong lòng của hắn luôn luôn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Chương 1642, Di Thiên Đại Hoang. Rời đi quặng mỏ cơ hội có phải thật vậy hay không? Lương Nguyệt huynh đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì, khó nói. Nghe được Tần Lãng, phòng lão đại nhíu mày, sau đó nghĩ tới điều gì, thần sắc đống nhiên biến đổi. Phòng lão đại, ngài tại mảnh này quặng mỏ cũng đợi không ít năm tháng, ngài có thể từng thấy tận mắt có người hoàn thành yêu cầu nhất cuối cùng thành công rời khỏi nơi này. Tần Lãng hỏi lại nói, cái này, ta tự nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là nghe đồn cũng có mười mấy người thu thập đủ 10.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu, thành công rời đi mảnh này quặng mỏ. Phòng lão đại trầm ngâm nói. Nghe đồn chưa chắc là thật. Mắt thấy mới là thật thai nghe là yếu nhược, lý do an toàn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tần Lãng mỉm cười. Nếu như nộp 10.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu còn không để cho rời đi mỏ tràng, kia bị trục xuất người tới chỗ này chẳng phải là căn bản không có một lần nữa trở lại thần vực cơ hội. Phòng lão đại nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ, sau đó dùng sức lắc đầu. Tần Lãng suy đoán thực sự nghe nói quá kinh người, nếu như là thật, đây chẳng phải là nói bọn hắn căn bản sẽ không có ngày nổi danh. Ta đã tại Mục Nham cùng Hồ Hàn thân lên lặng lẽ bố trí giám sát trận pháp, sự thật đến cùng như nào, chúng ta rất nhanh liền hội biết được. Tần Lãng lật tay xuất ra hai cái thủy tinh cầu, bề mặt hiện ra chính là Mục Nham cùng Hồ Hàn bay mau rời đi mỏ ngọn nguồn hòa diện. Quãng mỏ lối vào. Siêu siêu. Hai bóng người từ trong hầm mỏ bay lượn mà ra, một người toàn thân cường tráng cơ bắp, một người tròm râu dê, nghiễm nhiên chính là chạy ở nhất trước mặt Mục Nham cùng Hồ Hàn. Hô, rốt cục trốn ra được. Hồ Hàn thở phào một ngụm khí, hưng phấn nói. Này hành lao ca cùng ta thật đúng là quỷ môn quan đi một lượn, thực sự quá hung hiểm, kém chút đem mạng nhỏ nhét vào dưới mặt. Mục Nham mặt lên lộ ra một vòng may mắn chi sắc. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, lần này mặc dù hung hiểm, bất quá tiểu tử kia vẫn là quá non, vậy mà không có để phòng chúng ta trộm giấu cao phẩm hỏa diễm lưu. Hồ Hàn trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Chúng ta cuối cùng chuyến đi này không tệ, là thời điểm trở về mang lên trước đó sở hữu cao phẩm hỏa diễm lưu, đi tìm quặng mỏ chủ quản trao đổi rời đi cơ hội. Mục Nham cũng là tâm tình thật tốt, mở miệng nói. Hai người động tác nhanh chóng về lại riêng phần mình quặng mỏ, một lúc lâu sau đồng thời xuất hiện ở quặng mỏ biên giới một chỗ thủ vệ xâm nghiêm kiến trúc cao lớn trước. Người đến là ai? Kiến trúc trước hai tên thủ vệ nhìn thấy Hồ Hàn cùng Mục Nham ánh mắt phát lạnh, mở miệng quát chói tai nói. Chúng ta đã thu thập đủ cao phẩm hỏa diễm lưu, cố ý đến đây tìm chủ quản đại nhân trao đổi rời đi quặng mỏ tư cách. Hồ Hàn cùng Mục Nham ép dưới hưng phấn và kích động trong lòng, cười không người mở miệng nói. A, trao đổi rời đi quặng mỏ tư cách. Hai tên thủ vệ ngẩn người, khoe miệng không để lại dấu vết lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng, sau đó không kiên nhẫn vung tay lên nói. Nếu là trao đổi rời đi quặng mỏ tư cách, vậy liền không cần báo cáo, chính các ngươi đi vào đi, bên trong từ sẽ có người thông chi chủ quản đại nhân. Đa tạ hai vị. Hồ Hàn cùng Mục Nham đối hai tên thủ vệ cảm kích cười một tiếng, bước nhanh đi vào phía sau hai người bên trong đại sảnh, hướng người ở bên trong nói rõ ý đồ đến về sau, tiếp đãi bọn hắn người vội vàng đi tìm chủ quản báo cáo đi. Sau một lát, chỉ gặp một tên mặc cẩm y nam tử trung niên nện bước bát tự bước nên ngang đi ra, chính là mảnh này quặng mỏ người quản lý Diêu chủ quản. Diêu chủ quản, ngài đã tới. Vẫn phải ngài trong lúc cấp bách tự mình xuống tới một chuyến, thật sự là làm phiền ngài. Nhìn thấy Diêu chủ quản, Hồ Hàn cùng Mục Nham liền vội vàng không người mở miệng lấy lòng nói. Bớt nói nhiều lời, nghe dưới mặt người báo cáo các ngươi gom góp 10.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu, muốn trao đổi rời đi tư cách. Diêu chủ quản tại Hồ Hàn cùng Mục Nham đối diện chỗ ngồi lên ngồi xuống, mở miệng nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Hồ Hàn cùng Mục Nham liên tục gật đầu. Vậy được rồi. Trước đem bọn ngươi cao phẩm hỏa diễm lưu lấy ra, để bản chủ quản đến phân biệt thật giả. Diêu chủ quản mệnh lệnh nói. Tốt. Hồ Hàn cùng Mục Nham cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực đều móc ra một chiếc túi to, đặt ở Diêu chủ quản trước mặt cái bàn lên. Một tên thủ vệ tiến lên cầm lấy hai chiếc túi to đưa tới Diêu chủ quản trong tay. Diêu chủ quản đồng thời không có mở ra cái túi, một sợi thần niệm bắn ra, theo cái túi mặt ngoài hiện lên một vòng ánh sáng. Diêu chủ quản chậm rãi điểm một cái, nói. Không sai. Đã mấy trăm năm không có người tập hợp đủ 10.000 mai cao phẩm hỏa diễm lưu, không nghĩ tới hôm nay lập tức tới hai người đồng thời tập hợp đủ, khó được a. Đa tạ chủ quản khích lệ. Cái kia không biết chúng ta có thể rời đi quặng mỏ, nặng hồi thần vực. Hồ Hàn cùng Mục Nham nuốt nước miếng một cái, vô cùng chờ mong nhìn về phía Diêu chủ quản. Vất vả nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục khổ tận cam lai, thấy được ánh dạng đông. Các ngươi làm ra lớn như thế cống hiến, bản chủ thẳng nhưng hội đưa các ngươi rời đi quặng mỏ. Diêu chủ quản chậm rãi mở miệng, Hồ Hàn cùng Mục Nham mặt lên vừa lộ ra tiếu dung, sau một khắc lại là nghe được Diêu chủ quản chuyện biến đổi. Về phần nặng hồi thần vực, các ngươi vẫn là đường si tâm vọng tưởng, phàm là bị đẩy đi đến trục xuất chi địa người, căn bản không có khả năng lại trở lại thần vực. Không tốt. Hồ Hàn cùng Mục Nham sắc mặt đại biến, hai người định tông cửa xông ra. Sau một khắc, Diêu chủ quản trong hai tay bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng bàng bạc linh lực khí kình, tựa như hai con cự mãng, gào thét mà ra. Trực tiếp đem Hồ Hàn cùng Mục Nham quấn chặt lại đứng lên, hai người toàn thân trong nháy mắt nổi gân xanh, xương cốt tức thì bị chèn ép bay phất phới. Mỏ ngọn nguồn. Hồ Hàn cùng Mục Nham bị Diêu chủ quản chế phục họa diện rõ ràng xuất hiện tại trong thủy tinh cầu, thấy cảnh này phòng lão đại, An Bằng Phi, An Nhất Nhiên ba người đồng thời ngược lại hút một hơi mát khí. Bọn hắn không nghĩ tới cho tới nay, cái gọi là rời đi quặng mỏ cái gọi là tư cách hoàn toàn liền là một cái cự đại bẫy dập. Là lừa gạt nơi này sở hữu thợ mỏ Di Thiên Đại Hoang. Một mực ủng hộ bọn hắn cố gắng đào quáng lao động hy vọng cuối cùng, hoàn toàn liền là đang lừa dối bọn hắn sở hữu người. Lương Nguyệt huynh đệ, vậy mà thật bị ngươi đoán đúng, căn bản không có cái gì trao đổi tư cách, tất cả đều là gạt chúng ta. Phòng lão đại trong lòng sinh ra một vòng may mắn trước đó nghe Tần Lãng lời nói không có vội vã tiến đến tìm Diêu chủ quản, nếu không hắn hiện tại sợ là cùng Hồ Hàn cùng Mục Nham đồng dạng, rơi vào Diêu chủ quản trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá may mắn sau khi, phòng lão đại trong lòng dâng lên vô tận bi ai. Thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu rời đi là Duy vừa rời đi mảnh này quạng mỏ cơ hội, hiện tại ngay cả hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Đây chẳng phải là nói bọn hắn đời này đều vô vọng rời đi nơi này, sớm muộn sẽ bị sống sống mệt chết. Chủ quản đại nhân, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta dù sao cũng là võ thánh cường giả trí tôn, thân thể coi như cường tráng, lưu chúng ta một mạng, chúng ta còn có thể tại quạng mỏ đào quáng, thu thập hỏa diễm lưu. Quanh thân vô tận kịch liệt đau nhức truyền đến, Hồ Hàn cùng Mục Nham vội vàng hướng Diêu chủ quản cầu xin tha thứ. Các ngươi đã không có thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu cơ hội, ta lưu xuống tính mạng các ngươi thì có ích lợi gì? Khó nói để cho các ngươi đem sự tình hôm nay làm cho toàn bộ quặng mỏ mọi người đều biết sao? Diêu chủ quản cười lạnh nói. Chủ quản đại nhân, ngài chỉ phải đáp ứng tha cho chúng ta một mạng, chúng ta liền đem như nào nhanh chóng đạt được nhiều như vậy cao phẩm hỏa diễm lưu nguyên nhân nói cho ngài. Hồ Hàn cái khó lo cái khôn, mở miệng nói. A, giảng tới nghe một chút, có thể làm cho bản chủ quản đầy ý, ta chẳng những có thể lấy tha các ngươi bất tử, còn có thể tại hồi thần vực thời điểm phá lệ mang các ngươi hai cái trở về. Diêu chủ quản trong tay khí kình buông lỏng, nhiều hứng thú nhìn về phía Hồ Hàn cùng Mục Nham. Nếu như có thể tìm tới nhanh chóng thu thập được cao phẩm hỏa diễm lưu biện pháp, hắn mảnh này quặng mỏ sản lượng tăng nhiều, hắn có thể có được hồi báo tự nhiên vô cùng phong phú. Đây là hắn thân làm chủ quản cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Ngài trước muốn thề, chúng ta nói cho ngài sau nhất định mang bọn ta hồi thần vực, nếu không chúng ta dù có chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hồ Hàn mở miệng nói. Hắn cũng không nốc, đem nguyên nhân nói cho Diêu chủ quản, bọn hắn nhưng liền không có cái gì giá trị lợi dụng, đến lúc đó Diêu chủ quản có thể tha cho bọn hắn một mạng mới là lạ. Các ngươi không cùng bản chủ quản co kẹ mặc cả vô liếng, lại bút tích, ta hiện tại liền đem bọn ngươi tại chỗ tru sát, đương nhiên, nếu như ngoan ngoan phối hợp, bản chủ quản tâm tính tốt, tự nhiên hội để cho các ngươi nặng hồi thần vực. Diêu chủ quản sắc mặt trầm xuống, mở miệng hừ lạnh nói. Tốt ta, vậy chúng ta liền như nói thật. Hồ Hán bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói. Kỳ thật chúng ta có thể nhanh như vậy thu tập được đầy đủ cao phẩm hỏa diễm lưu, hoàn toàn dựa vào một tên thanh niên. Thanh niên. Diêu chủ quản nhíu mày nói. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực lại là không tầm thường, nhìn hắn cường độ thân thể, hẳn là giống như chúng ta, chính là võ thánh cường giả trí tôn. Mục Nham mở miệng bổ sung nói. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là cái này tên thanh niên tìm kiếm hỏa diễm lưu năng lực cực mạnh. Chúng ta chính là giúp hắn thu thập cao phẩm hỏa diễm lưu thời điểm lặng lẽ giấu tự mình, lúc này mới đụng đủ sau cùng cao phẩm hỏa diễm lưu, tập hợp đủ 10.000 mai. A, cái này tên thanh niên tên gọi là gì? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Diêu chủ quản ánh mắt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thân sắc, trực tiếp nhìn chằm chằm Hồ Hàn cùng Mục Nham, mở miệng hỏi nói. Chương 1643, ta chỉ là võ đế cảnh giới. Chúng ta đồng thời không biết tên của hắn, bất quá hắn cùng phòng lão đại cùng một chỗ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại hẳn là còn tại thông hướng mỏ ngọn nguồn trong hầm mỏ còn chưa hề đi ra. Mục Nham thành thật trả lời nói. A, còn tại trong hầm mỏ. Diêu chủ quản nhãn tình sáng lên, mở miệng đối sau lưng một tên vóc người đẹp giống như gấu ngựa khôi ngô cao lớn nam tử vây vây tay. Mục Phong, mang lên một chi 20 người tiểu đội canh giữ ở quạng mỏ lối ra, các loại phòng lao đại bọn hắn đi ra, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tất cả đều đẻ tới gặp ta. Là, chủ quản đại nhân. Mục Phong gật đầu, bước chân vội vàng rời đi. Nhìn thấy Mục Phong rời đi, Diêu chủ quản khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Mục Phong chính là võ thánh cửu trọng cường giả, hắn trợ thủ đắc lực nhất chi nhất, phòng lao đại bọn người thực lực bị phong ấn căn bản vốn không sẽ là Mục Phong đối thủ, huống chi còn có 20 tên võ thánh hậu kỳ thủ vệ trợ trận, chuyện này tuyệt đối 10 phần chắc chín. Vừa nghĩ tới có khả năng từ Mục Nham nói tới thanh niên miệng bên trong hiểu được đến liên quan tới tìm kiếm cao phẩm hỏa diễm lưu biện pháp, Diêu chủ quản trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng. Nhìn thấy Diêu chủ quản thân sắc, Mục Nham cùng Hồ Hàn lặng lẽ liếc nhau, khóe miệng lộ ra một vòng rất khó phát giác cười lạnh. Bọn hắn cũng không có như thực cáo chi Diêu chủ quản Tần Lãng tu là căn bản không có bị phong ấn tin tức, Diêu chủ quản phái đi ra cái này, nhóm người sợ là muốn có đi không trở lại. Đến lúc đó có lẽ Tần Lãng có khả năng đánh bại Diêu chủ quản, bọn hắn liền có cơ hội một lần nữa thu hoạch được rời đi quặng mỏ cơ hội. Mỏ ngọn nguồn. Từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy Mục Nham cùng Hồ Hàn đem Tần Lãng bại lộ, phòng lao đại lập tức nhịn không được nổi trận lôi đình. Hai tên khốn kiếp này, chính mình xong đời còn muốn liên lụy chúng ta. Lương Nguyệt huynh đệ, muốn ta nói, ngươi trước đó căn bản cũng không cái kia thả mặc cho bọn hắn rời đi. Tần Lãng lại là mỉm cười, nói. Ta đã sớm ngờ tới Hồ Hàn cùng Mục Nham hội phản cắn chúng ta một ngụm, cũng may bọn hắn còn không có ngu đến mức bại lộ lá bài tẩy của ta, hiện tại chính giữa chúng ta y mớn. Có ý tứ gì? Khó nói đây cũng là ngươi tính toán kỹ sao? Phòng lão đại trừng mắt không hiểu nhìn về phía Tần Lãng. Một bên An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên ông cháu hai người cũng là một mặt mờ mịt. Hiện tại chúng ta đã biết không cách nào thông qua hỏa diễm lưu trao đổi rời đi quặng mỏ tư cách, nếu như chúng ta muốn rời khỏi quặng mỏ, biện pháp duy nhất chính là bắt ở nơi này thủ vệ, từ trong miệng của bọn hắn chạy ra tin tức, tìm tới mặt khác rời đi nơi này biện pháp. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Phòng lão đại một mặt hậu chi hậu giác, bừng tỉnh đại ngộ nói. An Bằng Phi cùng An Nhất Nhiên cũng hưng phấn nhẹ gật đầu. Vẫn là tiền bối nhìn xa trông rộng, vậy mà đã sớm tính đến một bước này. Diêu chủ quản phái người tới thực lực cao nhất cũng bất quá là võ thánh cửu trọng, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ngài. Nghe vậy, Tần Lãng lại là cười khổ lắc đầu. Thực không dám dâu dếm, ta tu vi bất quá là võ đế cảnh giới, nếu là chỉ có những cái kia phổ thông võ thánh hậu kỳ thủ vệ, ta còn có niềm tin chắc chắn đánh bại bọn hắn, nhưng là lĩnh đội Mục Phong loại này võ thánh cửu trọng cường giả, ta sợ thật không phải nó đối thủ. Cái gì? Ngài mới là võ đế cảnh giới. Làm sao có thể? Phong lão đại, An Bằng Phi, An Nhất Nhiên ba người một cái so một cái con mắt trở lớn, là thất thanh nói. Tần Lãng cường độ thân thể đủ để cùng Phong lão đại, Hồ Hàn, Mục Nham không tướng lên dưới, làm sao có thể chỉ là võ đế cảnh giới. Đánh chết bọn hắn cũng không tin. Ta thật sự là võ đế cảnh giới. Sớm đoán được ba người sẽ có phản ứng như vậy, Tần Lãng bất đắc dĩ giang tay ra, một mực thu liễm khí thế buộc phát ra, đem ba người bao phủ trong đó. Vậy mà thật chỉ là võ đế cảnh giới. Cảm ứng được Tần Lãng khí thế, Phòng lão đại, An Bằng Phi, An Nhất Nhiên tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên vốn còn muốn dựa vào Tần Lãng đánh giết Diêu chủ quản phái tới Mục Phong bọn người, một lần nữa tìm tới rời đi quặng mỏ cơ hội, lại tuyệt đối không nghĩ tới Tần Lãng cũng chỉ là võ đế cảnh giới. Giờ khắc này trong lòng ba người một trận thật lạnh, muốn gậy vào Tần Lãng thoát đi quặng mỏ, sợ là vô vọng. Đáng tiếc phong ấn của ta không cách nào giải trừ, bằng không thì chỉ là võ thánh cửu trọng Mục Phong lại có sợ gì. Phòng lão đại vô cùng ảo não nói. Hiện tại chúng ta trong cơ thể hỏa độc đã vô cùng nghiêm trọng, nếu là ở trong nửa tháng không rời đi mò động, sợ là không cần Mục Phong bọn hắn động thủ, chúng ta liền hỏa độc bộc phát, mất mạng ở chỗ này. An Bằng Phi lo lắng nói. Thế nhưng là Mục Phong bọn hắn khẳng định đã sớm đem quặng mỏ vào miệng chắn chết rồi, chúng ta bây giờ ra ngoài tuyệt đối là một con đường chết. An Nhất Nhiên bất đắc dĩ nói. Nơi này cao phẩm hỏa diễm lưu tạo thành hỏa độc vô dụng với ta, ta ở chỗ này đợi bao lâu cũng không đáng kể. Các ngươi không chịu được lời nói có thể tạm thời trước trốn ta mang thú trong túi. Tần Lãng mở miệng nói. Ngươi không sợ nơi này hỏa độc. Phòng lão đại ba người kinh ngạc chớp chớp hai mắt, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói có người không sợ mỏ lửa có sắn diễm lưu cường hãn hỏa độc. Bên ngoài mặt, ta sợ không phải Mục Phong đối thủ, bất quá tại mỏ ngọn nguồn loại hoàn cảnh này dưới, có lẽ còn có chiến thắng hắn cơ hội. Tần Lãng tử giao nói. Mỏ giữa sân quặng mỏ vào miệng. Mục Phong cùng 20 tên thủ vệ chăm sóc ở chỗ này. Chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Chủ quản đã thông báo, phòng lão đại bọn hắn tiến vào mỏ ngọn nguồn đã 2 tháng rưỡi thời gian, bọn hắn nhiều lắm là còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng. Các ngươi cả đám đều cho con mắt ta sáng lên điểm, trong khoảng thời gian này, phàm là từ trong hầm mỏ ra người tới, một cái đều không cần buông tha. Mục Phong đối chung quanh 20 tên thủ vệ ra lệnh nói. Lĩnh đội yên tâm, đừng nói người, dù cho là từ trong hầm mỏ bay ra ngoài con muỗi chúng ta cũng sẽ đem bắt được. Chúng thủ vệ lời thề son sắt nói. Chương 1644, từng cái đánh giết. Lĩnh đội yên tâm, đừng nói người, dù cho là từ trong hầm mỏ bay ra ngoài con muỗi chúng ta cũng sẽ đem bắt được. Chúng thủ vệ lời thề son sắt nói. Ân. Mục Phong nhẹ gật đầu, hắn đối bọn hắn đội hình cũng vô cùng tự tin. Một ngày. Hai ngày. 14 ngày. 15 ngày. Thời gian cực nhanh, cùng Tần Lãng một nhóm dưới mỏ ngọn nguồn thợ mỏ cơ hồ tất cả đều từ trong hầm mỏ đi ra. Nhưng là duy chỉ có không thấy phòng lão đại cùng Tần Lãng cái bóng. Lĩnh đội, cái này đều thời gian nửa tháng đi qua, đã ra tới không ít người, làm sao phòng lão đại bọn hắn còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ lại trong cơ thể của bọn họ hỏa độc quá lợi hại, đã treo ở bên trong. Một tên thủ vệ một mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói. Theo lý thuyết, dù cho là võ thánh cường giả trí tôn, tại mỏ ngọn nguồn cũng nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 tháng, phòng lão đại bọn hắn tại phía dưới thời gian xác thực đã vượt qua 3 tháng. Khó nói thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mục Phong trầm ngâm một lát, vung tay lên, nói. Không thể đợi thêm nữa, nếu như phòng lao đại bọn hắn mất mạng ở đâu mặt, chúng ta sợ không cách nào giao nộp, các ngươi sở hữu người theo ta cùng một chỗ tiến quặng mỏ, tìm người.
Vâng, vâng, vâng.
20 tên thủ vệ ứng cùng đi theo Mục Phong sau lưng, bước nhanh đi vào quặng mỏ bên trong. Mượn nhờ cao phẩm hỏa diễm lưu năng lượng vòng bảo hộ, Mục Phong rất nhanh liền dẫn 20 tên hộ vệ đi tới mỏ ngọn nguồn. Lĩnh đội, mỏ ngọn nguồn quặng mỏ nhiều lắm, làm sao bây giờ? 20 tên thủ vệ nhìn về phía Mục Phong, trước mắt quặng mỏ rắc rối phức tạp, vô cùng phong phú, bọn hắn thần niệm bị ngọn lửa lưu khí tức ảnh hưởng dưới chỉ có thể phát hiện chung quanh tầm 10 mét phạm vi, muốn tìm được phòng lao đại bọn người cũng không dễ dàng. Mọi người chia ra một đạo đạo quặng mỏ cho ta cẩn thận tìm. Mục Phong phất tay ra lệnh nói. Những thủ vệ này từng cái đều là võ thánh hậu kỳ cường giả, mặc dù lạc đàn cũng không sợ hãi phòng lao đại bọn người.
Tốt.
Chúng thủ vệ nhẹ gật đầu, cấp tốc phân tán ra đến, từng cái lách mình tiến vào khác biệt quặng mỏ bên trong. Một tên cao gầy thủ vệ đi vào một đạo to lớn trong hầm mỏ, cẩn thận điều tra một vòng phát hiện không thu hoạch được gì, đang muốn quay người rời đi, một đạo thần niệm từ chỗ tối bắn ra, không có vào nó mi tâm, nó hai mắt trong nháy mắt một mảnh mờ mịt. Sau một khắc, quặng mỏ phía trên một bóng người rơi thẳng mà xuống, trong tay trường kiếm màu xanh quang mang lóe lên, đem trực tiếp chém thành hai khúc, thi thể được thu vào nó bên trong nhận chữ vật. Từ đánh lén đến chiến đấu kết thúc một mạch mà thành, đều tại trong chớp mắt hoàn thành, bị đánh chết thủ vệ thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không thấy đã mệnh tang hoàng tuyển. Thành công đánh chết một người, đạo thân ảnh kia như quỷ mị rời đi quặng mỏ, lặng yên không một tiếng động sờ về phía mặt khác một đạo quặng mỏ bên trong. Một tên thủ vệ đi vào một đạo quặng mỏ, lướt qua đầy đất tản mát khoáng thạch, phát hiện không thu hoạch được gì, lắc đầu, đang muốn quay người, một sợi thần niệm từ nó sau đầu kích xạ mà đến, động tác lập tức cứng đờ, sau một khắc một đạo thanh quang lóe lên, máu tươi vẩy ra, một viên đầu lâu lăn xuống mà dưới. Tương tự một màn không ngừng tại mỏ ngọn nguồn trình diễn. Siêu tầm thủ vệ đồng thời không biết, bị bọn hắn coi như con mồi Tần Lãng lại là đang giả trang diễn thợ săn nhân vật, đem bọn hắn từng cái lặng yên không tiếng động đánh giết. Thứ 19 cái. Đem một tên vừa mới đem đầu vươn vào quặng mỏ thủ vệ gọn gàng đánh giết, đem thi thể thu hồi, Tần Lãng trực tiếp hướng một tên sau cùng thủ vệ vị trí lặng lẽ tiếp cận. Chỉ cần đem cái này một tên sau cùng thủ vệ đánh giết, hắn sau đó phải đối mặt vẻn vẹn chỉ có võ thánh cửu trọng Mục Phong một người mà thôi. Một tên sau cùng thủ vệ dò xét số đạo quặng mỏ đều không công mà lui, lần nữa hướng tiếp theo đạo quặng mỏ đi đến. Lặng lặng quặng mỏ thông đạo chỉ có một mình hắn tiếng bước chân, trống trải mà kỳ lạ, tên thủ vệ này đúng là đáy lòng không hiểu phát ra một chút bất an. Ta dự cảm từ trước đến nay cực kỳ chuẩn, khẳng định mỏ ngọn nguồn có dị thường, ta vẫn là trước hướng lĩnh đội báo cáo lại nói. Thủ vệ nghĩ tới đây, đột nhiên quay đầu muốn tìm Mục Phong vị trí. Quét qua dưới lại là nhìn thấy một bóng người dán góc tường lặng yên không một tiếng động hướng hắn lặng lẽ tiếp theo. Người nào? Tên thủ vệ này một cái cơ linh, đồng nhiên mở miệng lệ quát một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên chấn động, phảng phất long ngâm bầu trời đích tiếng rít truyền ra, trường thương tựa như dao long xuất hải, đột nhiên đâm về đạo thân ảnh kia. Thần niệm một kích. Tần Lãng trong lòng quát khẽ một tiếng, một đạo thần niệm bắn ra, đột nhiên bắn về phía tên thủ vệ này.
Cái gì?
Lại là thần niệm. Quặng mỏ bên trong làm sao có thể có thợ mỏ có thể động dụng võ hồn lực lượng. Tên thủ vệ này giật mình, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đúng là bị thần niệm trực tiếp đánh trúng, não hải có trong nháy mắt trống không.
Phốc xích.
Mượn thời cơ này, Tần Lãng trường kiếm trong tay vạch một cái mà qua, trực tiếp đem thủ vệ đầu lâu cắt dưới, đem một kích mất mạng.
Chuyện gì xảy ra?
Chính đang dò xét quặng mỏ Mục Phong nghe được quát chói tai âm thanh, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, thân hình hóa thành một vòng lưu quang lao nhanh mà tới. Vừa hay nhìn thấy một tên sau cùng thủ vệ bị Tần Lãng một kiếm đánh chết hỏa diện.
Hôn trướng, lại dám đánh lén.
Bây giờ bị ta phát hiện hành tung, ngươi đem không chỗ che thân, chuẩn bị bị bắt ta. Mục Phong quát lên một tiếng lớn, hồng thanh len ken hướng bốn phía truyền âm nói. Sở hữu người mau tới, chủ quản muốn tìm tiểu tử ở chỗ này. Nhưng mà để Mục Phong nghi ngờ là, thanh âm của hắn sau khi truyền ra, bốn phía lại là một mảnh im ắng, đừng nói thân ảnh, ngay cả một cái đáp lại thanh âm đều không có.
Không cần kêu lên, cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến 20 tên thủ vệ đã tất cả đều bị ta giết.
Tần Lãng dứt khoát không còn tránh né, thoải mái đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng cười nói. Chương 1645, dở trò.
Tất cả đều bị ngươi giết.
Thật sự là chuyện cười lớn, làm sao có thể?
Mục Phong cười lạnh một tiếng.
Hắn mang tới 20 tên thủ vệ đều là võ thánh hậu kỳ tu vi, thực lực không tầm thường, quặng mỏ bên trong thợ mỏ tất cả đều bị phong ấn tu vi. Những thủ vệ này dù cho là đối mặt võ thánh cường giả trí tôn cũng tuyệt đối có thể hoàn ngược. Tần Lãng bất quá là võ đế cảnh giới, mặc dù mượn nhờ thần niệm đánh lén, có thể thành công đánh giết một tên thủ vệ đã là rất khó,
làm sao có thể đem hắn sở hữu thủ hạ một mẻ hốt gọn. Mục Phong căn bản sẽ không tin tưởng Tần Lãng lời nói. Nhưng mà, hắn triệu hoán thanh âm truyền khắp toàn bộ quan mỏ, rơi xuống hồi lâu chúng quanh ý nguyên im ắng, căn bản không ai ảnh. Khó nói. Là thật. Nửa ngày chung quanh không có mưa ai, không có bất kỳ thủ vệ hưởng ứng hắn, Mục Phong trên mặt cười lạnh dần dần ngưng kết, thần sắc trên mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Chỉ là một cái thợ mỏ tại quặng mỏ có thể động dùng thần nghiệm vốn chính là một cái dị loại, bây giờ lại còn lấy võ đế cảnh giới tu vi thần không biết quỷ không hay đánh lén đánh chết hắn sở hữu thủ hạ. Giờ khắc này, nguyên bản đối Tần Lãng căn bản khinh thường một chú ý Mục Phong trong lòng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Tần Lãng. Khó trách ngươi tiểu tử có thể tại mỏ ngọn nguồn tìm tới đại lượng cao phẩm hỏa diễm lưu, nhìn tới đây hỏa thuộc tính khí tức đối cảm giác của ngươi lực không có chút nào quay nhiều a.